Tiễn Phong quay đầu nhìn về phía Lục Phàm, hai người ánh mắt đối diện, Lục Phàm trên người mơ hồ có khí thế xuất hiện. Tiễn Phong tựa hồ cảm thấy Lục Phàm không tầm thường, thu tay về nói, à, Lục Minh, ngươi còn tìm giúp đỡ tới. Cũng là các ngươi gia tộc nhân sao. Ha ha, xem tại người nhà ngươi ở đây trên mặt, ta sẽ không rơi người mặt mũi. Trở lại trong viện, ta cho dù tốt dễ tìm ngươi tâm sự. Tiễn Phong nói xong mang theo đệ đệ của mình Tiễn Vũ rời đi, cho lão giả nhìn thoáng qua ngọc bài, liền tiến nhập trong thông đạo. Lục Phàm quay đầu nhìn Lục Minh, dường như Lục Minh tại võ đạo học viện lẫn vào thật không tốt ta. Dừng một chút, Lục Phàm nói, Lục Minh, cần giúp một tay không? Lục Minh cắn răng nói, không cần. Đây là của chính ta sự, không muốn ngươi nhúng tay, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Nói xong, Lục Minh xuất ra ngọc bài bước nhanh tiến nhập trong thông đạo. Huyễn nói, ngươi người huynh đệ này, tính tình thật là thúi a, ta nếu như ngươi, khẳng định từ nhỏ tiểu chán ghét chết hắn. Lục Phàm khẽ cười nói, ngươi nói không sai. Ta đúng là từ nhỏ tiểu rất đáng ghét hắn. Huyễn không rõ Lục Phàm nói thế ý tứ, Lục Phàm cũng lười giải thích. Bước nhanh về phía trước, Lục Phàm xuất ra ngọc bài cho lão giả nhìn thoáng qua. Lão giả bình tĩnh nói, vào đi thôi. Lục Phàm thu hồi ngọc bài đi vào bên trong lối đi, phía sau Huyễn thì trực tiếp hướng bên trong sông. Thoáng chốc bị lão giả ngăn lại. Vị học viên này, xin lấy ra của ngươi ngọc bài. Lão giả bình tĩnh nói. Huyễn một tay lấy thiết bài ném vào trước mặt lão giả. Ta không có ngọc bài. Huyễn cao ngạo nói. Phảng phất không có ngọc bài còn là món rất có mặt mũi sự tình. Nghe được Huyễn mà nói, người phía sau đều nở nụ cười. Không có ngọc bài tới cái gì võ đạo học viện, ngươi không biết là qua đây tham quan A. Đầu óc có chuyện, võ đạo học viện cũng không phải là ngươi có thể đi vào. Nhanh đi về uống thuốc A. 4. Huyễn quay đầu trừng đám người này liếc mắt, một tay lấy thiết bài ném vào trước mặt lão giả nói, nhìn kỹ một chút, đừng nói cho ta không thể đi vào. Lão giả nghi ngờ nhìn hai mắt, khi thấy rõ thiết bài trên võ tự sau đó, lão giả sắc mặt trở nên thay đổi. Vội vã cung kính đem thiết bài đưa trả lại cho Huyễn, nói, nguyên lai là Huyễn Nguyệt tiểu thư đến, mời đến mời đến. Huyễn hừ nhẹ một tiếng, sai bước đi vào, người bên ngoài đều ngây ngẩn cả người. Tình huống gì, cái này khiến vào. Lục Phàm đại khái có thể đoán được hơn phân nửa khối kia thiết bài là Huyễn Nguyệt sư phụ phó cho nàng A. Có cái âm dương cảnh sư phụ phó chính là Ngưu A. Ngăm đen thông đạo có tích thủy chi thành, thông đạo càng ngày càng chật trội, đến sau cùng, chỉ dung hai người song song mà đi. Theo càng chạy càng sâu, đông dương phía trước xuất hiện một điểm hào quang. Rốt cục đi tới hào quang chỗ, rộng mở trong sáng. Ánh năng chói mắt, roi mắt trông về phía xa. Chỉ một thoáng, một bộ như tranh vẽ mỹ cảnh xuất hiện ở Lục Phàm trong mắt. Xa xa một tòa cung điện, cực đại không gì sánh được, khí thế bằng bạc, phảng phất phiêu phù ở tận trời trong. Xa xa nhìn lại, giường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ. Cung điện phía trên, lập vừa bay thạch, mặt trên võ đạo hai chữ nhiếp nhân tâm phách. Thanh sơn lục thủy làm đẹp trong đó, chim bay xoay quanh, bạch vân lượn lờ. Cung điện ở giữa, có một cái cực lớn võ đạo tràng, một đám võ giả chính ở bên trong tu hành, uống hắc chi thanh theo gió truyền đến, hùng hồn có lực. Bốn phía bị quần sơn bao vây. Vách đá trên, còn kiến trúc, theo thác nước, vốn lượn xà hình. Cổ kính đỉnh đài lầu các tùy ý có thể thấy được, một con sông chạy từ cung điện dẫn ra ngoài nhúng mà qua, mơ hồ có thể thấy được nhảy lên con cá. Lộ vẻ nhất phái tiên gia tình cảnh. Lục Phàm trong lúc nhất thời nhìn ngây dại, thẳng đến Huyễn đụng phải hắn một chút, nói, chớ cản đường, mau nhanh đi xuống. Lục Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, cất bước đi xuống phương đi. Phía sau không ngừng truyền đến sợ hãi than chi thanh, mọi người đi tới thanh thạch bản đường. Chậm rãi đi xuống. Này thanh thạch bản đường giống như là trôi nổi tại giữa không trung, một đường nối thẳng cung điện cửa chính. Cách gần, khả năng càng rõ ràng hơn cảm giác được cung điện đàn khổng lồ, tuyệt đối diện tích nghìn dặm đã ngoài. Rốt cục, đi tới võ đạo học viện cửa chính chỗ, vài tên đạo sư đã rồi đợi chờ lâu ngày, hướng về phía mọi người nói, mới tới học viên, toàn bộ tiến nhập Đông Hương Các ở lại. 3 ngày sau, tiến hành phân viện tỉ thí. Lục Phàm là biết phân viện tỉ thí vì vật gì, nhưng có vài người cũng không biết. Nghe vậy liền bắt đầu hỏi thăm. Theo một gã đạo sư, mọi người tiến nhập cửa chính, hướng đông đi đến. Lục Phàm không ngừng quay đầu nhìn trên đỉnh đầu phương phi thạch. Khí thế bàng bạc võ đạo hai chữ nhìn Lục Phàm mừng rỡ không gì sánh được, Lục Phàm có thể cảm giác được bốn phía thiên địa chi lực đều trở nên dị thường nồng nặc. Ở đây tuyệt đối là một chỗ tốt nhất tu hành nơi. Hắn tới đối với địa phương. Lục Phàm nắm thật chặt quyền, kế tiếp 3 năm hắn đều muốn ở chỗ này, hắn quyết định phải ở chỗ này viết mình truyền kỳ. Chương 48, tỉ thí bắt đầu. Đông Hương Các, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt. 3 ngày thời gian nhàn hạ thoáng một cái đã qua, chỉnh lại 3 ngày, Lục Phàm đứng ở trong phòng một bước không ra, sẽ chờ phân viện tỉ thí bắt đầu. Chân trời truyền đến tiếng chuông, Lục Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, đang tu luyện trong thức tỉnh. Bên người Tiểu Hắc cũng theo tỉnh lại, trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi Tiểu Hắc cũng cuối cùng cũng khôi phục tinh lực. Chợt, từ bốn phương tám hướng lại truyền tới rõ ràng thanh âm. Tất cả mới nhập môn đệ tử, diễn võ trường tập hợp. Lục Phàm đứng dậy đẩy cửa phòng ra, nhất thời thấy thành đàn học viên bước nhanh đi ra ngoài. Mang cho Tiểu Hắc, Lục Phàm theo sát phía sau. Lớn như vậy Đông Hương Các có nghìn vạn gian phòng bỏ, liếc mắt ngắm không được phần cuối. Đông nghẹn tân sinh học viên, dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không quá phận. Toàn bộ đều đi theo dẫn đường đạo sư Vương diễn võ trường đi đến. Sau nửa canh giờ, mọi người tại diễn võ trường tụ tập. Không gì sánh được rộng diễn võ trường, tuyệt không so một tòa thành trì tới tiểu. Ngàn vạn học viên đứng ở trong diễn võ trường, lại có thể đều chồng chất bất mãn diễn võ trường một góc. Rất xa, có thể thấy trong bầu trời lơ lửng 10 đạo thân ảnh, đều ngồi ở to lớn chiếc ghế trong, như thái dương hợp thả ra hào quang. Không hề nghi ngờ, 10 người này là được võ đạo học viện cựu đại sư tôn cộng thêm viện trưởng. Đất bằng phẳng phi thăng, đứng ở cựu tiêu giữa, 10 người này chí ít đều là thiên cương cảnh trở lên tu vi. Bọn họ mặc dù không có tận thả ra cương kình, nhưng khí thế kinh khủng còn là dường như bài sơn đảo hải thông thường cuộn sạch bốn phía. Khiến Lục Phàm bọn người cảm giác được không cách nào hô hấp. Thân sinh tập hợp hoàn tất, trận lên. Lại là một tiếng kêu gọi, đồng dưng, Lục Phàm cảm giác được toàn bộ diễn võ trường bắt đầu động. Phía dưới mặt đất mang theo ầm ầm âm hưởng toàn bộ lơ lửng. Diễn võ trường to lớn tựa như một khối di động lục địa, xoay tròn bay lên, một mực bay tới cách mặt đất trăm trượng độ cao, rốt cục mới ngừng lại được. Tất cả tân sinh học viên mang theo tiếng kinh hô, không dám động tác. Sau đó thanh thạch bản mặt đất lại có thể đều nhịp bắt đầu chia cắt, một khối tiếp theo một khối, không một khối tách ra đi mặt đất, đều cao thấp bằng nhau. Chỉ là bọn hắn đứng yên kia một mảnh đất mặt, không có phân cách, như chưa hoàn hảo không tổn hao gì. Toàn bộ diễn võ trường phân cách thành mấy trăm cỡ nhỏ phù không đảo. Tiếp theo, một đạo lại một đạo quang mang từ bốn phương tám hướng mà ra. Một cái lại một cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở phù không đảo trong. Cộng trăm mấy người tả hữu, toàn bộ mặc màu bạc võ bảo, trên tú võ đạo hai chữ. Lúc này, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến thanh âm. Tất cả tân sinh học viên, lựa chọn sân bãi, lưỡng lưỡng chém giết, bắt đầu tỉ thí, thẳng đến lưu lại 10 người mới thôi. Lời còn chưa dứt. Lục Phàm liền thấy bên cạnh không ít người trực tiếp xông ra ngoài, bắt đầu chiếm trước phủ không đảo. Lục Phàm tuy rằng không rõ vì sao, nhưng như trước theo xông ra ngoài. Lấy Lục Phàm tốc độ rất nhanh liền vọt tới một tòa di động trên đảo nhỏ, đứng yên định. Đối diện với hắn, rất nhanh lại vọt tới một người. Một cái tiểu đảo chỉ có thể có hai gã học viên đứng thẳng, người đến sau đều ở chính giữa bạc bảo nam tử ánh mắt lánh liệt trong lý khai. Nhìn Lục Phàm cùng một gã khác dáng người to con học viên, trung gian bạc bảo nam tử nói: "Ta là võ đạo học viện đạo sư Giang Khánh. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thu được vòng thứ nhất tỉ thí tư cách. Chờ chút chiến đấu, chịu thua, rơi xuống, hôn mê đều muốn phán định là bại. Không được sử dụng độc dược, đan dược chờ đặc thù đạo cụ. Toàn bộ điểm đến mới thôi. Hiểu chưa?" Lục Phàm cùng một vị khác học viên nhẹ nhàng gật đầu. Giang Khánh đạo sư cười nói: "Tốt. Vị học viên này, xin đem của ngươi sủng vật, trước để đặt một bên." Lục Phàm vỗ vỗ tiểu hắc đầu. Tiểu Hắc rất rõ ràng đi tới Giang Khánh đạo sư dưới chân của. Giang Khánh đạo sư nhìn Tiểu Hắc liếc mắt, mỉm cười. Ngay trong chốc lát này, tất cả tiểu đảo đều có người đứng thẳng. Nhưng còn một nhóm người không có thể tìm tới tiểu đảo, chính mở mịt nhìn bốn phía. Lúc này trên bầu trời thanh âm hùng hồn vang lên. Tất cả không chiếm tỉ thí sân bãi người, toàn bộ đào thải, đi Tây Hương Các, chờ đợi đạo sư chọn. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đám này học viên đều mắt tròn váng. Nguyên lai đây chính là vòng thứ nhất tỉ thí a. Lục Phàm nhìn thẳng Tiêu Mi, trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo phản ứng của hắn mau, thân pháp cũng rất nhanh. Lớn nhất một mảnh tia đảo nhỏ chậm rãi hạ xuống, nhất bang học viên đủ rũ túi đầu rời đi. Lục Phàm túi đầu nhìn xuống đi, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đám lại một đàn học viên cũ. Cái này học viên cũ hiển nhiên đều là tới xem náo nhiệt, nhìn những thứ kia không may không cướp được sân bãi học viên rời sân, mỗi người cười không gì sánh được vui vẻ. Ha ha, đám ngu ngốc này, liên chẳng mà chưa từng cướp được. Lúc đầu lão tử chí ít thật đúng là cùng người so thử qua. Tiếng cười nhạo chói tai, khiến cái này bị đào thải học viên lần biết khó xử. Một gã học viên lớn tiếng kêu hô lên: "Cái này không công bình, ngươi lại không sớm nói rõ quy củ, bọn ta chỉ là chậm một bước, hoặc là không có dò nghe, sao có thể cứ như vậy bị đào thải? Chúng ta cũng muốn tỉ thí cơ hội." Tên này học viên tiếng gào đưa tới không ít người cộng mình, một đám người lớn tiếng kêu lên. Lúc này, thiên không đống nhiên cho tối xuống, lôi điện quần cuộn trong. Một cái to lớn đầu người từ trong bầu trời toát ra, mang theo tiếng sấm đạo: "Trên đời này vốn cũng không nên công bình, một bước chậm, từng bước chậm. tiểu coi như các ngươi lại rất nhiều lý do, cũng bất quá là thất bại mượn cớ mà thôi. Còn dám ồn ào người, lôi phạt xử trí. Một đạo thiên lôi xuyên qua tiểu đảo giữa khe hở rơi trên mặt đất, chỉ một thoáng mặt đất bị đánh ra một cái cực lớn hầm động. Này một tiếng chấn đắc đám kia học viên toàn bộ chớ có lên tiếng. Lục Phàm khiếp sợ nhìn kia thiên không trong thật lớn đầu người, trong lòng không khỏi kinh hô. Thiên nột, trên đời này lại còn thật có khổng lồ như vậy người. Giang Khánh đạo sư nhìn Lục Phàm cùng một gã khác học viên kinh ngạc khuôn mặt, lên tiếng nói, đây là học viện chấp pháp người Thiên Khải, sau này các ngươi nếu như không tuân thủ quy củ của học viện, cẩn thận hắn đánh xuống lôi phạt. Lục Phàm nuốt hớp nước miếng. Có kinh khủng như vậy nhân tại, ai dám không tuân thủ quy củ của học viện. Nhất bang học viên bị rất nhanh mang đi, thiên không lần thứ hai khôi phục trong vắt. Phía dưới học viên cũ môn lại bắt đầu đàm luận. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một lần nhìn thấy Thiên Khải đồng dạng cũng là tâm kinh đảm khiêu. Tốt lắm, bắt đầu tỉ thí a. Giang Khánh đạo sư ra lệnh một tiếng, Lục Phàm liền đem mình trọng kiếm rút ra. Đối diện học viên cũng lấy ra lính của mình nhận, mang theo một tiếng quát nhẹ, hướng Lục Phàm xung phong liều chết mà đến. Lục Phàm vận khởi cương kình, giơ tay lên nhất chiêu, trọng kiếm quyết, phá khí thứ. Xông lên học viên thấy cương kình trong nháy mắt, liền ngây ngẩn cả người, sau đó bị Lục Phàm một kiếm trụ choáng váng trên mặt đất. Tại Lục Phàm bên này thời điểm chiến đấu, cái khác tiểu đảo bên trên các học viên cũng bắt đầu rồi tỉ thí, trong lúc nhất thời chiến đấu không ngừng bên hai. Trong cao không, võ đạo học viện viện trưởng cùng 9 vị phân viện sư tôn cười khanh khách nhìn toàn bộ. Viện cười dài nói, năm nay tuyển nhận học viện như là so năm ngoái lại khá hơn một chút, luyện được cương kình đều có không ít ta. Bên cạnh, mày kiếm mắt sáng, một thân thanh y thanh kiếm viện huyền thật sư tôn cười nói, đúng vậy, sử dụng kiếm cũng không có thiếu. Xem ra chúng ta thanh kiếm viện, năm nay lại muốn thu tốt hơn mầm. Lẽ nào chỉ các ngươi thanh kiếm viện có thể thu được tốt mầm sao? Ta cái này liếc nhìn lại, là có thể thấy mấy cái thân thể ngang luyện tốt tiểu tử kia. Ha ha, thấy cái này sức sống vô hạn người trẻ tuổi chiến đấu, ta tiểu cảm giác mình đều trẻ lại không ít. Vẻ mặt đại dâu mép Hoành Sơn viện thân đồ sư tôn cười vui vẻ, một trương đại thủ không ngừng vuốt dâu mép của mình. Viện trưởng khép cười hai tiếng, quay đầu hỏi hướng một bên khác trung niên nam tử nói, Nhất Thanh, lần này ngươi dự định thu vài người a? Nhất Thanh thiêu mi nhìn một chút viện trưởng, một trương tròn vo mặt của, bài trừ nụ cười nói, thấy hợp khẩu vị hãy thu một hai, không hợp mắt, sẽ không thu chứ. Vừa nói, Nhất Thanh sư tôn cười vớt bản thân hồn viên cái bụng, thân thể mập mạp khiến Nhất Thanh võ bào đều có chút không giấu được. Lời còn chưa dứt, vắng lặng thanh âm của liền truyền đến. Ngươi loại này cách giải quyết, Nhất Nguyên viện, sớm muộn muốn hủy ở trên tay của ngươi. Lên tiếng, là Âm Dương viện tinh vực sâu sư tôn, tóc bạc áo choàng, khuôn mặt nghiêm túc, một đôi mắt lạnh như hàn tinh, người lạ chớ lấy. Phảng phất là đã sớm biết rõ tinh vực sâu tính tình, Nhất Thanh căn bản lười phản ứng hắn. Những người khác lắc đầu cười khổ. Hai người này cũng mấy thập niên, còn là cái này tính tình, thật không thể làm gì. Phía dưới, một vòng tỉ thí xong tất, một nửa học viên bị trực tiếp đào thải. Lục Phàm đứng ở đảo trong, một tour này hắn thắng rất là dễ dàng, khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Chuyển đổi địa phương, lại một vòng tỉ thí bắt đầu, lúc này đây đối thủ của hắn là một gã cầm trong tay trường đao võ giả. Đao pháp không sai, đi lên đó là một mảnh đẹp mắt ánh đao. Đáng tiếc, thực lực của hắn quá kém, tu vi thiếu, ngay cả cương kình cũng không có luyện được thì như thế nào là Lục Phàm đối thủ, lương kiếm giải quyết. Vòng thứ ba, đối thủ là một gã nữ hải, am hiểu cước pháp, nội cương một tầng. Đáng tiếc chân của nàng pháp căn bản đã bất động Lục Phàm, bị Lục Phàm thiếu chút nữa sử dụng kiếm quét ra tiểu đảo, tự hành chịu thua. Vòng thứ tư, một gã thiện dùng tay trái kiếm học viên, kiếm pháp xảo quyệt, mà lại nói nhảm rất nhiều, một bên đánh còn vừa mắng mẹ. Lục Phàm không có khách khí với hắn, một kích băng sơn quyền trực tiếp khiến hắn từ nhỏ đảo bay ra ngoài, thẳng nếu không phải đạo sư dùng phóng ra ngoài cường kình tiếp được hắn, người này sợ rằng chí ít trọng thương tại chỗ. Bất quá Lục Phàm cũng coi như để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nhân số càng ngày càng ít, rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy mươi cái. Mấy vị sư tôn nhìn âm thầm gật đầu, tinh vực sâu sư tôn chỉ vào trung gian một cái tiểu đảo, đạo, tên này nữ hải là ai? Viện trưởng khẽ cười nói, đã nhìn ra, là cái kia lão gia hỏa đệ tử, cố ý tới chúng ta cái này trọng sư. Tinh vực sâu mặt không thay đổi đạo, nàng không cần so. Trực tiếp tới ta Âm Dương viện A. Ta cũng muốn nhìn, nàng có thể trộm nhiều lắm thiếu. Nói xong, tinh vực sâu liền truyền âm cho trên đảo nhỏ đạo sư. Bật người, đạo sư đối với cô bé nói, huyện học viên, ngươi có thể không cần so. Âm Dương viện tinh vực sâu sư tôn, nguyện ý thu ngươi, ngươi có thể nguyện đi. Huyện thu hồi trùy thủ đạo, Âm Dương viện sao? Ha ha, ta vốn chính là muốn vào Âm Dương viện. Nếu không cần so, ta đây trở về đi ngủ nữa. Huyện cao hứng rời đi, của nàng ly khai dẫn tới những người khác đều nhộn nhịp quay đầu nhìn sang. Lục Phàm cũng nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, nàng lại đang làm cái gì? Chẳng lẽ là lại có đặc quyền? Đang nghĩ ngợi, Huyễn chợt hướng về phía Lục Phàm phương hướng gào lên, Lục Phàm, ta đi Âm Dương Viện, ngươi nếu có thể tiến đến, tiểu tới tìm ta a. Lục Phàm sửng sốt một chút, chợt bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng sẽ không đi Âm Dương Viện. Mà vào lúc này, cùng Lục Phàm đụng nhau học viên thấy Lục Phàm thất thần, một quyền hướng Lục Phàm mặt của đánh tới. Lục Phàm vung tay một kiếm vỗ vào trên người của hắn, đưa hắn chụp té ở dưới, chỉ bằng vào kiếm trọng lượng liền gắt gao đè lại đối phương, thẳng đến đối phương giãy giụa bất động, bất đắc dĩ chịu thua. Phía trên, Huyền Thật Sư Tôn thấy được Lục Phàm biểu hiện, cười nói, tên tiểu tử này không sai, khiến hắn lấy ta thanh kiếm viện a. Chương 49, một kiếm chi uy. Nói, Huyền Chân Sư Tôn cách không truyền âm cho Lục Phàm bên người Giang Khánh đạo sư. Giang Khánh đạo sư quay đầu nhìn về phía Lục Phàm nói, Lục Phàm, ngươi tốt vận. Thanh kiếm viện Huyền Chân Sư Tôn nhìn chúng ngươi. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không tiến nhập thanh kiếm viện, ngươi nếu như đồng ý, liền không cần tỉ thí đi xuống, có thể nên rời đi trước. Lục Phàm khẽ mỉm cười nói, không được, ta không đi thanh kiếm viện. Giang Khánh đạo sư ngây ngẩn cả người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có học viên mới cự tuyệt học viện sư tôn mời, hơn nữa còn là cựu đại học viện bài danh thứ nhì thanh kiếm viện. Lục Phàm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Là thanh kiếm viện Huyền Chân Sư Tôn nhìn chúng ngươi, không phải là thanh kiếm viện một cái đạo sư. Ngươi nếu như đi vào, nhất định sẽ tại thanh kiếm viện đạt được Huyền Chân Sư Tôn tự mình chỉ điểm, đây là đại cơ duyên. Lục Phàm lắc đầu nói, ta biết, nhưng ta không đi. Tiếp tục tỉ thí a, giống như không dư thừa bao nhiêu người. Giang Khánh đạo sư một tiếng thở dài, quả nhiên là còn trẻ hết sức lông đông không hiểu chuyện, ngày sau hắn khẳng định sẽ hối hận. Môi khẽ nhúc nhích, Giang Khánh cũng sử dụng truyền âm phương pháp. Chỉ cần luyện tới ngoại cương cảnh, truyền âm là chuyện rất đơn giản tình. Huyền Chân nghe được truyền âm, khẽ cau mày nói, tiểu tử này, lại dám cự tuyệt ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Nhất Thanh dẫn đầu nở nụ cười. Cái gì? Cái này dùng trọng kiếm tiểu tử lại có thể không muốn tiến nhập thanh kiếm viện, có ý tứ, có ý rất à. Phiêu Miểu Viện Mộng Vân Sư Tôn lắc đầu nói, cao ngạo tiểu tử. Hắn chớ không phải là hướng về phía Âm Dương Viện tới a? Tinh Nguyên, ngươi thu hắn sao? Tinh Nguyên nói, có thể, tu làm căn cơ cũng không tệ. Là một tốt mẩm, nhìn nhìn lại. Viện trưởng khẽ cười nói, ta xem cũng không sai. Đang ở mấy vị sư tôn cùng viện trưởng nói chuyện phiếm thời điểm, phía dưới Lục Phàm lại thắng tới mới đối thủ. Lúc này, còn để lại chỉ còn lại có mấy chục danh học viên, hầu như mỗi một cái đều là nội cương cảnh đã ngoài. Tới đây trước, Lục Phàm vẫn cho là tu vi của mình cảnh giới coi như là cao. Nhưng thấy những người này, Lục Phàm mới phát hiện, tự cảnh giới của mình cũng không coi là rất cao. Có ít nhất 10 người cùng hắn, quả nhiên võ đạo học viện là thiên tài tụ tập chi địa, danh xứng với thực. Hai gã đạo sư đứng ở đồng nhất trên đảo nhỏ, giám sát cuộc tỉ thí này. Đối diện học viên rất khách khí, tiến lên trước ôm quyền nói, tại hạ Thủy Nguyên, xin chỉ giáo. Lục Phàm cũng trở về lễ nói, tại hạ Lục Phàm, thỉnh. Thủy Nguyên đem vũ khí của mình đem ra, bất ngờ một đao một kiếm. Tay trái đao, tay phải kiếm, cương kình phóng xuất, khí thế cuộn trào mãnh liệt, thoạt nhìn có chút không tầm thường. Phía dưới, Lục Minh đã ở trong đám người quan sát. Khi thấy Lục Phàm đối thủ là Thủy Nguyên lúc, Lục Minh khẽ nhíu mày, biết Lục Phàm lần này phiền toái. Vì vậy Thủy Nguyên là bọn hắn Thiên Nhận Viện một gã cao thủ Thủy Vô Tình huynh đệ, Thủy Vô Tình đã từng 5 lần 7 lượt nói qua, đệ đệ của hắn thiên phú không kém gì hắn, tu vi càng nội cương nhị trọng. Như không phải là bởi vì gia tộc Vũ Kỹ không có tu luyện xong toàn bộ, 2 năm trước nên tiến nhập võ đạo học viện. Lần này, tự là hướng về phía Âm Dương Viện tới. Đang ở Lục Minh lo lắng thời điểm, phía sau Tiễn Phong kia thảo nhân ghét thanh âm của lần thứ 2 truyền đến. Lục Mao Quy Lục Minh, ngươi ở đây a, khiến ta dễ tìm. Huynh đệ của ngươi vận may thật không sai, lại có thể đụng phải Thủy huynh đệ, xem ra hắn đường đi tới trước muốn dừng lại, Thủy huynh ngươi nói có đúng hay không? Tiễn Phong cùng Thủy Vô Tình sóng vai đi tới, tiếng cười trói tai, khó nghe không gì sánh được. Những người khác hiển nhiên đều là nhận thức hai người, nhảy ra vị trí khiến Tiễn Phong cùng Thủy Vô Tình đi đến. Thủy Vô Tình để mắt liếc Lục Minh một chút, nói, nho nhỏ con em Lục gia, có thể đi tới bước này, coi là không tệ. Đáng tiếc, hắn sẽ không là đệ đệ ta đối thủ. Tiễn Phong tiếp lời nói, đây là tự nhiên. Lục Minh, ngươi hẳn là may mắn, huynh đệ của ngươi gặp gỡ chính là Thủy huynh đệ đệ, mà không là đệ đệ ta Tiễn Vũ. Nếu hắn không là thất bại rất khó xem không nói, còn có thể lưu lại điểm tâm lý bị thương. Lục Minh âm thầm cắn răng, hắn tuy rằng không thích Lục Phàm. Nhưng lúc này, hắn tuyệt không hy vọng Lục Phàm thua. Nhan nhạc, Lục Minh nói, thắng hoặc thua, còn chưa nhất định đây. Tiễn Phong ngẩn ra, sau đó ha ha nở nụ cười, nói, a, Lục Mao Quý rất có tự tin nha. nếu không đánh cuộc. Lục Minh cười lạnh một tiếng nói, ta hai bàn tay trắng, có cái gì có thể đánh cuộc với ngươi? Tiễn Phong cười nói, ta biết ngươi hai bàn tay trắng, ta muốn đổ ngươi đánh cho ta hôn tạp giặt quần áo một năm, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, cùng ngươi hầu một dạng, có dám đánh cuộc hay không? Lục Minh mí mắt nhảy lên, ánh mắt lóe ra. Thủy vô tình cười ra tiếng nói, Tiền huynh, ngươi không cần đổ cũng có thể đánh hắn cho ngươi làm việc, hà tất làm điều thừa đây? Tiễn Phong nói, Thủy huynh ngươi không hiểu. Ta thường ngày tuy rằng khi dễ hắn, nhưng hàng này kiên cường rất, cùng khối thạch đầu mở dạng, vài lần còn kém điểm nháo xẻ ra chuyện. Nếu như có thể hắn đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, ta đây tự sảng. Đến lúc đó, ta còn có thể khiến hắn cấp nước huynh ngươi cũng tắm cái chân, hái cái thuốc, sao mà rượu thai. Thủy vô tình cười nói, là cực, là cực. Lục Minh, ngươi dám đánh cuộc không? Nên phải cài tiếng. Ngươi xem, mặt trên đều đã đấu võ. Lục Minh trong đầu hiện lên Lục Phàm cùng kia Nạp Lan Nhược đạo sư hợp lại chiêu hình ảnh, cắn răng nói, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta muốn thắng, ngươi được cho ta giặt quần áo làm việc, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Thiện Phong cười thiếu chút nữa buông tay nhân gian, nói, không có vấn đề. Những người khác nghe được hai người đánh đố, đều nhộn nhịp nghị luận, nhìn Lục Minh ánh mắt của đều cùng liếc ngu một dạng. Lục Mao quy Lục Minh lại làm chuyện ngu ngốc, hắn còn không có ăn đủ vị đắng sao? Nói không chừng người ta huynh đệ thực sự rất mạnh đây. Ha ha. Ngươi thật biết nói đùa. Lục gia, ta nghe nói chính là Giang Lâm Thành một cái tiểu gia tộc mà thôi. Nam. Một đám người cười nhạo Lục Minh quyết định, mà vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi đều sai rồi, Lục gia Lục Phàm đích sắc rất cường. Mọi người quay đầu nhìn lại, hướng về phía lên tiếng nhân nói, Mạc Vân Phi, ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Mạc Vân Phi cười nói đương nhiên sẽ không. Không là có người đánh cuộc cục đổ lần này mới tới học viên cái nào có thể cầm đệ nhất sao? Các ngươi có thể thử đè xuống Lục Phàm, sẽ không thua thiệt. Nói xong, Mạc Vân Phi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt gắt gao rơi vào Lục Phàm trên người của. Một bên khác, Phiêu Miểu viện học viên ở giữa, Trương Nguyệt Hàm chỉ vào Lục Phàm thân ảnh nói, sư huynh, chính là hắn, có thể giúp ta đối phó hắn sao? Bị Trương Nguyệt Hàm gọi là sư huynh nhân, nhẹ nhàng ôm Trương Nguyệt Hàm eo thon nhỏ, cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu bảo bối của ta, chỉ cần ngươi mở miệng. Ai ta đều giúp ngươi giải quyết hết. Chờ hắn chia xong học viện, ta tiểu thật tốt đúng đúng hắn, ngươi muốn cho hắn thế nào khó xử tiểu thế nào khó xử. Trương Nguyệt Hàm ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh nói, ta nghĩ khiến hắn chết đây. Sư huynh nhất thời sửng sốt, sau đó nói, cũng không phải là không có biện pháp. Trương Nguyệt Hàm lập tức cười tươi như hoa nói, sư huynh ngươi thật tốt. Sư huynh ha ha nở nụ cười. Trương Nguyệt Hàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía Lục Phàm. Lẩm bẩm nói, ngươi cho ta khó xử, ta muốn ngươi lấy cái chết hoàn lại. Trên đài, Lục Phàm cùng Thủy Nguyên có khó phân thắng bại. Thủy Nguyên tay trái đao, tay phải kiếm lại có thể lấy bất đồng quan điểm, bất đồng lực lượng đồng thời công kích, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng may Lục Phàm trọng kiếm đủ chiều rộng, khá lớn. Tùy tiện vung lên cũng có thể đỡ không ít công kích, thực sự ngăn cản không được, có long tộc máu ra hộ thể, đánh phải một hai lần, cũng bất quá là tại thân thể trên thêm đạo bạch ấn. Thủy Nguyên trái lại càng đánh càng cấp bách, hắn tiểu chưa thấy qua như vậy có thể kháng võ giả. Đối phương lực phòng ngự quả thực khiến hắn khó có thể tưởng tượng, thật vất vả tìm được kẽ hở, đâm đối phương một kiếm. Đối phương ngay cả ra chưa từng phá, ngược lại thì chuyển tới nhiệt lượng khiến tay hắn đều bị canh làm đau. Không thể nữa như thế tiếp tục nữa, Thủy Nguyên một tiếng quát nhẹ, xoay người lui về phía sau, đao kiếm ngang tới trước ngực. Phía dưới, Thủy vô tình thấy Thủy Nguyên tư thế, chỉ biết Thủy Nguyên cần chiêu đó. Khẽ quát một tiếng nói, tốt, tích Thủy quyết, đao kiếm như vũ. Theo Thủy vô tình mà nói rơi, Thủy Nguyên xuất thủ. Trong nháy mắt, trong tay đao kiếm tiêu thất, chỉ còn một mảnh mắt thường khó có thể nhìn thấy huyễn ảnh. Kinh khủng huyễn ảnh như gió như mưa, bao phủ Lục Phàm toàn thân. Lục Minh lòng của bẩn đều trở nên căng thẳng. Lục Phàm con ngươi co lại, trên người chỉ một thoáng hỏa diễm bốc hơi. Liệt hỏa kim thân quyết. Một mực đứng ở Giang Khánh bên người tiểu hắc lúc này hưng phấn nhảy dựng lên, được thích nhất hỏa diễm, thấy Lục Phàm trên người bốc lên hỏa diễm, tiểu hắc cao hứng rất. Nhưng những người khác căn bản biết tiểu hắc vui vẻ cái gì. Chỉ Lục Phàm hơi cảm giác được mình liệt hỏa kim thân có chút không đúng, thế nào trong ngọn lửa bí mật mang theo ở trên một điểm hắc sắc. Hắn vô ích luyện khí pháp quyết ta. Mặc kệ nhiều như vậy, cương khí che thân, Lục Phàm một kiếm chém ra. Hỏa diễm chỉ một thoáng cuốn ở tại trên thân kiếm, Lục Phàm mình cũng dọa một cái. Sau một khắc, trọng kiếm trực tiếp phá khai rồi Thủy Nguyên huyễn ảnh công kích. Vang một tiếng, hỏa diễm bạo tạc, Thủy Nguyên bị một kiếm đánh bay, toàn bộ tiểu đảo một trận lay động. Hai tay vũ khí thoát ly, Thủy Nguyên té trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không bỏ dậy nổi. Phía dưới mọi người trở nên kinh ngạc, Tiễn Phong đại kêu thành tiếng nói, cái gì? Lục Minh hung hăng cầm một chút nắm tay, Lục Phàm làm xinh đẹp. Thủy Vô Tình cũng chấn kinh rồi, há hốc mồm không nói. Vô số học viên bắt đầu nghị luận. Ở đâu ra như thế tên tu tưởng biến thái? Hắn là luyện đến ngoại cương cảnh sao? Ngọn lửa kia, thật đáng sợ. Không giống như là ngoại cương cảnh, hình như là một môn luyện thể công pháp. Bất quá uy lực thật cường. Mạc Vân Phi, ngươi nhận thức tên kia. Hắn luyện công pháp gì? Một đám người vây Mạc Vân Phi. Mang trên mặt mồ hôi lạnh, Mạc Vân Phi mỗi một lần xem Lục Phàm chiến đấu đều có thể cảm giác được rõ ràng Lục Phàm lại trở nên mạnh mẽ. Hít thở sâu một hơi, Mạc Vân Phi nói, đó là hắn gia truyền công pháp, liệt hỏa kim thân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, là gia truyền công pháp. Hắn không cùng Lục Minh cùng đi sao? Lục Minh cũng là người Lục gia, Lục Minh làm sao không biết? Ngươi cho là một cái gia tộc có thể ra mấy cái thiên tài sao? Kia Lục Minh chỉ sợ là bọn họ kia một đời nổi danh nhất thiên tài. Ân, sợ rằng tại võ đạo học viện coi như là thiên tài trong thiên tài. Trên bầu trời, thân đổ sư tôn cười a a lên nói, công pháp luyện thể, không sai, không sai. Huyền Trân, nếu hắn không muốn đi ngươi thanh kiếm viện, để hắn tới ta Hoành Sơn viện a. Huyền Trân cười nói, hắn ngay cả ta thanh kiếm viện đều không đi, làm sao sẽ đi ngươi Hoành Sơn viện? Thân đổ rung đùi đắc ý nói, đó là ngươi người này không hiểu được kéo người, thu người ta làm đệ tử, cấp cho chỗ tốt. Ta trực tiếp cho hắn công pháp, chờ hắn thấy một quyển linh cấp cao dài công pháp, tự nhiên đáp ứng. Huyền Trân giang tươi cười thu liêm nói, ngươi người này, thật là năm. Tinh Nguyên, ngươi không trò chuyện sao? Tinh Nguyên trầm mặc chỉ chốc lát, chợt quay đầu nói, viện trưởng, ngươi thấy được sao? Viện trưởng gật đầu nói, thấy được, tiểu tử này cương kình, có điểm không tầm thường a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, mạnh mẽ. Ngọc Vân, thân đồ đều vẻ mặt kinh nghi, bọn họ đến không nhìn ra tới có gì bất đồng. Tinh Nguyên nhàn nhạt nói, cương kình như khí, cũng có chút giống luyện khí sĩ nguyên khí. Bất quá đúng là cương kình không thể nghi ngờ, hắn sợ rằng có chút đặc thù kỳ ngộ a. Viện trưởng nói, ta cũng hiểu được là như thế này. Cùng tầm thường võ giả là có chút bất đồng. Thân đồ nói, vậy rốt cuộc hắn cương kình là thay đổi tốt hơn, còn là trở nên kém. Tinh Nguyên ngưng mắt tỉ mỉ quan sát, tuy rằng cách vượt lên trước nghìn trượng cự ly, nhưng Lục Phàm trên người dù cho một cái đầu sợi tóc cũng sẽ không chạy ra Tinh Nguyên tầm mắt. Cương kình hùng hồn có lực, so phổ thông võ giả cao hơn gấp đôi có thừa. Tiêu hao cũng rất thong thả, hẳn là tác dụng chậm rất đủ. Gì, hắn lại còn có thể cảm giác được ta tinh mục nhìn kỹ, xem ra tại cảm ứng khí thế phương diện cũng có đề thăng. Tinh Nguyên vừa nói, khoe miệng cong lên một cái nhợt nhạt độ cung. Bên cạnh thân đồ kinh ngạc lên tiếng nói, Tinh Nguyên, ngươi lại có thể nở nụ cười. Ta vài thập niên đều không phát hiện ngươi cười. Ta không phải là nhìn lầm rồi a? Tinh Nguyên nhất thời dáng tươi cười thu liễm, hừ lạnh một tiếng. Nhất Thanh vuốt cái bụng nở nụ cười, nói, khó có được, khó có được. Ngay cả Tinh Nguyên đều nở nụ cười, xem ra người này thiên phú rất kinh người. Ngày sau tiềm lực vô hạn, ta cũng hơi có chút động tâm. Tinh Nguyên quay đầu liếc Nhất Thanh một cái nói, ngươi không phải là chỉ chọn hợp khẩu vị đệ tử sao? Nhất Thanh cười nói, đây là đương nhiên. Nhưng nếu như đệ tử của ta tức hợp khẩu vị, lại có thiên phú, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tinh Nguyên lạnh lùng nói, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lấy ngươi Nhất Nguyên Viện bây giờ danh tiếng, sợ rằng như thế thiên tài sẽ không nguyện ý đi các ngươi Nhất Nguyên Viện. Nhất Thanh thở dài một tiếng nói, điều này cũng đúng. Toàn bộ tùy duyên a. Viện trưởng cười khẽ vài tiếng, sau đó nói, người này ta nhìn đều có thu đồ đệ tâm tư. Cựu đại sư tôn đồng thời nhìn về phía viện trưởng, trong mắt mang theo kinh ngạc. Viện trưởng giơ tay lên nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi cướp. Bất quá chờ chút người này vô luận tiến nhập các ngươi cái nào phân viện, các ngươi tốt nhất đều hỏi thăm một chút, hắn là như thế nào luyện được như thế đặc biệt cương kình. Nếu như có phục chế, truyền thụ cho khả năng, liền bật người đem hắn đưa ta chỗ này tới, ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Cựu đại sư tôn đồng thời gật đầu. Phía dưới, Lục Minh quay đầu cười nhìn Tiễn Phong nói, không có ý tứ, sau này chân của ta về ngươi giặt sạch. Thuận tiện nói cho ngươi biết, chân của ta tương đối thối, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiễn Phong mặt của một trận hồng một trận xanh biếc, bị nghẹn nói không ra lời. Còn bên cạnh Thủy Vô Tình nhìn chằm chằm vào phía trên Lục Phàm, ánh mắt như đao, mặt mang sát khí. Nghe nói Lục Minh trào phúng, tuy rằng không phải là đang nói hắn, nhưng Thủy Vô Tình lần biết mất mặt. Quay đầu nhìn bốn phía, những người khác tiếng nghị luận khiến Thủy Vô Tình càng thêm khó coi. Lời nói quá chậm, bị đánh mặt thời điểm, cũng liền càng phát đau. Hừ lạnh một tiếng, Thủy Vô Tình phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người tránh ra con đường, khiến Thủy Vô Tình rời đi. Tiễn Phong cũng nghĩ đi, hôm nay hắn coi như là cởi chuồng khiêu vũ, chuyển vòng mất mặt. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, hôm nay hắn muốn đi thật, ngày sau tái kiến Lục Minh, hắn sợ rằng đều lấy ở nút, hắn là không có khả năng đi cho Lục Minh rửa chân. Ban đầu Tiễn Phong tiểu khinh thường Lục Minh, chỉnh lại một năm đều là cầm Lục Minh tìm niềm vui, hiển nhiên bị Lục Minh như vậy trào phúng. Tiễn Phong cảm giác khẩu khí này không nuốt trôi. Ánh mắt đều mang cho hừng quang, Tiễn Phong nói, Lục Minh, ngươi chớ đắc ý có bản lĩnh nữa đổ một ván. Lục Minh hai tay ôm ở trước ngực nói, ngươi còn nghĩ thế nào đổ. Tiễn Phong đống dưng chỉ hướng không trung nói, đệ đệ ta còn không có bị đào thải. Có bản lĩnh, chúng ta trở lại một hồi. Nếu như đệ đệ ta nữa thua bởi hắn. Lục Minh mượn cớ nói, vậy ngươi tiểu cởi chuồng tại võ đạo học viện chạy một vòng, từng học viện đều lấy chạy một vòng. Tiễn Phong hầu như từ trong kẻ giang bài trừ chữ tới, nói, thành giao. Nhưng huynh đệ ngươi nếu bị thua. Lục Minh hào phong nói, người hầu kia chuyện tiểu một khoản bỏ đi. Tiễn Phong bóp từng quyền đầu, nói, đi, Lục Ma Quỳ, ngươi nghĩ như vậy là có thể đuổi ta, ngươi phải thua, tiểu cho ta quỳ xuống tại. Lục Minh hơi nheo mắt lại nói, ta đây sẽ không đánh cuộc. Ngươi ngoan ngoãn cho ta cầm người hầu một năm A. Người xung quanh nhất thời theo ồn ào kêu lên. Tiễn Phong, cho Lục Ma Quỳ cầm người hầu A. Ha ha, ta chờ xem đây. Lục Ma Quỳ, khắc làm như vậy, tiếp theo cùng hắn đổ A. Đúng vậy, như cái đàn ông, đổ lớn một chút A. Ồn ào tiếng càng lúc càng lớn, đều dẫn học viện khác nhân nhìn sang. Tiễn Phong lạnh lùng nói, Lục Ma Quỳ, ngươi muốn ăn đòn có đúng hay không? Lục Minh nhẹ giọng nói, ngươi thực sự dự định tại đây đánh ta A làm cho tất cả đạo sư thêm sư tôn mặt. Tiễn Phong hít thở sâu một hơi, gắt gao siết chặt nắm tay, giây lát, nói, tốt, tiểu án ngươi nói đổ. Thắng, xóa bỏ. Bất quá hôm nay chuyện, ta nhớ kỹ. Lục Ma Quỷ, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Lục Minh lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ ngươi sẽ bỏ qua ta, nhưng ta một điểm còn không sợ. Tiễn Phong thu hồi ánh mắt, hướng về phía Tiễn Vũ một tiếng kêu gọi, sau đó chỉ Lục Phàm. Tiễn Vũ khẽ nhíu mày, nhìn Lục Phàm liếc mắt, không có thế nào để ý tới. Xoay người hướng về cách đó không xa tiểu đảo một nữ tử đi tới. Phía trên, Lục Phàm cũng thắng tới mới đối thủ. Thủy Nguyên bị mang đi xuống, bây giờ còn có thể đứng ở trên đảo nhỏ, chỉ còn lại có chính là hơn 10 người. Đã đến trình độ này, không ai hy vọng bị đào thải. Tuy rằng bọn họ đã đạt đến tự hành tuyển chọn học viện tiêu chuẩn. Nhưng nếu như có thể bắt tân sinh đệ nhất, phỏng chừng tiến vào học viện sau, cũng sẽ bị sư tôn coi trọng một chút, nói không chừng là có thể đạt tạ đạt được chỉ điểm. Còn giữ lại hơn 10 người, bởi vì là tự hành tuyển chọn đối thủ, cho lắm tất cả mọi người rất cẩn thận. Đều muốn chọn một cái mình có thể chiến thắng người. Ít nhất là xem dáng dấp không khó khăn đối phó. Rốt cục, có người hướng Lục Phàm bên này di động, một cái toát ra, trực tiếp rơi vào Lục Phàm trước mặt. Ôm quyền chắp tay, người nói, tại hạ Thiết Nghiêu, xin chỉ giáo. Trước mặt một gã tráng hán đứng vững, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu. Một thân cơ thể như nham thạch, đầu chọc loe sáng, cầm trong tay hai thanh đại chùy. Bộ dáng như thế, cộng thêm như vậy binh khí, nhìn tiểu khí phách không gì sánh được. Cả người cương kình phong xuất, nội cương nhị trọng, tu vi không sai. Lục Phàm ôm quyền đáp lễ, rút ra phía sau trọng kiếm, hỏa diễm lần thứ 2 bốc hơi. Đánh đến lúc này, so tiểu không chỉ có là tu vi, còn tự thân sức khôi phục. Trung hợp, Lục Phàm bởi vì thu nạp thiên địa chi lực tốc độ đặc biệt mau, cho nên khôi phục năng lực là nhất đẳng một. Tính là ngay cả chiến mấy chàng, Lục Phàm lực lượng cũng không có tiêu hao nhiều ít. Bây giờ còn ở vào đang thịnh trạng thái. Giang Khánh kêu khiêu động tiểu hắc kéo về phía sau kéo. Sau đó cùng một gã khác đạo sư đồng thời tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Trong nháy mắt, Thiết Nghiêu giống như là phát cuồng tê giác hợp, giơ song truy hướng Lục Phàm vào tới. Dưới chân đá phiến đều văng tung tóe, mỗi một bước đều có thể đạp ra sâu đậm lom xuống. Lục Phàm nhìn thoáng qua, liền biết lực lượng của đối phương sợ rằng không kém gì hắn. Bất quá, Lục Phàm cũng không có ý định lánh, giơ trọng kiếm, một kiếm chém đúng ra. Phanh, Lục Phàm một kiếm vừa lúc chém tại song truy trọng kiếm, quan điểm chuẩn xác không có lầm. Thiết Nghiêu hướng thế xác nhận bị Lục Phàm một kiếm cản lại, mắt cá chân đều sâu đậm lâm vào toái thạch bản trong, Lục Phàm toàn thân cơ thể cầu kết, hỏa diễm theo trọng kiếm lan tràn đi ra ngoài. Thiết Nghiêu phảng phất cũng không sợ hỏa thiêu, hai thanh trọng truy bị đốt đỏ bừng, nhưng Thiết Nghiêu như trước vững vàng nắm chặt. Man Nghiêu khai sơn kính. Thiết Nghiêu bắp thịt của trong nháy mắt bành trướng một vòng, một chút xíu đem Lục Phàm trọng kiếm đè ép trở lại. Đông Dương, Thiết Nghiêu đem một thanh trọng truy rút ra, mang theo mãnh liệt phong hung hăng kén hướng Lục Phàm. Lục Phàm thoáng chốc tay trái thành quyền, một quyền đánh ra. Phá diệt băng sơn quyền. Phanh, phanh. Hai tiếng một hưởng, Lục Phàm quả đấm của đánh trúng Thiết Ngưu cái bụng. Mà Thiết Ngưu Thiết Truy thì mang theo hùng hồn cương kình đem Lục Phàm đập bay 3 thước. Không ít người kinh hô thành tiếng, nặng như thế truy đập ở trên người, sợ rằng muốn xảy ra nhân mạng a. Lục Phàm cả người hoàn toàn lâm vào hố sâu trong, hoàn hảo cái này trôi lên tiểu đảo đủ dày, bằng không nếu như bị một truy đập xuyên ra đi, vậy mất mặt quá mức rồi. Mạc Vân Phi thấy một màn này, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đập chết hắn, đập chết tên hôn đàn này, cái này Lục Phàm không đứng dậy nổi a. Trương Nguyệt Hàm mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy vui sướng ánh sáng lạnh. Ôn của nàng sư huynh cười nói, xem ra không cần ta xuất thủ. Cái này to con lực lượng không nhỏ. Sợ rằng một truy này, muốn cho hắn nằm trên một năm dưới năm. Trương Nguyệt Hàm cười nói, tính hắn vận may. Hắn nếu như thức thời bây giờ trở về lao ra dưỡng thương mà nói, ta sẽ không phải xử hắn. Sư huynh cười ngắt Trương Nguyệt Hàm cầm một chút, nói, ngươi thật là nhân từ a. Trương Nguyệt Hàm trắng sư huynh liếc mắt, phong tình vạn chủng, mê hoặc vô hạn, trong nháy mắt liền khiến sư huynh cảm giác thân thể một cái địa phương nhất trụ kinh thiên. Đáng tiếc, bọn họ dáng tươi cười cũng liền chỉ rằng co ngắn một hồi. Âm âm một tiếng, Thiết Nhu đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong ôm bụng ngã trên mặt đất. Như đẩy kim sơn cũng ngọc trụ hợp, đem mặt đất đập nứt ra ra vô số quy liệt văn lộ. Chuyện gì xảy ra, hắn thế nào trước ngã? Vô số người xem không hiểu được xảy ra điều gì tình huống. Mà lúc này, Lục Phàm vô bụi đất trên người, chậm rãi đứng lên, một bộ vân đạm phong khinh rằng, rớp. Hắn lại có thể không có chuyện. Một chút việc cũng không có. Thương Thiên A, hắn là người hay là hoang thú? Mọi người ổ lên kinh hãi, nhìn Lục Phàm ánh mắt của dường như thấy yêu ma. Trương Nguyệt Hàm, Mạc Vân Phi tại chỗ kinh không thể tin. Trong bầu trời, thân đồ ánh mắt tỏa ánh sáng, nói, tốt khí lử. Công pháp của hắn kỳ thực cũng không có luyện đến cao cỡ nào sâu. Hoặc là trời sinh thú thân thể, hoặc là có đặc thù phương pháp. Ha ha, ta ưa thích hắn, các ngươi tốt nhất cũng không muốn theo ta đoạt, ai đoạt ta với ai cấp bách. Cái khác sư tôn căn bản không có để ý tới thân đồ thanh âm của, đều cười khanh khách nhìn Lục Phàm. Lúc này, cái khác đang ở tỉ thí nhân, nghe nói động tĩnh, cũng toàn bộ quay đầu nhìn phía Lục Phàm. Khi thấy Thiết Ngưu bị đạo sư lộng tẩu, tràn đầy hố sâu tiểu đảo lúc, mỗi người lộ ra ngưng trọng biểu tình. Tiễn Vũ một kiếm đem cô bé đối diện đánh bay, sau đó nhìn về phía Lục Phàm, lẩm bẩm nói, lại có thể như thế cường, xem ra sau này muốn tránh hắn xa một chút. Đang nói, Lục Phàm lại tựa đầu quay đầu nhìn về phía hắn. Lục Phàm khẽ nhíu mày, người này có chút quen mắt, à, đây không phải là Cầm Lục Minh đùa giỡn hai huynh đệ một trong sao. Khét lời, Lục Phàm quyết định cuộc kế tiếp không đợi người khác tới khiêu chiến hắn, nên hắn tới khiêu chiến người khác. Tiễn Vũ mí mắt thằng nhảy, nhìn Lục Phàm rất nhanh nhảy tới. Phía dưới, Tiễn Phong đã bị chấn nói không ra lời. Hắn lúc này, không còn có đổ thắng lòng tin. Chương 51, toàn thắng. Thanh Phong lay động vạt áo, cương kình bị xua tan bạch vân. Mấy vị sư tôn, lúc này hầu như toàn bộ đưa mắt tập trung ở tại Lục Phàm trên người của. Tương đối cái khác học viên mới, nữa không có người nào, có thể để cho bọn họ như vậy trước mắt sáng ngời. Đứng ở Lục Phàm đối diện Tiễn Vũ trên trán một giọt giọt mồ hôi lạnh hạ xuống, lòng bàn tay cũng sấm xuất mồ hôi, thấm ướt trường kiếm trong tay. Còn chưa chiến đấu, khí thế liền thua hơn phân nửa. Lục Phàm cười nhìn Tiễn Vũ, nhẹ giọng nói, tại hạ Lục Phàm. Xin lỗi không quá nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi tên là tiền cái gì tới. Tiễn Vũ lạnh lùng nói, ta là Tiễn Vũ. Lục Phàm gật đầu nói, đúng đúng, ngươi tên là Tiễn Vũ. Đến đây đi, chúng ta tỉ thí một trận, xin chỉ giáo. Giơ tay lên, trọng kiếm dung chỉ Tiễn Vũ mặt của. Hai bên đạo sư đứng vững, tuyên bố, có thể bắt đầu rồi. Lục Phàm vẫn không nhúc nhích, tính chờ Tiễn Vũ công kích. Đây cũng không phải Lục Phàm cố ý khiêm nhượng, mà là hắn đã nhìn ra, Tiễn Vũ phi thường khẩn trương. Đã như vậy, Lục Phàm liền vẫn không nhúc nhích, chỉ là tại không ngừng tăng lên khí thế của mình. Đối với vậy võ giả mà nói, khí thế vật này rất mờ ảo, khó có thể điều khiển. Nhưng đối với Lục Phàm mà nói, cũng không phải việc khó gì. Bởi vì hắn còn là một gã luyện khí sĩ. Khí thế nói trắng ra là đơn giản chính là dẫn động thiên địa khí lưu, đối với địch nhân hình thành áp bách. Mà điểm này, đúng lúc là luyện khí sĩ cường hạng. Lục Phàm hiện tại đều có thể dùng thiên địa chi lực hóa vật, điều khiển một chút khí thế còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên địa chi lực tại Lục Phàm dưới sự thôi thúc một chút tăng cường, lấy cương khí làm căn bản, dẫn động thiên địa chi lực. Nếu như không phải sợ bại lộ bí mật của mình, kỳ thực lúc này Lục Phàm hoàn toàn có thể trước trả thù lao lông tới trên một bộ thiên địa hóa vật công kích. Tiễn Vũ tại Lục Phàm khí thế dưới áp chế, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề đứng lên. Nhìn thấy một màn này, trên bầu trời vài tên sư tôn đều mang cho biểu tình thất vọng. Thiên Nhận Viện Huyền Không sư tôn lắc đầu nói, tu vi không sai, nhưng tâm cảnh quá kém, bất thành khí, càng bất thành khí chờ đợi. Huyền Chân cũng nói theo, không sai, ta vốn còn muốn thu hắn lấy Thanh Kiếm Viện tự mình chỉ điểm hai ngày, nhưng hiện tại xem ra, hắn hiện tại càng cần nữa tôi luyện tâm cảnh. Thân Đồ lắc đầu nói, quá kém, quá kém. như vậy căn bản ngay cả thương tổn được tiểu tử kia có khả năng cũng không có, ta còn muốn xem tiểu tử kia còn có thủ đoạn gì nữa đây. Tiễn Vũ không biết, tự bởi vì mình cái này một cái chớp mắt biểu hiện, đã rồi khiến hắn tại các đại sư tôn trước mặt của để lại không tốt lắm ấn tượng. Đồng thời cũng mất đi một lần huyền chân sư tôn tự mình chỉ điểm cơ duyên. Rốt cục, Tiễn Vũ tại Lục Phàm như sóng chiều hợp khí thế áp bách hạ xuất thủ. Hắn không xuất thủ không được, bởi vì nữa như thế đi xuống, hắn sẽ bị Lục Phàm khí thế ép vỡ. Cương kình toát ra, dĩ nhiên là nội cương tam trọng. Bàn chân trên mặt đất ngay cả đạp mấy bước, bóng người như gió, cuốn tới Lục Phàm phía sau. Cả người lập lòe, không ngừng tại Lục Phàm phía sau chạy. Vừa nhìn liền biết, Tiễn Vũ kiếm pháp đi là quỷ kiếm đạo. Loại vũ kỹ này, chú ý là xuất thủ mau chuẩn tàn nhẫn. Nhưng loại này võ giả cũng sợ nhất ra dày thịt béo nhục thuẫn võ giả. Vừa mới, Lục Phàm đó là loại này loại hình. Trọng kiếm hướng trước người dựng lên, liền như một mặt tâm chắn hợp đem ngay phía trước hoàn toàn che đỡ. Cái này nhìn như động tác đơn giản, trực tiếp có thể tan rã rơi Tiễn Vũ hơn phân nửa thế công. Tiễn Vũ âm thầm cắn răng, bởi vì hắn ban đầu cần phải làm là thừa dịp Lục Phàm chỉ chú ý phía sau lúc, công kích hắn phía trước. Như vậy mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hiệu quả. Đáng tiếc, Lục Phàm không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cước bộ càng lúc càng nhanh, Tiễn Vũ thực sự có chút nóng nảy. Lục Phàm khí thế trên người càng ngày càng hùng hồn, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, vì sao hai người bọn họ đều là đồng dạng tu vi. Lục Phàm lại có đáng sợ như vậy khí thế, đồng thời không hề kẽ hở đứng ở nơi đó. Hắn không nghĩ ra, những người khác cũng xem không rõ. Một gã nam tử hướng về phía Tiễn Phong hô, Tiễn Phong, đệ đệ ngươi cùng người ngu ngốc dường như lộn lại xoay qua chỗ khác, đây là cái gì chiêu số à, có muốn hay không ngu như vậy? Tiễn Phong chừng này nam tử một cái nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lục Minh quay đầu nhìn Tiễn Phong nói, hắn sẽ không luyện là xoay quanh vòng thân pháp a. Một đám người nở nụ cười, khiến Tiễn Phong sắc mặt càng thêm khó xử. Phía trên, lại vòng vo vài vòng sau, Tiễn Vũ vẫn là không cách nào tìm được Lục Phàm kẽ hở. Mà bởi vì hắn liều mạng tại gia tốc xoay quanh, cương kình cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Không thể nữa như thế mang xuống. Tiễn Vũ thoáng chốc xuất thủ, cả người mang theo một đạo bạch sắc lưu quang, hướng về Lục Phàm phóng đi. Hào quang nơi đi qua, không ngừng tức giận bạo tiếng vang lên. Nay một kiếm, lại là đem tất cả khí lưu áp chế tại trên thân kiếm, Tiễn Vũ kiếm trong tay, đều mang cho một vòng đáng sợ đinh ốc. Cùng lúc đó, mặt đất hòn đá cũng bị cuồng phong thổi bay, thanh thế kinh người. Nay một kiếm, tên là phá sát kiếm. Là Tiễn Vũ mạnh nhất sát chiêu. Lấy đinh ốc khí lưu áp chế đối thủ, làm cho đối phương không cách nào làm ra lánh động tác, sau đó một chữ xung phong liều chết. Lục Phàm cũng cảm giác được quanh người hắn khí lưu hướng hắn đè xuống, đưa hắn cầm cố tại chỗ. Nếu muốn làm ra một động tác, đều có vẻ phi thường chắc trở. Không thể không nói, một chiêu này khá vô cùng. Thế nhưng lúc này, Lục Phàm lại cười. Người kia, sáng suốt khí thế áp bất quá hắn, lại còn muốn chơi một chiêu này, thật là muốn chết. Đông dưng, Lục Phàm hai tay buông lỏng ra chuôi kiếm, toàn thân khí thế bỗng nhiên thu. Tiễn Vũ trong nháy mắt cảm giác được Lục Phàm cả người đều biến mất. Hắn rõ ràng thấy Lục Phàm đứng ở nơi đó. Nhưng Lục Phàm lại như cái quỷ hồn một dạng, hoàn toàn không bị hắn phá sát kiếm áp chế. Kiếm quang đi tới Lục Phàm trước người của, mà Lục Phàm chỉ làm một động tác, đó chính là hơi đi phía trái bước ra một bước, tránh ra kiếm quang. Lướt qua vạt áo, kiếm quang xuyên qua. Ngay Tiễn Vũ thân thể đã ở Lục Phàm trước mặt xuyên qua lúc, hắn chợt nghe được Lục Phàm thanh âm của. Biết không? Ta ghét nhất bị người ỷ thế hiếp người. Tiễn Vũ ánh mắt của nhất thời phóng đại, hầu như đem con ngươi đều nhanh chừng đi ra. Chỉ một thoáng, Lục Phàm xuất thủ. Thính như núi cao, động như nộ hải. Song quyền đồng thời xuất kích, liệt diễm băng sơn quyền. Vâng! Tiễn Vũ cả người đều đốt đốt, trực tiếp cao bay ra ngoài. Lục Phàm một quyền trực tiếp đem Tiễn Vũ đánh bay ra tiểu đảo, như một vì sao rơi hợp rơi, giữa không trung liền một ngụm máu tươi phun tới. Thoát khỏi trọng kiếm áp chế Lục Phàm, trong nháy mắt sức bật tuyệt đối không kém gì tứ ngũ trọng tu vi nội cương võ giả. Tiễn Vũ ở giữa không trung liền hôn mê đi, một gã đạo sư tay mắt lênh lẹ, tại Tiễn Vũ rơi xuống đất trước, một thành tiếp được hắn. Phía dưới, những học viên khác phi thường không nể tình hướng về phía Tiễn Vũ bắt đầu nghị luận. Người kia quá yếu a. Cái quỷ gì vũ kia, tiêu vòng vo vài vòng, sau đó đã bị người một quyền đánh bay, thật mất mặt. Hắn không phải là muốn đến trước đem đối phương chuyển choáng váng sau đó đang công kích a. Vũ kỹ này quá choáng váng, người cũng đủ ngốc. Một kiếm đánh ra, một điểm lực cũng không lưu, bị người đánh thành lưu tinh. Mất mặt, Tiễn Phong, đệ đệ ngươi thật mất mặt a. Các ngươi tiền ra vũ kỹ cũng quá kém. Hãy để cho đệ đệ ngươi học thêm chút đồ vật a. Không nói được một lời, Tiễn Phong đầy đỏ mặt lên, bước nhanh rời đi. Từng tiếng gọi, khiến Tiễn Phong quả thực sắp nổi điên, hắn dĩ nhiên không có đi xem đệ đệ của mình liếc mắt. Lục Minh nhìn thấy Tiễn Phong cách làm, chợt nhớ lại lúc đầu bản thân đối đãi Lục Phàm chẳng cảnh. Cũng là như thế này, Lục Phàm khảo nghiệm thất bại, bước nhanh rời đi. Bản thân làm hắn Lục Phàm đường ca, cái gì chưa từng làm không nói, còn theo nói chào phúng. Dường như so tiền này Phong càng thêm ghê tởm một ít. Lục Minh trong mắt có khác thường hào quang hiện lên. Hắn tại võ đạo học viện hưởng qua bị người khi dễ khổ, cũng vào giờ khắc này thấy được mình làm ban đầu ác. Lục Minh, huynh đệ ngươi thật lợi hại. Ngày sau nhất định phải giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận thức. Lục Minh, ngươi có như vậy huynh đệ. Xem ai sau này còn dám gọi ngươi biệt hiệu. Ngươi có chỗ dựa nữa, ha ha. Khiến đệ đệ ngươi trái lại dậy một chút được chưa, ngươi nói muốn gì, tùy tiện nói. Ta có thể làm, đều cho ngươi làm tới. Sau này ai đang gọi ngươi Lục Mao quy ta giúp ngươi đánh hắn. Tiễn Phong đi, một đám người lại vây Lục Minh. Nhưng Lục Minh trên mặt lại không có nụ cười, đồng dạng xoay người rời đi. Hắn phải đi về bế quan tu hành. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân không có mặt nữa thấy Lục Phàm. Bởi vì giả sử nếu không phải Lục Phàm cái này nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại mấy trận chiến đấu. Hắn sợ rằng còn muốn bị người khi dễ a. Hắn lại có thể cần một cái đã từng bị bản thân khi dễ nhân hỗ trợ, Lục Minh cảm giác mình đáng thẹn, bản thân ghê tởm. Cho lắm cước bộ của hắn càng chạy càng nhanh, không để ý đến bất luận kẻ nào gọi, bước nhanh rời đi. Lục Phàm, thắng. Giang Khánh đạo sư bình tĩnh nói. Nhìn Lục Phàm ánh mắt của có bao nhiêu vài phần thưởng thức. Người khác không nhìn ra, Giang Khánh đạo sư nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Cũng không phải là ai cũng tài năng ở dưới tình huống đó, dễ dàng đi ra bước ra một bước kia. Giang Khánh đạo sư tự hỏi mình đều làm không được, hắn có thể dùng tu vi cứng rắn khiêng hạ Tiễn Vũ nhất chiều, sau đó dễ dàng đánh bại Tiễn Vũ, nhưng đó là bởi vì thực lực của hắn cường đến có thể không nhìn Tiễn Vũ công kích. Nếu như hắn chỉ là nội cương tam trọng, tuyệt đối làm không được như Lục Phàm như vậy vân đạm phong khinh tách ra, sau đó một quyền đánh bay. Trên bầu trời, thân đồ quay đầu hướng về phía Phiêu Miểu Viện Mộng Vân sư tôn nói, Mộng Vân, ngươi xem hiểu hắn vừa thân pháp sao? Ta thế nào cảm giác có điểm lạ a? Mộng Vân nói, ngươi nghĩ quái rất bình thường, bởi vì vậy căn bản không phải thân pháp, chính là thật đơn giản tránh ra. Thân đồ nói, ta biết. Nhưng cái này không hẳn là a, hắn là làm sao làm được không bị thiên địa chi lực ngăn chặn. Trong nháy mắt đó, ta đều cảm giác hắn dung lấy thiên địa. Huyền Chân ở bên nói, cảm giác của ngươi không sai. Hắn quả thực dung lấy thiên địa. Tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được. Thú vị tiểu tử, thú vị công pháp. Ta xem không bằng hôm nay tới đây thôi a. Khiến chúng ta tới xem hắn rốt cuộc muốn chọn cái nào học viện. Thân đồ ma quyền sát trưởng nói. Viện cười dài nói, ta cũng hiểu được nên kết thúc. Ừ, vừa vặn còn lại 10 người, thiên khải tuyên bố lấy ra a. Phất tay, thiên không lần thứ 2 vang lên tiếng sấm, cực lớn đầu người xuất hiện. Như lôi đỉnh thanh âm của truyền đến. Tỉ thí xong tất, còn thừa 10 người tiến lên, chọn phân viện. Lục Phàm nao nao, sau đó vẻ mặt tươi cười. Chương 52, mượn hơi. Trên đảo nhỏ lúc này đã rồi 8 người thu được thắng lợi, vốn là còn 2 người đang chiến đấu, nhưng nghe đến thiên khải thanh âm của, cũng lập tức ngừng lại. Lưỡng trên mặt người đồng thời mang cho dáng tươi cười, không nghĩ tới hợp lại lâu lại có thể đồng thời tấn cấp, cầm thật không sai. 10 người đứng vững, mấy vị đạo sư đồng thời phóng xuất ra cương kình, hướng về phía dưới chân đá phiến rót vào. Một đạo lại một nói huyền bí trận pháp hào quang sáng lên, ầm ầm tiếng động trong, dưới chân tiểu đảo lần thứ 2 bắt đầu di động, phảng phất hợp lại đồ thông thường. Tất cả cách biệt tiểu đảo một lần nữa kết hợp nhất thể. Trôi mặt đất trở xuống trên mặt đất, rõ ràng đã bởi vì chiến đấu mà trở nên trước mắt vết thương đa phiến, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại có thể tự hành khôi phục. Một màn này thấy tân sinh các học viên không khỏi sợ hãi than, học viên cũ môn trái lại không biểu tình gì, dù sao bọn họ chí ít đã gặp một lần. Trên bầu trời, cựu đại sư tôn cùng viện trưởng cũng chậm rãi nhẹ nhàng xuống tới. 10 khẩn trương to lớn cái bàn rơi trên mặt đất, tất cả đạo sư đều nhịp đứng ở hai bên. Viện trưởng đứng lên nói, qua vòng thứ nhất người, trước đứng ở một bên, đợi chờ đạo sư chọn. Trước 100 tên người tiến lên 10 bước, viết xuống các ngươi nghị bái nhập cái nào học viện, giao cho hắn làm đạo sư, do các vị đạo sư châm trước thu người. Trước 20 danh người, tiến lên 20 bước, có thể tuyển chọn đạo sư bái nhập, trở thành đạo sư đệ tử ký danh. Trước 10 danh người, tiến lên 100 bước, qua đây nhận thức một chút các vị phân viện sư tôn. Tất cả tân sinh ngay vậy, lập tức bắt đầu động tác. Cái gọi là vọt vào trước 100 học viên, bất quá chỉ là thắng lưỡng chẳng mà thôi. Không có nhảy vào trước 100 học viên đều ở đây thầm hận, nếu như bản thân vận khí tốt một điểm, đụng phải đối thủ yếu một điểm, sẽ thực lực của chính mình cường thịnh trở lại một ít. Có thể chọn học viện, mà không phải đợi chờ đạo sư chọn. Đương nhiên, bọn họ tương đối những thứ kia vòng thứ nhất chưa từng qua, đi Tây Hương các những học sinh mới học viên, còn là khá. Đám người kia, phải chờ tới bên này triệt để chọn hết sau đó, mới đến phiên bọn họ, thương cảm đến ngay cả quan sát cơ hội không có. Trước năm 10 tên học viên đều mặt mang hưng phấn, tiếp nhận do vài tên đạo sư đưa tới văn trường, bắt đầu viết xuống tự mình nghĩ lấy học viện. Đây là một cái nan đề, nếu như chọn kém học viên, chỉ định có thể đi vào, nhưng nói vậy, thật vất vả vọt tới trước tháng 5 năm 10 sẽ không có ý nghĩa. Mà nếu quả chọn quá tốt, cái khác cạnh tranh rất nhiều người làm sao bây giờ, vào không được làm sao bây giờ. Đám người này đang suy tư lấy cái nào học viện, trước 30 học viên đi đang suy tư chọn cái nào đạo sư. Có một chút người lòng biết rõ, đối với học viện có chút lý giải, hoặc là nghe qua, trong lòng đã có chọn người. Nhưng có vài người, hoàn toàn không biết nên chọn ai, chỉ có thể nhìn cái nào khả năng tương đối lợi hại, tự chọn cái nào. Trước mặt nhất trước 10 nhân, thì hầu như đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ là có cơ hội nhận thức cửu đại sư tôn, nếu như lúc này đây có thể bị cửu đại sư tôn nhìn chúng, đạt được một lần tự mình giáo dục cơ hội, vậy không thể tốt hơn. Lục Phàm cũng ở trong đó, đáng tiếc hắn sẽ không có hưng phấn như vậy. Hắn duy nhất phải nhìn, tự là vị nào là nhất nguyên viện sư phụ tôn. 10 người tiến lên, cái khác học viên cũ môn ánh mắt cũng toàn bộ tụ tập tại trên người bọn họ. Đối với người nào có thể trở thành sư đệ của mình, đám người này cũng không phải rất quan tâm. Trái lại trước 10 những người đó hội tiến nhập cái nào học viện, bọn họ càng có hứng thú. Bởi vì, những người này, sau này có khả năng chính là bọn họ học viện đối thủ. Tiến lên trăm bước, vừa vặn tại cửu đại sư tôn cùng viện trưởng trước mặt chạm định. Viện trưởng ánh mắt tại 10 trên thân người đảo qua, hắn thấy hưng phấn, kích động các loại tâm tình. Đây là nhân chi thường tình, viện trưởng không có để ý ngược lại là Lục Phàm trên mặt bình tĩnh cùng thong dong, khiến hắn nhìn nhiều mấy lần, tiểu tử này, thật là khắp nơi lộ ra cùng những người khác bất đồng. Viện cười dài nói, hoan nghênh đi tới võ đạo học viện. Các ngươi có thể hướng các vị phân viện sư tôn nói lên tên. Viện trưởng vừa dứt lời, đứng ở bên trái nhất một gã kiếm khách dẫn đầu đã bảo nhượng lên. Ta là một sóc, ta sẽ dùng kiếm, am hiểu thu thủy kiếm pháp, ta nghị bái nhập thành kiếm viện, ta muốn tập được cao thâm nhất kiếm pháp. Một sóc có vẻ rất là kích động, đầy đỏ mặt lên. Thanh kiếm viện Huyền Chân sư tôn nở nụ cười, đã lâu không có thấy như vậy có sức sống người tuổi trẻ. Huyền Chân gật đầu nói, tốt, ngươi tiểu vào ta thanh kiếm viện. Qua hai người ngươi tới đoạn kiếm phong đỉnh một chuyến, ta cho ngươi biết một chút về cao thâm kiếm pháp. Nhưng ngươi có thể hay không học được, chính là ngươi chuyện của mình. Một sóc trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Huyền Chân nói, sư phụ ở trên, chịu đệ tử cúi đầu. Huyền Chân sửng sốt một chút, hắn cũng không nói thu đồ đệ à, tiểu tử này đến thật hội thuận cán bò. Lắc đầu, Huyền Chân phất tay khiến một sóc đứng dậy, nói, hiện tại trước không muốn nói bái sư, ngươi nếu có thể quen hội kiếm pháp của ta, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Một sóc lớn tiếng nói, ta nhất định có thể quen thuộc. Huyền Chân gật đầu, ý bảo một sóc có thể trước đứng ở một bên đi. Cái khác học viên cũng nhìn thấy một sóc biểu hiện, âm thầm nghị luận, thật không biết xấu hổ. Bất quá hắn chiêu này thật như a. Ai, lúc đầu, ta cũng không cần mặt như thế một hồi thì tốt rồi. Ngươi lúc đầu lấy trước 10 sao. Nam. Một sóc an tĩnh đứng qua một bên, ngay sau đó những người khác cũng bắt đầu từng cái một giới thiệu. Phảng phất là bị một sóc ảnh hưởng, đám người này thanh âm nói chuyện một cái so một cái đại, một cái so một cái không biết xấu hổ. Một cái lưng hùm vai gấu ra hỏa thậm chí tại chỗ thanh tú lên cơ thể tới, khiến cho mấy vị sư tôn tiếng cười không ngừng. Sau cùng hàng này bị thân đồ sư tôn một câu ngươi tới Hoành Sơn viện, ta cho ngươi thân thể như nham trực tiếp lộng đầu. Bất quá cũng không phải tất cả sư tôn đều là sắc mặt tốt, tỉ như Âm Dương viện Tinh Nguyên sư tôn, từ đầu tới đuôi đều một mực mặt lạnh. 10 người có 4 người nếu muốn bái nhập Âm Dương viện, mà nghe thế tứ nhân, Tinh Nguyên sư tôn toàn bộ thống nhất hồi đáp, có thể. Thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Tinh Nguyên sư tôn ánh mắt tựa như dao nhỏ một dạng, khiến mấy người này không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh phía trước 8 người toàn bộ tuyển định, 2 người Thanh Kiếm viện, 4 người Âm Dương viện, 2 người Hoành Sơn. Toàn bộ đều là thứ tự kháo tiền học viện. Những thứ kia bài danh dựa vào sau học viện, không ai chọn. Chỉ còn sau cùng 2 người, Lục Phàm đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy viện trưởng đối với hắn hơi nheo mắt lại. Trong con ngươi quang mang rõ ràng là đang nói ngươi trước không cần nói. Lục Phàm thức thời không có lên tiếng. Tính ngang biên nữ hải trước tiên là nói về. Tên này nữ hải từ đầu tới đuôi vẫn luôn đỏ mặt, cũng không biết là hưng phấn hay là cái gì khác duyên cớ. Dáng người so Lục Phàm thoáng thấp nhỏ một chút, nhưng linh lung có hứng thú, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, một đôi mắt to như là có thể nói thông thường. Còn ngươi nghĩ lấy cái nào học viện A? Phiêu Miểu viện Mộng Vân sư tôn lên tiếng hỏi. Đến bây giờ lại có thể không có người nào tuyển chọn Phiêu Miểu viện, điều này làm cho Mộng Vân sư tôn rất là phiền muộn, rõ ràng Phiêu Miểu viện bài danh thứ 3. so Hoành Sơn viện cao hơn nữa chút. Lấy ra thân đồ người này cười ha ha lôi đi hai người, nàng vẫn còn không cho tới một cái tốt mầm. Cô gái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, Mộng Vân Sư Tôn cũng vừa mới nhìn một chút của nàng chiến đấu, đấy không sai, có thể chịu tạo hình, lúc này mới hỏi ra tiếng tới. Nữ hài nắm bắt góc áo, nhẹ giọng nói, ta là Linh Giao, ta nghĩ lấy bốn. Ta nghĩ lấy Minh Tâm Viện. Lời vừa nói ra, Mộng Vân bất ngờ ngây ngẩn cả người. Minh Tâm Viện vô sầu Sư Tôn ban đầu vẫn luôn hơi hi mắt ra xem của vui. Lúc này nghe được Linh Giao muốn vào Minh Tâm Viện, nhất thời vô sầu Sư Tôn trong mắt phóng xuất tinh quang, ví như lưỡng đạo thiểm điện. Ánh mắt tập trung Linh Giao, vô sầu Sư Tôn nói, a, ngươi nghĩ lấy Minh Tâm Viện. Vì sao? Linh Giao tựa hồ không nghĩ tới vô sầu Sư Tôn còn muốn hỏi nàng vì sao, suy tư chỉ chốc lát, nhỏ giọng nói, bởi vì ta nghĩ luyện tĩnh tâm võ đạo, ta nguyên lai nhận thức một cái lao ra ra, hắn nói ta thích hợp nhất luyện tĩnh tâm võ đạo. Nàng trả lại cho ta để lại cái này. Linh Giao nói vươn tay ra, thúc giục cương kình. Mọi người nhất thời thấy bàn tay nàng trung tâm sáng lên một cái nhợt nhạt đạo tự, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Vô sầu Sư Tôn thoáng chốc đứng lên, kinh hô, đạo tâm vũ kỹ. Bật người, vô sầu Sư Tôn tiến lên kéo lại Linh Giao tay của, nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta quan môn đệ tử. Hiện tại, theo ta hồi Minh Tâm Viện A. Không nói hai lời, vô sầu Sư Tôn trực tiếp đem Linh Giao lôi đi. Thân ảnh phóng lên cao, bay cao đi xa. Nhất bang học viên cũng nhìn thấy một màn này, căn bản chẳng biết tại sao. Cái khác Sư Tôn cũng khẽ nhíu mày. Bọn họ cũng không hiểu được cái gì đạo tâm vũ kỹ, bất quá xem vô sầu kích động như thế dáng dấp, nhất định là không được vũ kỹ. Mộng Vân lắc đầu, được. Lại bị kéo đi một cái. Chỉ còn lại Lục Phàm một người còn đứng ở cựu đại sư tôn trước mặt, tất cả mọi người đưa mắt tụ tập ở tại Lục Phàm trên người của. Cái khác tám vị sư tôn nhìn Lục Phàm trong mắt đều mang khác thường hào quang. Lục Phàm âm thầm hắng giọng, nói, ta là Lục Phàm, ta nghĩ lấy năm. Lời còn chưa nói hết, chợt thân đồ sư tôn lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi trước đừng có gấp. Ta có câu trước phải nói cho ngươi, ngươi nghe xong tại tỉ mỉ làm quyết định. Cái khác sư tôn vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía thân đồ, thằng này lại nữa rồi. Thân đồ đương nhiên sẽ không để ý tới cái khác sư tôn ánh mắt, muốn nói ra dày, toàn bộ võ đạo học viện vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn so. Ra mặt cũng là ra A. Hắc hắc, tiểu tử, nghe cho kỹ, ngươi chỉ cần tới ta Hoành Sơn viện, ngươi chính là ta quan môn đệ tử. Không chỉ có như vậy, ta còn trực tiếp cho ngươi một bộ địa cấp vũ kỹ, con người của ta không có khác, chính là lớn tâm, đối với đệ tử chính là bao che khuyết điểm. Bái ta làm thầy, không sai. Thân đồ một bên cười vừa nói, trong mắt là nóng bỏng quan mang. Lục Phàm nghe được trái tim nổ lớn nhảy lên, địa cấp vũ kỹ A. Chết tiệt, hắn thực sự nghĩ hiện tại đáp ứng. Đáng tiếc, nô trần sư phó mà nói, hắn vẫn muốn nghe. Lắc đầu, Lục Phàm đối với thân đồ ôm quyền túi người chào nói, nhiều tạ ơn sư tôn nâng đỡ. Chỉ là tiểu tử đã lòng có lựa chọn, sợ là muốn cho sư tôn thất vọng rồi. Thân đồ sửng sốt một chút, như vậy mê hoặc. Tiểu tử này lại có thể chưa từng đáp ứng, hắn không có nghe lầm chớ. Nhìn thấy thân đồ kinh ngạc, Huyền Chân, Mộng Vân đều nở nụ cười. Tinh Nguyên khỏe miệng cũng hơi giơ lên, tiểu tử này, thú vị. Như thế mê hoặc, cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Thân đồ bất đắc dĩ phất tay nói, hảo rồi, ngươi phỏng trừng lại là muốn vào Âm Dương Viện. Tinh Nguyên, ngươi cái này cựu đại phân viện đệ nhất tên tuổi thật tốt dùng. Thiên tài đều siêu vèo hướng ngươi chạy đi đâu. Tinh Nguyên lạnh nhạt nói. Ngươi cũng có thể tới tranh A. Thân đồ nhất thời tức cười, nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt dưỡng thần. Viện trưởng đối với Lục Phàm nói, tốt lắm, ngươi nói tiếp A, ngươi nghĩ lấy cái nào phân viện. Lục Phàm kiên định nói, ta nghĩ lấy, nhất nguyên viện. Chương 53, Đạo Cảnh Khúc. Tiếng nói mới ra, toàn trường ồ lên. Xung quanh nghe được Lục Phàm nói học viên cũ môn, đều bị khiếp sợ tại chỗ. Mạc Vân Phi, Trương Nguyệt Hàm đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người nhìn Lục Phàm ánh mắt tựa như nhìn thấy tẩu hỏa nhập ma người điên. Nhất Nguyên Viện. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn muốn vào Nhất Nguyên Viện. Là tự chịu diệt vong sao. Nhất Nguyên Viện thế nhưng bài danh thứ 9 phân viện A. Ai, tự hủy tương lai. Chơi làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Khiếp sợ tiếng, tiếc hận tiếng cấp tốc vang lên. Nhất Bang Đạo Sư cũng mặt khác thường sắc, không ai sẽ nghĩ tới như vậy bị các sư tôn xem trọng Lục Phàm, lại có thể sẽ chọn Nhất Nguyên Viện. Viện trưởng khẽ nhíu mày, cất cao giọng nói, an tĩnh. Sinh như hồng trung, chấn động thương khung. Tất cả nghị luận học viên đều bị chấn một trận đầu trăng váng, thực lực hơi yếu một chút, đều đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, lặng ngắt như tờ. Nhất Thanh Sư Tôn nuốt cái bụng, trên mặt dâng lên dáng tươi cười. Thân đổ, Ngộ Vân đám người đều nhìn về phía Nhất Thanh. Tinh Nguyên ánh mắt thoáng chốc biến hóa, hơi nhíu mày. Bọn họ cũng vạn không nghĩ tới Lục Phàm sẽ làm ra bực này quyết định. Viện trưởng trái lại rất bình tĩnh, nhìn Lục Phàm nói, Nhất Nguyên viện, ngươi xác định sao? Lục Phàm gật đầu nói, xác định. Quay đầu, viện trưởng cười nhìn về phía Nhất Thanh, nói, Nhất Thanh có người chọn ngươi Nhất Nguyên viện, ngươi nói như thế nào? Nhất Thanh buông sở cái bụng tiêu sái, đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nói, Lục Phàm, nói một chút, ngươi vì sao chọn ta Nhất Nguyên viện, cho ta một cái lý do. Lục Phàm nói, ta nghe nói Nhất Nguyên viện có Nhất Nguyên đạo quyết. Nhất Thanh nở nụ cười, nói, là có. Có thể trăm năm không người có thể luyện thành, ngươi nếu như vì cái này tiến nhập Nhất Nguyên viện, ta khuyên ngươi còn là thận trọng lo lắng. Hoành Sơn sư tôn vừa thế nhưng cho ngươi quan môn đệ tử đãi ngộ, ngươi nếu như đi Hoành Sơn viện, không những được đạt được địa cấp vũ kỹ, còn có thể luyện Hoành Sơn viện đại nhật lôi thể. Lục Phàm không nói, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Nhất Thanh. Hắn kiên định thần thái đã nói rõ toàn bộ. Nhất Thanh ánh mắt của lạnh lùng xuống tới, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi tiêu thất. Nhìn Lục Phàm, Nhất Thanh nói, ngươi rất kiên định. Bất quá rất đáng tiếc, như ngươi vậy không biết biến hóa người, tại võ đạo đem bước đi duy gian. Ngươi vào không được Nhất Nguyên viện, chọn cái khác viện A, cái khác sư tôn chờ ngươi đấy. Lục Phàm mí mắt nhỏ nhảy, trong lòng âm thầm thất vọng. Đã sớm nghe Lục Minh nói Nhất Nguyên viện sư phụ tôn tính tình quái, hôm nay vừa thấy, quả thế, tuy rằng không biết trước mặt cái này là không phải là Lục Minh nói cái kia sư tôn. Lục Phàm lần thứ hai ôm quyền nói, đã như vậy. Ta đây sẽ không làm phiền, đa tạ các vị viện trưởng, sư tôn. Xoay người, Lục Phàm chuẩn bị rời đi. Nếu không có cách nào chính diện đạt được Nhất Nguyên đạo quyết, kia Lục Phàm lấy nhiều nghĩ biện pháp học lén, ở lại cái khác viện khẳng định cơ hội không lớn. Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng chờ chút muốn đi như thế nào khả năng vòng qua tầm mắt của mọi người, sau đó đang nghĩ biện pháp tìm được Nhất Nguyên viện địa phương sở tại. Mấy vị sư tôn nhìn thấy Lục Phàm quyết tuyệt như vậy xoay người rời đi, cũng hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, chợt một thanh âm vang lên. Chờ một chút. Lục Phàm dừng bước, xoay người nghi ngờ hỏi, Nhất Thanh sư tôn, còn có chuyện gì? Nhất Thanh nở nụ cười, nhìn Lục Phàm lắc đầu nói, khá lắm thôi tính khí tiểu tử, cùng tảng đá không sai biệt lắm cứng rắn. Tinh Nguyên sư tôn tiếp lời nói, cái này không phải là ngươi Nhất Nguyên viện nhất mạch tương thừa thối tính tình sao? Nhất Thanh cho rằng không nghe được Tinh Nguyên sư tôn nói móc, nhìn Lục Phàm nói, tốt. Nếu như ngươi vừa có do dự, vậy thật là vào không được ta Nhất Nguyên viện. Tốt, tốt, bất quá ngươi nghĩ học Nhất Nguyên đạo quyết, không phải ta có thể làm chủ, ngươi muốn đi hỏi một chút sư huynh của ta, cũng chính là của ngươi nói riêng sư tôn, đi theo ta à. Nói xong, Nhất Thanh chậm rãi đi ra ngoài. Lục Phàm mang trên mặt mừng rỡ, bước nhanh đuổi kịp, một mực tránh ở một bên không có động tĩnh tiểu hắc lúc này cũng chui ra, nhảy ở trên Lục Phàm vai. Viện trưởng ở phía sau kêu một tiếng Nhất Thanh, những đệ tử khác ngươi không chọn sao. Nhất Thanh cũng không quay đầu lại nói, một cái là đủ rồi. Hai người đi ra diễn võ trường, tại trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Mấy vị sư tôn lắc đầu cười khổ. Thân đồ nói, tốt lắm. Nhất Nguyên viện lại có thể lượm cái vật quý đi. Nói riêng lão gia hỏa kia phỏng chừng muốn nhặt thôi. Tinh Nguyên nói, hắn không muốn lầm người đệ tử thì tốt rồi, đáng tiếc một thiên tài, đáng tiếc. Viện trưởng nhìn Tinh Nguyên liếc mắt, khẽ cười nói, đáng tiếc sao? Có lẽ a. Vẫn nhìn cái này vừa ra trò khôi hài các vị học viên cũ, cũng bắt đầu rồi nhẹ giọng nghị luận. Mạc Vân Phi cười lạnh nói, lại có thể tuyển Nhất Nguyên viện, ngu ngốc. Nhất Nguyên đạo quyết nếu như tốt như vậy học, cũng sẽ không 100 năm không ai luyện thành, thật cho là mình là thiên tài tuyệt thế sao? Không biết tự lượng sức mình. Trương Nguyệt Hàm bên người sư huynh cau mày nói, tiểu tử này vào Nhất Nguyên viện, trái lại không dễ dàng như vậy tìm hắn phiền toái. Nhất Nguyên viện người quá ít, kia Nhất Thanh, nói riêng đều là cực độ bao che khuyết điểm sư phụ tôn, có chút không dễ làm. Trương Nguyệt Hàm lôi sư huynh cánh tay của nói, ta mặc kệ, sư huynh ngươi đáp ứng người ta. Sư huynh cau mày nói, tốt, tốt, tốt. Để ta nghĩ nghĩ a. Hắn cũng không có khả năng một mực đứng ở Nhất Nguyên viện nội không được. Tóm lại là muốn xuất môn hái thuốc, tỉ thí, tu hành. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội, hừ. Nửa ngày sau, Nhất Thanh sư tôn mang theo Lục Phàm còn đang học viện trong cung điện hành tẩu. Nhất Thanh sư tôn thoạt nhìn đi không hài lòng, nhưng mỗi một bước cất bước, lại có thể vượt qua mấy chục trượng cự ly, khiến Lục Phàm chỉ có thể chạy chậm đuổi kịp. Lục Phàm, ngươi cái này hoang thú nhìn không sai, có gì năng lực? Vừa đi, Nhất Thanh sư tôn lên tiếng hỏi. Lục Phàm thành thật trả lời, hội phun hỏa, còn có thể phụ thể, cái khác cũng không biết. Nhất Thanh hơi có chút kinh ngạc, nói, có thể phụ thể, vậy coi như là linh thú cấp bậc. Kia xem ra sau này của ngươi tu hành, muốn cùng nó cùng nhau tiến hành rồi, thực lực của nó đưa cao một chút, đối với ngươi cũng mới có lợi. Lục Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Nhất Thanh sư tôn, ngươi hội chăn nuôi hoang thú. Nhất Thanh nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Tuy rằng không bằng những thứ kia chân chính ngự thú sư, nhưng tại một con còn chưa trưởng thành hoang thú, vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Lục Phàm nở nụ cười, nói, vậy thật tốt quá. Ta đang lo không biết nên như thế nào thuần dưỡng được đây. Nhất Thanh gật đầu, hai người tiếp tục đi phía trước mặt đi. Lại là mấy canh giờ đi qua, lưỡng người vẫn là không có đi tới Nhất Nguyên Viện. Lúc này sắc trời dần tối, hoàng hôn tứ hợp. Lục Phàm lên tiếng hỏi, sư tôn, Nhất Nguyên Viện rất xa sao? Nhất Thanh sư tôn cười nói, không xa, lấy cái tốc độ này lại đi trên 10 thiên liền đến. Lục Phàm nhất thời dừng bước lại, lăng lăng nhìn Nhất Thanh sư tôn. Nhất Thanh sư tôn lại không có ý dừng lại, nói, thế nào, ngại xa, còn là đi mệt. Ngươi nếu như không đi được, tiểu nói với ta một tiếng, ta mang ngươi bay qua là được. Lục Phàm bước nhanh đuổi kịp, nói, không có, ta không mệt, chỉ là có chút kinh ngạc. Nhất Thanh sư tôn quay đầu nhìn Lục Phàm liếc mắt, nói, tiếp tục đi sao? Lục Phàm gật đầu nói, tiếp tục. Nhất Thanh sư tôn khỏe miệng hơi vung lên dáng tươi cười, nói, cái này là được rồi. Võ đạo tựa như bước đi, làm đến nơi đến chốn, một bước một cái vết chân mới là thật. Người khác mang ngươi bay không được bao xa, có năng lực, tự bay mới là bản lĩnh. Nói xong, Nhất Thanh sư tôn chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng ngâm hát lên. Thiên lý giang sơn bằng hư đưa, vạn trượng hồng trần có tựa như vô. Tu võ đã tu nhân tâm, không cần binh khí hướng thiên đi. Một bầu rượu đục, một khúc hát vang. Một vầng trăng cong soi sáng, một hồi u ngộng. Võ vội vã, tâm vội vã, không cần quá vội vã. Nghe Nhất Thanh sư tôn ngâm sướng, Lục Phàm chợt trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Trong lúc nhất thời, trong đầu như có linh quang thoáng hiện. Bật người, Lục Phàm đem mình vô phong trọng kiếm đem ra, tỉ mỉ quan sát trọng kiếm 8 cái đại tự. Lục Phàm nhẹ giọng nói, tu võ đã tu nhân tâm, không cần binh khí hướng thiên đi. Đại xảo bất công, đại xảo bất công năm. Lục Phàm cước bộ không ngừng, nhưng tâm thần cũng đã rơi vào trong trầm tư. Nhất Thanh sư tôn quay đầu nhìn Lục Phàm liếc mắt, khẽ cười nói, quả nhiên ngộ tính kinh người, không uổng công ta tương đạo cảnh khúc ngâm sướng cho ngươi nghe. Kinh người như vậy ngộ tính, tâm cảnh cũng không kém, thân thể các phương diện cũng không tệ. Đúng là có tu luyện Nhất Nguyên đạo quyết tiềm chất. Chẳng lẽ nói, ta Nhất Nguyên viện thực sự phải ra khỏi một cái cường nhân sao? Ha ha, hy vọng như thế chứ. Hai người tiếp tục về phía trước, bầu trời đầy sao, trăng tròn treo cao. Chương 54, Nhất Nguyên viện. 10 ngày sau, Thanh Sơn trong. Sơn gian đường nhỏ, mây mù che đậy, vốn lượn đi trước. Chỉnh lại 10 thiên, Lục Phàm đều ôm mình vô phong trọng kiếm, không nói được một lời. Vô luận sớm muộn gì, Lục Phàm ánh mắt của đều thẳng tắp rơi vào vô phong trọng kiếm trên, ngay cả đi ăn, nghỉ ngơi cũng không ngoại lệ. Nhất Thanh cũng không có quấy rầy Lục Phàm, hắn đương nhiên nhìn ra, Lục Phàm là đắm chìm trong nội trong trạng thái. Chỉ là có thể chìm đắm 10 thiên, cũng để cho Nhất Thanh hơi rung động ngoài ý muốn. Đốn ngộ loại sự tình này, chìm đắm thời gian càng dài, nói rõ ngộ đến gì đó càng tốt. Nhất Thanh đến thực sự đúng Lục Phàm ngộ đến gì đó có chút ngạc nhiên. Tiểu Hắc cũng không có tiếp tục tại Lục Phàm trên vai nhảy nhót, rất có linh tính nó, tuy rằng không biết Lục Phàm đang làm gì. Nhưng Tiểu Hắc cũng rõ ràng lúc này không thể đánh khuấy đến Lục Phàm. Tiếp tục đi trước, lại đi 2 canh giờ sau. Chợt Lục Phàm bước chân của ngừng lại, trên người hơi có cương kình ba động. Nhất Thanh nhãn tỉnh sáng lên, một trương thịt mặt cười a a lên. Xem ra, Lục Phàm là ngộ đạo xong rồi. Lục Phàm chậm rãi từ trong miệng phun ra một hơi thở, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Một tay giơ lên trọng kiếm, Lục Phàm hướng về phía đường nhỏ trái cạnh cây cối nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Động tác của hắn không nhanh không chậm, lại làm cho một loại không thể né tránh cảm giác. Một kiếm ra, 5-6 quả đại thụ lại có thể đồng thời cong đi xuống. Phảng phất có một con to lớn tay đặt tại thân cây bên trên. Giang giác một tiếng, 5-6 quả đại thụ đồng thời bẻ gãy. Nhất Thanh dáng tươi cười càng hơn vài phần, rất tốt một kiếm, lấy thiên địa chi lực thành kiếm áp, có vài phần nói ý tứ. Nhất Thanh đang muốn lên tiếng, nhưng vào lúc này, Lục Phàm nhẹ giọng nói, phá. Sau một khắc, 5-6 quả đại thụ lại có thể đồng thời bạo tạc. Vô số cây cối vẩy ra bốn phía. Nhất Thanh trinh một chút, kinh hô, thúc lực phá vật phương pháp. Ngươi lại có thể ngộ ra được ngoại cương cảnh võ giả đều khó khăn lấy học được vũ kỹ. Lục Phàm thu hồi trọng kiếm, nghe được Nhất Thanh thanh âm của, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Quay đầu, Lục Phàm nhìn Nhất Thanh nói, sư tôn, cái gì thúc lực phá vật phương pháp? Nhất Thanh chỉ vào bốn phía gô vụ nói, chính là ngươi vừa dùng kiếm chiêu. Đem lực lượng áp xúc tới trình độ nhất định thả ra ngoài, sau đó tại vật thể nội bộ bạo tạc. Như công pháp này, được xưng là thúc lực phá vật. Thông thường chỉ đạt tới ngoại cương cảnh võ giả mới bắt đầu tìm hiểu, rất nhiều luyện đến ngoại cương tột cùng võ giả đều làm không được ngươi bước này. Lục Phàm, nộ tính của ngươi, khiến ta có chút sợ hãi than. Lục Phàm cười nói, nguyên lai ta luyện thành cái này á sứ tôn, ta tìm hiểu nhiều ít ngày. Nhất Thanh nói, cũng không coi là nhiều. Chính là 10 thiên mà thôi. Lục Phàm nghe vậy sờ sờ cái bụng, lúc này hắn mới cảm giác được đói bụng rung động chen chúc mà đến. Vội vã, Lục Phàm từ trong giới chỉ xuất ra thức ăn còn là lang thôn hổ yết. Người bình thường 10 thiên không ăn cơm, chỉ sợ cũng phải chết đói. Lục Phàm làm một danh võ giả trái lại có thể kiên trì lâu một chút, 10 thiên không ăn cái gì, hắn cũng không có mất nước, cũng không có thoát lực, chỉ là không gì sánh được đói bụng mà thôi. Nhất Thanh cười nhìn Lục Phàm ăn như thao thiết, tiếp tục đi phía trước. Lúc này Tiểu Hắc mới nhảy ở trên Lục Phàm vai, liếm vài cái Lục Phàm gò má của sau, Tiểu Hắc bắt đầu cùng Lục Phàm đoạt đồ vật ăn. Cảm giác không sai biệt lắm no rồi, Lục Phàm lau miệng lên tiếng hỏi, sư tôn, có đúng hay không sắp đến Nhất Nguyên Viện? Nhất Thanh nói, không sai. Là sắp tới, bay qua ngọn núi này đầu. Chúng ta tiểu đến chỗ rồi. Lục Phàm mỉm cười, cuối cùng cũng phải đến. Đối với Ngô Trần sư phụ nói qua Nhất Nguyên Viện, Lục Phàm có thể là vô cùng hiếu kỳ đây. Thoáng nhanh hơn cước bộ, rốt cục tại từ từ hoàng hôn thời điểm, hai người bay qua cái này mây mù che đậy đỉnh núi. Lục Phàm nhìn chung quanh, nghĩ phải tìm Nhất Nguyên Viện hình bóng. Nhất Thanh cười nhìn Lục Phàm động tác, sau đó nói, ngươi tìm cái gì đây? Lục Phàm nói, đương nhiên là Nhất Nguyên Viện A. Nhất Thanh chỉ vào kia mấy làm nhà gỗ nói, đó không phải là sao? Lục Phàm theo Nhất Thanh ngón tay của nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt, là cách đó không xa trên sườn núi một mảnh đất bằng phẳng, có mấy gian nhà gỗ cấu thành một cái trạch viện. Tọa lạc với ngọn núi giữa, khói bếp lượn lờ dâng lên. Đây là Nhất Nguyên Viện. Lục Phàm thất kinh hỏi. Nhất Thanh nói, không sai. Đây là Nhất Nguyên Viện. Nói, Nhất Thanh đi nhanh hướng nhà gỗ phương hướng đi đến. Lục Phàm triệt để kinh ngạc. Kiến thức qua võ đạo học viện chính điện rộng lớn đại khí, hắn quả thực không thể tin tưởng cửu đại phân viện một trong Nhất Nguyên Viện, chính là như thế mấy gian thấp bé nhà gỗ. Cước bộ đuổi kịp, đợi đi gần, Lục Phàm có thể thấy nhà gỗ phía trước cắm một tấm bia đá. Mặt trên rõ ràng Nhất Nguyên hai chữ. Thật là Nhất Nguyên Viện. Lục Phàm cười khổ hai tiếng, sư phụ a, sư phụ, ngươi thật là biết chọn địa phương cho ta a. Lớn như vậy sân ngay cả một cái viện môn cũng không có. Chỉ là giữa sân cửa hàng một ít thanh thạch bản, coi như chỉnh tề. Trung tâm nhất có khắc một cái mơ hồ võ tự. Đông dưng, Tiểu Hắc mũi co rúm hai cái, như là nghe thấy được cái gì hương vị. Sau đó, Tiểu Hắc liền mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp từ Lục Phàm trên vai nhảy xuống, rất nhanh bên trái một gian nhà gỗ chạy đi. Nhất Thanh dừng bước, quay đầu cũng nhìn về phía kia đang nhà gỗ. Sau một khắc, một tiếng kêu gọi tiếng vang lên. Ngay của ngươi tổ tiên bản bản, nhà ai tiểu cẩu, lại dám đoạt tiểu gia đồ của ta ăn. Cho ta thả lòng miệng, thả lòng miệng. Tin hay không tiểu ra ta đem ngươi cũng cho cách thủy, đừng chạy, thịt của ta à. Còn có ta thịt. Hàn Phong ngươi người ngu ngốc, mau nhanh nắm nó. Nam. Một trận gà bay chó sủa chi thanh truyền đến, sau đó Tiểu Hắc dẫn đầu cắn một khối lớn thịt quay vào ra. Theo sát mà ba đạo nhân ảnh xông ra, mỗi người tay cầm chiếc đũa, quăng cánh tay, nửa đoạn quần, ác hình ác trạng. Nhất là xông lên phía trước nhất một gã thanh niên, trong miệng còn nhai một khối lớn thịt, tay trái một thanh ngọc bích trường kiếm. Mặt trên tràn đầy mạt một bà. Tiểu cầu nhi, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đông dưng, thanh niên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn Nhất Thanh sư tôn, dài miệng, lúng túng nói, sư. Sư tôn. Nhất Thanh sư tôn sắc mặt đều tái rồi, nhìn ba người, lại nhìn thanh niên trong tay ngọc bích trường kiếm. Nhất Thanh sư tôn quát lớn, Hàn Phong, ta đưa cho ngươi bích thủy trường thiên kiếm, chính là cho ngươi dùng để cắt thịt sao. Hàn Phong trực tiếp bị văng vẻ mặt nước bọt, ở một bên Lục Phàm đều theo xui xẻo. Cứ thật, Nhất Thanh sư tôn báo nổi thời điểm, thanh âm này, cái này nước bọn, quả thực không thể tin được. Lục Phàm nhịn không được lui về phía sau hai bước. Hàn Phong nhắm mắt lại lấy tay lau mặt một cái, Nhất Thanh sư tôn lại hét lớn, ngươi sát cái gì sát? Hàn Phong ánh mắt đều không mở ra được, chật vật nói, không sát cái gì, bôi đều mà thôi. Hai người khác túi đầu cố nén cười, Nhất Thanh sư tôn chỉ vào hai người nói, Sở Thiên, Sở Hành, hai người các ngươi cũng không cần cười. Cho ta trở về phòng đem y phục mặc tốt, lập tức, lập tức. Hai người thấp giọng xác nhận, vội vã chạy. Nhân cơ hội này, Hàn Phong mau nhanh đem trên mặt nước bọt lau khô, nói, sư tôn, ta đây cũng trở về đi mặc quần áo. Nhất Thanh sư tôn trợn mắt, nói, trước đem sự tình nói cho ta rõ. Hàn Phong hai mắt nhắm lại, được, vừa lại bạch lau. Chậm rãi, Hàn Phong nói, sư tôn, đây không phải là nhị sư huynh, tam sư huynh binh khí đều phá hủy nhà. Trong lúc nhất thời tìm không được tiện tay ra hỏa. Cái này không cũng chỉ có thể dùng bích thủy trường thiên kiếm tới cắt thịt. Nhất Thanh sư tôn lớn tiếng nói, thế nào hỏng, các ngươi lại trêu chọc ai đi. Hàn Phong nói, tự lên núi đánh săn A đụng tới một con tử hỏa điểu, thật là lợi hại, đem hai vị sư huynh binh khí đều đốt. Nếu như không phải là ta có Bích Thủy Trường Thiên Kiếm, thật đúng là không làm hơn con này tử hỏa điểu. Tử hỏa điểu. Nhất Thanh Sư Tôn khẽ nhíu mày, tốt như vậy như ở đâu nghe nói qua. Đông Dương, Nhất Thanh Sư Tôn nghĩ tới. Các ngươi sẽ không phải là đem Phiêu Miểu Viện Mộng Vân Sư Tôn Tử Viêm Phần Thiên Tức đánh A. Nhất Thanh Sư Tôn mở to hai mắt nhìn. Hàn Phong cũng nhất thời kinh hãi, miễn cưỡng mở một con mắt nói, Sư Tôn, ngài nói là cánh trên có tử kim hỏa diễm văn lộ con kia sao? Nhất Thanh Sư Tôn gật đầu nói, là nó không sai. Các ngươi đem thế nào? Hàn Phong nuốt nước miếng một cái, nói, thật là Mộng Vân Sư Tôn sủng vật A. Sư Tôn ngươi sẽ không lầm A. Nhất Thanh Sư Tôn hét lớn, mau nói các ngươi đem thế nào? Hàn Phong quay đầu, nhìn về phía Lục Phàm bên người Tiểu Hắc. Lúc này Tiểu Hắc chính ăn thịt tan vui vẻ đây. Ba người đều nhìn về Tiểu Hắc, Nhất Thanh Sư Tôn trong đầu có chút dự cảm bất tường. Hàn Phong chỉ vào Tiểu Hắc trong miệng thì nói, Sư Tôn, đây là con kia tử viêm phần thiên tước. Nhất Thanh Sư Tôn tại chỗ thạch hóa, cả người cứng ở tại chỗ. Lục Phàm mí mắt thẳng nhảy, cái này không sẽ khiến hai đại sư tôn chiến đấu a? Tiểu Hắc không biết bọn họ đang nói cái gì. Ngựa cổ một ngụm đem còn dư lại thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một đống đầu khớp xương. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nhất Thanh Sư Tôn sắc mặt có hồng chuyển thanh, lại do thanh biến thành đen. Ngay sau đó một tiếng rít gào như sấm sét. Sở Thiên, Sở Hành, hai người các ngươi đi ra cho ta. Sau một khắc, Lục Phàm liền thấy Sở Thiên Sở Hành hai người quần cũng không mặc tốt vào ra, bất quá bọn hắn hai người không phải là hướng Nhất Thanh Phương hướng vào tới, mà là ra bên ngoài liều mạng chạy vội. Sư Tôn nổi gióa, nhanh chạy a! Sở Thiên cả tiếng kêu lên. Hai người phân công nhau cuồn cuộn, thân pháp như gió. Hàn Phong lúc này mới phản ứng được, vội vàng cũng nghĩ chạy. Nhất Thanh Sư Tôn bắt lại chính muốn chạy trốn Hàn Phong, sau đó thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tái xuất hiện lúc, liền đem Sở Thiên, Sở Hành hai người đồng thời nắm. Ba người các ngươi, thật là tức sát ta cũng. Nhất Thanh Sư Tôn cuồn cuộn nổi lên tay háo không nói hai lời, trực tiếp mở đánh. Sở Hành, Sở Thiên, Hàn Phong cũng không nhàn rỗi, đồng dạng triển khai từng người cương kình. Hàn Phong hô to một tiếng nói, hai vị sư huynh, sư tôn tới thật, chúng ta cũng liều mạng. Nói xong, ba người dĩ nhiên thành tam tài trận bắt đầu đúng Nhất Thanh Sư Tôn tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời cương kình bắn ra bốn phía, toái thạch bay ngang. Cách hơi gần nhà gỗ cũng không có tránh được nhất kiếp, trực tiếp bị chiến đấu khuyết tán ra tới cương kình chấn đạp. Lục Phàm đứng tại chỗ, há hốc miệng trông mong nhìn một màn này. Hảo rồi, đây là trong truyền thuyết Nhất Nguyên Viện. Vì sao hắn cảm giác mình giống như tới lộn chỗ đây? Tiểu Hắc thoải mái đánh một cái ở no, thứ nhất là có như thế đồ ăn ngon, nó cũng cảm giác mình tới đúng địa phương a. Chương 55, Ngũ Sư Đệ. Một lúc lâu sau, ánh trăng nghiêng vãi. Sân trong, bàn gỗ dọn xong. Cơm rau dưa, nhất bàn rau dại, vài cái giá quả. Lục Phàm, tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi tứ sư huynh Hàn Phong, tam sư huynh Sở Hành, nhị sư huynh Sở Thiên. Của ngươi đại sư huynh đang ở phía sau núi theo đạo quang sư tôn tu hành, tạm thời sẽ không trở về. Ngồi ở chủ vị trên, Nhất Thanh Sư Tôn lần lượt giới thiệu. Lục Phàm đứng dậy cùng nhau ôm quyền kêu thành tiếng. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên. Đây là Nhất Nguyên Viện mới tới học viên, cũng chính là của các ngươi ngũ sư đệ Lục Phàm. Nhất Thanh Sư Tôn chỉ vào Lục Phàm lên tiếng nói. Khuôn mặt thịt béo tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên đúng thu Lục Phàm tên đệ tử này, rất là thỏa mãn. Ha ha. Rốt cục ta không phải là lót đế. Tới tới, ngũ sư đệ, nếm thử sư huynh tay của nghệ. Ai a, mặt của ta a. Hàn Phong có vẻ rất là vui vẻ, xanh tím một mảnh mặt của, nếp miệng lộ ra một ngụm răng trắng. Chỉ là nguyên bản thuộc về răng cửa địa phương chỉ còn lại một cái động, thoạt nhìn phải nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Sở Thiên, Sở Hành hai người cũng không sai biệt lắm, vẻ mặt là thương. Hiển nhiên vừa Nhất Thanh Sư Tôn hạ thủ không nhẹ, hơn nữa đánh người không vẽ mặt điều quy củ này. Xem ra tại Nhất Nguyên Viện phải không quá áp dụng. Sở Thiên, Sở Hành hai người nếu muốn đúng Lục Phàm lộ ra thiện ý cười, lại làm động tới vết thương, dáng tươi cười có vẻ không gì sánh được quái dị. Lục Phàm tại tứ sư huynh Hàn Phong nhiệt tình mời hạ, gắp một chiếc đũa đồ ăn, vừa phóng vào trong miệng, Lục Phàm sắc mặt của liền thay đổi. Hàn Phong cười vỗ vỗ Lục Phàm vai, nói, trách dạng Lục Phàm sư đệ, có ăn ngon hay không? Lục Phàm mạnh mẽ đem đồ ăn nuốt xuống, liệt ra một cái dáng tươi cười. Nhất Thanh Sư Tôn lên tiếng nói, Lục Phàm, không thể ăn tiểu không thể ăn, nói thẳng là được, không cần kiêng kỵ. Hàn Phong nhìn Lục Phàm sát mặt của, nói, thực sự không thể ăn. Lục Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Phong thở dài một tiếng nói, ai, chủ nghệ của ta xem ra là cao không bắt đi. Nhị sư huynh, muốn không phải là ngươi tới làm A. Sở Thiên nói, có thể là có thể. Nhưng các ngươi phải bảo đảm, ta làm sau đó, các ngươi nhất định phải ăn. Hắn lời còn chưa nói hết, Nhất Thanh Sư Tôn liền liên tục khoát tay nói, tính toán một chút. Lục Phàm, ngươi hội làm cơm sao? Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Lục Phàm. Lục Phàm chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân đi tới Nhất Nguyên Viện bị hỏi vấn đề thứ nhất, lại là có thể hay không làm cơm. Lục Phàm chậm rãi nói, ta là không quá hội. Mọi người thở dài một tiếng, Hàn Phong kêu lên nói, Thương Thiên A, vì sao ta muốn mỗi ngày ăn loại này thức ăn A, nhìn người ta Phiêu Miểu Viện, nhìn lại người ta Hoành Sơn Viện. Người so người tức chết người. Nhất Thanh Sư Tôn nhàn nhạt nói, ồn ào. Quay đầu, Nhất Thanh Sư Tôn đúng Lục Phàm nói, xin lỗi, Lục Phàm. Ngươi cũng thấy đấy, Nhất Nguyên Viện nhân khẩu rất thưa thớt, không giống học viện khác có chuyên môn cung ứng thức ăn nhân, cho lắm chúng ta ở đây đều là mình làm cơm, bản thân ăn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là trên núi được tới, nhất làm phức tạp mọi người, chính là thổi lửa nấu cơm vấn đề. Cũng không sợ ngươi chê cười, vài chục năm, toàn bộ Nhất Nguyên Viện đệ tử cũng chưa từng ăn mấy bữa dáng dấp giống như bữa tiệc lớn. Toàn bộ đều là chút cơm rau dưa, thú thịt rau dại. Của ngươi mấy vị sư huynh chủ nghệ đều không được, lại nói tiếp Hàn Phong tài nấu nướng của tính là mấy người bọn họ trong tốt nhất. Ngươi chậm rãi chỉ biết thói quen. Lục Phàm mí mắt nhỏ nhảy, tiểu cái này coi như tốt nhất. Kia mấy vị khác sư huynh làm cơm, chẳng phải là muốn ăn chết người đi được. Dừng một chút, nói tiếp, ta tuy không có, nhưng tiểu hắc hội. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Hàn Phong nói, tiểu hắc. Lục Phàm từ trong giới chỉ xuất ra một ít nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu giao cho tiểu hắc, nói, đi làm điểm ăn được. Tiểu hắc hai con tiểu chân trước ôm lấy nguyên liệu nấu ăn, xoay người liền đi tới một bên. Tứ chi nhanh chóng làm ra một ít tảng đá, một ngụm hắc viêm đi xuống, những đá này trong nháy mắt biến thành nồi chén bầu buồn hình dạng. Sau đó dùng tiểu chân trước móng đuốt đem nguyên liệu nấu ăn chia lịa, đốt hắc viêm, bắt đầu chậm rãi nấu đồ vật. Hàn Phong bọn người xem lên người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua một con hoang thú cùng người một dạng nấu đồ vật ăn. Lục Phàm trái lại gặp nhiều thấy quen, đây đều là kia ở trong núi tu hành thời điểm, Nô Trần sư phụ đúng tiểu hắc rèn luyện lấy ra. Dù sao bọn họ ở trong núi tu hành cũng không có khả năng mỗi ngày tiểu ăn thịt quay, tổng yếu làm điểm thứ khác tới ăn. Rất nhanh, tiểu hắc liền nấu xong một nồi lớn đồ vật tới, dùng đầu định đến thạch nồi, hai con chân trước ôm thạch nồi hai bên đi tới, sau đó bỏ lên bàn. Lục Phàm cao hứng trước đem bên trong lớn nhất một miếng thịt cho tiểu hắc. Hàn Phong đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ba người đồng thời cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng. Sau đó, ba người sắc mặt của tiểu thay đổi. Nhất Thanh Sư Tôn nói, làm sao vậy? Rất khó ăn sao? Xem bán bộ dạng sẽ không a. Nhất Thanh Sư Tôn cũng nếm thử một miếng. Chỉ một thoáng kêu thành tiếng nói, tốt. Cái mùi này, không sai. Sở Thiên, Sở Hành hai người cơ hồ là động tác giống nhau, một bên bày đầu. Một bên lớn tiếng nói, ăn ngon a, ta đã lâu không đến như thế đồ ăn ngon. Lục Phàm dài miệng, có hay không khoa trương như vậy? Bất quá ngẫm lại vừa ăn đi rau dại, Lục Phàm cũng là có thể lý giải, bọn họ ăn xong Hàn Phong sư huynh làm gì đó sau, ăn nữa cái khác thức ăn cảm giác. Quay đầu, dường như Hàn Phong sư huynh còn tương đối chấn định. Bất quá nhìn kỹ lại, vì sao Hàn Phong sư huynh nhắm mắt lại? Lục Phàm hỏi, thứ sư huynh, làm sao vậy? Ăn không quen sao? Hàn Phong sư huynh chậm rãi nói, không cần nói, khiến ta dư vị một chút. Lục Phàm triệt để hết trôi nói rồi, yên lặng xoay đầu lại. Vừa quay đầu lại, Lục Phàm liền thấy Nhất Thanh Sư Tôn, Sở Thiên Sư Huynh, Sở Hành Sư Huynh ba người tay như huyễn ảnh đang liều mạng ăn cái gì. Một nồi lớn thức ăn tại đã mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu. Lục Phàm cũng liền bận cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hàn Phong Sư Huynh rốt cục dư vị xong, nhẹ giọng nói, ai, hôm nay rốt cục có thể ăn được điểm đồ ăn ngon. Mở mắt ra. Hàn Phong sư huynh cầm lấy chiếc đũa, sau một khắc, hắn liền thấy một cái được ăn sạch sẽ thạch nồi ở trước mặt mình đánh xoay tròn. Nhất Thanh Sư Tôn thỏa mãn lau miệng trông mong, nói, tốt, hôm nay bữa này ăn thoải mái. Sau này thức ăn trọng trách tiểu giao cho tiểu hắc. Lục Phàm, ngươi không muốn đau lòng, kỳ thực làm cơm cũng là một loại tu hành. Chờ đến thời gian, ta cho nữa nó một hồi tạo hóa. Sở Thiên Sở Hành hai người đều liều mạng gật đầu, đều nhịp nói, Sư Tôn nói cực phải. Nhất Thanh Sư Tôn chỉ vào bàn nói, Hàn Phong, thu thập một chút. Lục Phàm ngươi đi theo ta. Lục Phàm đứng dậy đi theo Nhất Thanh Sư Tôn ly khai. Hàn Phong lăng lăng nhìn bàn, cho tới bây giờ còn không có phản ứng kịp. Sở Thiên, Sở Hành hai người đứng dậy từ trong lòng lấy ra một gốc cây dược liệu kín đáo đưa cho tiểu tại. Ha ha, tiểu hắc, sau này chúng ta chính là người một nhà. Đa tạ ngươi làm bữa cơm, cái này chu quả tính là của chúng ta quả ra mắt. Tiểu hắc trừng mắt thủy ông mắt to nhìn trước mặt một gốc cây màu lửa đỏ chu quả, nó bản năng cảm giác được cái này là đồ tốt, vội vã hai móng ôm chặt. Hai người rời đi, Hàn Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng nói, các người đám hôn đảng kia a a a a a a. Sau khi kêu xong, Hàn Phong chợt nghĩ tới điều gì, nắm lên Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cho rằng Hàn Phong là muốn đoạt mình chu quả, hướng về phía Hàn Phong một trận nhe răng trợn mắt, trong miệng đều có hỏa tinh toát ra. Hàn Phong vội vã buông tay nói, đừng xung động, nghìn vạn đừng xung động. Tiểu Hắc, ta thân ái Tiểu Hắc. Ngươi xem, ngươi ăn thịt của ta đều không nói gì. Nếu không ngươi cho thêm ta làm ít đồ ăn được sao? Ta cho ngươi tìm nguyên liệu nấu ăn, thế nào? Ngươi xem, ta cũng có dược liệu a, ngươi nấu cơm cho ta liền đem nó cho ngươi. Hàn Phong xuất ra một gốc cây khô cằn dược liệu, thoạt nhìn cũng như là ngọn núi lao nhân sâm. Tiểu Hắc ngửi một cái, nó có thể nghe thấy ra bộ dược liệu này quả thật không tệ, dừng một chút, Tiểu Hắc nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Phong nở nụ cười, trực tiếp đem nhân sâm giao cho Tiểu Hắc. Sau đó Hàn Phong bước nhanh hướng đã sập nhà gỗ đi đến, vừa đi vừa nói, phòng bếp khẳng định còn nguyên liệu nấu ăn. Đi một chút, chúng ta bây giờ tự làm. Ha ha, cho các ngươi cứ mau, ta muốn ăn một mình. Một bên khác, Lục Phàm thì bị Nhất Thanh Sư Tôn mang vào một gian thoạt nhìn hơi lớn một ít nhà gỗ. Đẩy cửa phòng ra, một trận đàn hương xông vào mũi. Ngẩng đầu nhìn lại, một bộ lớn như vậy tranh sơn thủy treo nửa vách tường. Họa trên tả hữu tám cái đại tự nhất nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới. Nhất Thanh Sư Tôn, từ bên cạnh cầm lấy ba nén nhang, giao cho Lục Phàm, nói, tới, hướng về phía bức họa cúc cung ba lần. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhất nguyên viện đệ tử chính thức. Lục Phàm nghe vậy tiếp nhận hương, hít thở sâu một hơi, hướng về phía bức họa túi người chào thật sâu ba lần. Trong nháy mắt, trong tay hắn hương thiêu đốt hầu như không còn, hương cho rơi vào Lục Phàm trên tay của, dọa hắn vừa nhảy. Nhất Thanh Sư Tôn nói, không cần kinh hoàng, đây là bất kỳ biểu hiện. Đừng tưởng rằng ngươi vừa làm là vô dụng công, ngươi xem một chút tay ngươi. Lục Phàm vội vàng hướng tay của mình vắt nhìn lại. Chỉ thấy vừa bị hương cho nóng đến hai tay của chậm rãi xuất hiện một cái nguyên chữ. Nhất Thanh Sư Tôn nói, có cái này, ngươi khả năng học tập nhất nguyên đạo quyết. Tốt lắm, đến đây đi. Ta với ngươi nói mấy ngày nay sau nữa nhất nguyên tông tu hành chuyện tình. Nhất Thanh Sư Tôn nhẹ nhàng phất tay, lưỡng cái ghế bay tới. Lục Phàm ngồi xuống, lẳng lặng chờ Nhất Thanh Sư Tôn nói chuyện. Nhất Thanh Sư Tôn thật vất vả đem bản thân to mọng cái mông nhét vào cái ghế trong, một bên nhét vừa nói, xem ra muốn làm cái lớn một chút cái ghế. Nguyên lai sẽ không chen lấn như vậy a, lẽ nào ta lại mập? Quả nhiên là tâm chiều rộng thân thể mập a. Chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, Nhất Thanh Sư Tôn hướng về phía Lục Phàm nói, tại Nhất Nguyên Viện tu hành, chỉ hai chuyện, ngươi phải chú ý đệ nhất, Kình Thiên Sơn mạch ở chỗ sâu trong, Ngự Linh Sơn sau này không được tự tiện vào, không có ta cùng Đạo Quang Sư Tôn mệnh lệnh. Ngươi không được bước vào chỗ đó một bước, tin tưởng ta, đây là vì muốn tốt cho ngươi, nơi đó có đến nhiều lắm có thể giết chết người của ngươi hoặc thú. Thứ hai, bổn học viện đệ tử dâu một lòng hướng thiện, tâm tức quang minh. Bằng không, sẽ bị phế rơi tu vi, trục xuất học viện. Ngươi hiểu chưa? Lục Phàm trịnh trọng nói, đã biết, Sư Tôn. Nhất Thanh Sư Tôn gật đầu, nói, ừ, tốt. Lục Phàm, tu võ một đường con đường phía trước từ từ, Sư Tôn tinh lực có hạn. Dạy không được quá nhiều đệ tử, hơn nữa nhất nguyên viện truyền thống, cho lắm trong viện đệ tử không nhiều lắm. Nhưng chỉ muốn ngươi tiến đến, Sư Tôn tất toàn lực dạy ngươi. Ta có thể sẽ không cho ngươi đoạn trong thời gian tiến triển thần tốc, cũng sẽ không cho ngươi lập tức tiểu tập được cao cường vũ kỹ công pháp. Thế nhưng tin tưởng ta, ngươi sẽ ở nhất nguyên viện tập được so tu võ thứ quan trọng hơn, tu tâm. Trở thành tu võ trên đường cước bộ mặc dù chậm, đi kiên cố vô cùng cái đó, đi bước một đi hướng đỉnh phong. Chương 56, Kiếm pháp căn bản. Ngày mai, gió mai đập vào mặt, thần thanh khí sảng. Thật sớm, Lục Phàm liền đi tới trong viện, bắt đầu tu hành. Cầm trong tay trọng kiếm, Lục Phàm chậm rãi huy động, trên người cương khí bốc hơi. Hô hấp đều đều, cước bộ trầm ổn, cũng không thấy động tác của hắn nhiều mau, nhưng bốn phía phong đều theo Lục Phàm động tác di động. Tiểu Hắc lười biếng bỏ tới nhà gỗ cửa, căn này nhà gỗ nhưng thật ra là thuộc về Đại sư Huynh. Chỉ là Đại sư Huynh hiện tại phía sau núi tu hành, cho nên Lục Phàm liền tạm thời ở một đêm. Hôm nay hắn còn muốn lên núi lớn tuổi, kiến tạo mình nhà gỗ. Sở sở hai vị sư huynh cửa phòng từ từ mở ra, hai người cơ hồ là giống nhau như lúc duỗi người, liếc nhau sau đó, Sở nhìn đang luyện kiếm Lục Phàm nói, Lục Phàm sư đệ, ngươi tốt chăm chỉ à. Sở cầm một cái thạch chén, một bên uống thủy vừa nói, kiếm mang khí áp, ngưng mà không tán, cảnh giới thật mạnh a chính là kiếm chiêu có chút không đúng lắm. Lục Phàm nghe được Sở mà nói, thu kiếm, quay đầu nhìn về phía Sở nói, tam sư huynh minh dám. Ta chẳng bao giờ học qua kiếm pháp, tùy tiện luyện một chút. Sở đều sửng sốt một chút. Sở cười nói, Lục Phàm sư đệ, ngươi không biết là gạt ta a? Như vậy kiếm đạo cảnh giới, ngươi thực sự luyện qua kiếm pháp? Sở nói tiếp, gạt người là không đúng, Lục Phàm sư đệ. Giả heo ăn hổ loại sự tình này ta cũng thường làm, nhưng không có ngươi giả bộ như thế vụ về. Cùng sư huynh ngươi còn sắp xếp cái gì sắp xếp? Lục Phàm lúng túng nói, thật không có học qua. Chỉ là bản thân ngộ ra ít đổ mà thôi. Lục Phàm ánh mắt chân thành tha thiết, quả thực không có nói sai. Sở Sở hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Sở nói, đã như vậy, ta đây tiểu mặt dạy dạy ngươi ít đồ. Lục Phàm sư đệ có thể tưởng tượng học một ít. Lục Phàm cười đứng qua một bên. Sở đi lên trước tới, trầm ổn trung bình tấn, tay trái hướng lên trời, tay phải hư án, tại Lục Phàm bên cạnh chậm rãi thể hiện một cái tư thế. Hàn Phong thỉnh thoảng khi nào cũng ra tới cửa, ngồi xuống cửa, nói, Lục Phàm sư đệ. Sở đi kiếm của sư huynh pháp có thể là rất cao. Cùng nhị sư huynh Sở cũng xưng đao kiếm song hùng, ngoại cương cảnh giới không địch thủ. Tuy rằng cũng liền bình thường thôi, nhưng ngươi có thể phải thật tốt học. Chờ ngươi học xong, sư huynh cũng dạy hai ngươi chiêu tán thủ, bảo chứng ngươi cẩu thả bùi hoa, trò chơi nhân gian. Lục Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tự động quên rất Hàn Phong câu nói kế tiếp. Ngoại cương cảnh giới không địch thủ. Vậy hắn thật là muốn xem thật kỹ một chút. Sở khẽ cười hướng về phía Hàn Phong phương hướng nhẹ nhàng phất tay. Trên người hơi cương kình lóe lên, sau một khắc Hàn Phong ví như chim sợ cảnh cong, trực tiếp nhảy dựng lên. Răng rắc một tiếng giòn vang, Hàn Phong dưới chân mặt đất xuất hiện một đạo hẹp dài trường kiếm tức. Sở nữa nhất chuyển tay, Hàn Phong ha ha gào thét lại lui ra phía sau hai bước. Lục Phàm nheo lại thấy rõ, loáng thoáng có thể thấy Sở Dĩ phóng thích ra cương kình. Thế nhưng Sở Dĩ rõ ràng không có ngoại cương cảnh thực lực. Hắn là làm như thế đến cương kình điều khiển như cánh tay chỉ huy, trong nháy mắt phóng ra ngoài. Sở thủ đoạn liên tục quấn, hai chân hơi sai động. Hàn Phong bị từng đạo vô hình cương kình làm cho gọi tới gọi lui, liên tục huy quyền xuất thủ, cương kình che thân, nhưng đều bị vô hình tức cản lại. Y phục trên người rất nhanh thì bị chém tràn đầy lỗ thủng. Hàn Phong gào lên, Tam sư huynh, ta sai rồi. Đình, đình, ta cũng không vài món có thể đổi quần áo, sẽ không đình ta tiểu đoạt y phục của ngươi mặc. Sở rốt cục ngừng lại, quay đầu đúng Lục Phàm nói, Lục Phàm sư đệ, thấy rõ ràng sao. Lục Phàm hơi có đoạt được, gật đầu nói, hơi chút xem hiểu một điểm. Sở nói, bộ kiếm pháp này trọng ý cảnh, chiêu thức cũng không sai. Công phòng nhất thể. Ngươi tiến lên nhìn kỹ một chút. Lục Phàm nghe vậy đi ra phía trước, khi hắn thấy Hàn Phong dưới chân lúc, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất một cái rõ ràng âm dương bắt quái, rõ ràng hắn thấy Sở Dĩ dùng chiêu thời điểm, là tùy ý phất tay, nhưng tại sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Hàn Phong nhìn mình quần áo trên lỗ thủng, khóc không ra nước mắt. Lục Phàm chợt nghĩ tới điều gì, vội vã đi trở về, nhìn về phía Sở Dĩ dưới chân. Quả nhiên cũng là một cái âm dương bắt quái. Hảo kiếm pháp. Lục Phàm lên tiếng nói. Sở hành khẽ mỉm cười, cũng cứ như vậy điểm cầm tay gì đó. Lục Phàm sư đệ ngươi có thể thử học một ít, bộ kiếm pháp này đến rồi ngoại cương cảnh, uy lực sẽ có đại phúc độ để thăng, còn là rất tốt. Hàn Phong cũng mại bắt tự bước đã đi tới, nói, nào chỉ là không sai. Giá sáo âm dương huyền long kiếm thế nhưng địa cấp vũ kỹ. Tuy rằng so ra kém Sở thiên sư huynh tả thiên đao, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Sở thiên sư huynh ngươi có muốn hay không cũng bộc lộ tài năng. Sở hào sảng nở nụ cười, nói, có thể A Lục Phàm sư đệ muốn nhìn một chút sao. Lục Phàm nói, dĩ nhiên muốn. Sở thiên sư huynh, thỉnh. Sở đã đi tới, trên tay cũng không có cầm vũ khí, bình tĩnh nói, các ngươi tránh ra một điểm. Lục Phàm lui ra phía sau hai bước, nhìn đến Sở, Hàn Phong hai người liên tiếp lui vào trong phòng. Sở quay đầu đúng Lục Phàm nói, Lục Phàm sư đệ, ngươi tốt nhất lui nữa một điểm. Lục Phàm nghe vậy lại lui lại mấy bước, bất quá nhìn Sở ánh mắt của, giống như mấy bước này cũng không quá đủ, thẳng thắn đi tới Hàn Phong bên cạnh. Sở thu hồi ánh mắt, chỉ một thoáng toàn thân khí thế bốc lên. Giờ khắc này, Sở coi như huyết sát ma thần, trên người khí thế cuồng bạo không gì sánh được, tay trái có huyết quang sáng lên, sau một khắc, Sở hướng về phía mặt đất hung hăng chém đúng ra. Lục Phàm có thể cảm giác được Sở trong nháy mắt đem mình cương kình phóng thích ra ngoài, không giữ lại chút nào, một kích đánh ra. Thiên di địa động. Lục Phàm có thể cảm giác được dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Sau một khắc, xuất hiện ở Lục Phàm trước mắt là lục đường rãnh thật sâu khe, Sở Thiên sư huynh coi như một kích đem đại địa chém thành hai nửa. Thật sâu khe rãnh lan tràn đi ra ngoài, thẳng đến cuối tầm mắt. Đây là Sở Thiên sư huynh không đau dưới tình huống. Khí tức thu về, Sở cười nói, đã lâu không chém thoải mái như vậy. Lục Phàm sư đệ, loại phương thức công kích này chính là bạo, đem lực lượng của toàn thân trước gáp xúc hồi đan điền nữa trong nháy mắt buộc phát ra. Không cần để lối thoát, không cần nghĩ quá nhiều. Một đao ra, thiên địa vô. Chém bất tử người khác, tiêu bật người chạy trốn. Lục Phàm coi như là kiến thức, gật đầu nói, thủ giáo. Hai vị sư huynh biểu thị, khiến Lục Phàm mở rộng tầm mắt. Vô luận cái nào đều so với hắn lợi hại hơn. Lục Phàm tự hỏi mình bây giờ nhất định là không đỡ được nhị sư huynh một chiêu này. Hàn Phong lúc này ha ha phá lên cười, nói, tốt lắm. Nhị sư huynh, tam sư huynh đều biểu hiện diễn xong. Ta đây cũng bộc lộ tài năng A. Hắn lời này vừa nói ra, nhất thời nhị sư huynh cùng tam sư huynh sắc mặt của tiểu thay đổi. Hàn Phong nói đã đem Bích Thủy Trường Thiên kiếm đem ra. Sở Thiên lập tức kêu lên Hàn Phong, ngươi dừng lại cho ta. Sở Hành trực tiếp vọt tới, một tay lấy Hàn Phong ngã nhào xuống đất. Sở Thiên sát vọt tới, hai người gắt gao đem Hàn Phong án ở trên mặt đất. Hàn Phong một bên giãy giụa, một bên gào lên, khiến ta cũng bộc lộ tài năng a, ta có thể khống chế, các ngươi động không tin ta đây. Ta có thể khống chế ở. Nhị sư huynh, tam sư huynh khác gán ta mặt, ta kêu mặt anh Tuấn A. Hàn Phong cả tiếng gào thét, lúc này Nhất Thanh Sư Tôn cửa phòng rốt cục mở ra. Nhìn ba cái dây dưa ở chung với nhau người, Nhất Thanh Sư Tôn tiểu giận không chỗ phát tiết, cả tiếng gào lên, các ngươi một ngày không làm khó tiểu tâm lý khó chịu có đúng hay không? Đều cho ta đến đây, lan trở về phòng, đọc tâm đạo thiên vạn lần. Nhất Thanh Sư Tôn tiếng gào, rốt cục khiến ba người đứng dậy. Ủ rũ đến, ba người đi trở về phòng, bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm đứng lên. Lòng yên tĩnh vô vi, không tranh chi tranh. Lục Phàm đứng tại chỗ, cũng cúi đầu, cái này thần luyện làm cho a. Nhất Thanh Sư Tôn nhìn trên mặt đất vết rách, hận thiết bất thành cương nói, chỉ biết náo, sớm muộn gì có một ngày, Nhất Nguyên Viện đều các ngươi phải hủy đi. Lục Phàm ngươi qua đây. Lục Phàm tiểu biết mình cũng tránh không thoát, nhẹ giọng xác nhận, bước nhanh đi tới. Theo Nhất Thanh Sư Tôn đi vào cửa phòng, Lục Phàm lao lao thật thật đứng ở gian nhà ở giữa. Nhất Thanh Sư Tôn nuốt cái bụng, trên mặt biểu tình hòa hoãn vài phần, nói, Lục Phàm, ngươi vừa cũng thấy của ngươi hai vị không nên thân sư huynh biểu hiện. Cảm giác làm sao? Lục Phàm nói, hai vị sư huynh rất mạnh, ta mặc cảm. Lục Phàm nói là lời nói thật, Nhất Thanh Sư Tôn cười nói, ta hỏi không phải là cái này, ta hỏi ngươi đối với bọn họ chiêu thức cảm giác làm sao? Lục Phàm nao nao, sau đó suy nghĩ một chút nói, sở hành sư huynh kiếm của sư huynh Phàm trong nhu có cương, cương nhu tịnh tể. Sở Thiên sư huynh đao quyết khí phách vô song. Nhất Thanh Sư Tôn gật đầu nói, không sai. Như vậy ngươi ưa thích cái nào đây? Lục Phàm không chút suy nghĩ nói, đều ưa thích. Nhất Thanh cười nói, ngươi trái lại thành thật. Bất quá cũng là, nào có võ giả không thích cường đại công pháp. Đáng tiếc, hai người bọn họ vũ kỹ, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn sâu học, nhìn một cái, lấy một điểm tinh túy là được rồi. Ngươi cũng không thích hợp cái này lượng chủng vũ kỹ. Vũ kỹ muốn phù hợp tu luyện giả tính cách trạng thái, mới là tốt nhất. Lục Phàm hỏi, sư tôn, hai vị sư huynh vũ kỹ đều là ngài truyền thụ cho sao? Nhất Thanh nói, tự nhiên đều là ta truyền thụ cho. Nếu hắn không là môn đi đâu đi học cao như vậy sâu vũ kỹ. Lục Phàm trong mắt sáng lên nói, vậy xin hỏi sư tôn, ta thích hợp loại nào vũ kỹ? Nhất Thanh sư tôn cười nói, ngươi người này, có phong mang, đủ cứng, rắn, rồi lại trầm ổn như núi, tức không ngoài lộ, nộ tính kinh người. Ngươi tương đối thích hợp cao thâm phức tạp công pháp, cái loại này người bình thường luyện không được, thậm chí nhập môn đều không được. Nhưng chỉ muốn luyện thành tựu có thể thiên hạ khó tìm địch thủ công pháp. Lục Phàm nói, sư phụ, ngươi quá mức khen. Nhất Thanh Sư Tôn nói, đây không phải là thừa nhận, là sự thực. Ban đầu đây, lấy ta xem, ngươi là thích hợp nhất tu luyện Nhất Nguyên Đạo Quyết. Nhưng bây giờ Đạo Quang Sư Tôn không ở, hắn không lên tiếng, ta cũng không có thể tự ý truyền cho ngươi. Cho nên đây, ngươi trong khoảng thời gian này, trước tu hành mặt khác một ít công pháp A. Trên tay ta vừa lúc có một quyển nhân cấp bậc thấp kiếm quyết, ngươi xem thật kỹ một chút. Trong khoảng thời gian này trước hết tu hành nó A. Nói, Nhất Thanh Sư Tôn từ đáy giường xuất ra một quyển tràn đầy bụi sách, nhìn ra quyển sách này đặt ở đáy giường đều có chút năm đầu. Nghe được nhân cấp bậc thấp bốn chữ, Lục Phàm tiểu khẽ nhíu mày. Sách tiếp nhận vũ kỹ vừa nhìn, rõ ràng bốn cái đại tự kiếm pháp căn bản. Lục Phàm nhìn Nhất Thanh Sư Tôn nói, ta tiểu luyện nó sao? Nhất Thanh Sư Tôn gật đầu nói, đúng, ngươi tiểu luyện nó, luyện thật giỏi, không nên lười biếng. Chương 57, Vũ Si. Lục Phàm còn có thể nói cái gì, nhẹ giọng xác nhận, tại Nhất Thanh Sư Tôn tràn đầy vui vẻ trong ánh mắt của đi ra cửa phòng. Sách rất dày, bừng tỉnh một khối đa phiến, Lục Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy dày vũ kỹ, cái này chỉ là muốn xem hết chỉ sợ cũng tốt chút thời gian a. Ngẩng đầu, Lục Phàm chợt thấy nguyên bản bị Sở Thiên Sư huynh chém rách mặt đất chẳng biết lúc nào khôi phục nguyên trạng. Khẽ nhíu mày, Lục Phàm trong lòng thất kinh, chẳng lẽ là vừa Nhất Thanh Sư Tôn làm cho sao? Rốt cuộc muốn dạng gì tu vi khả năng đem chém rách mặt đất khôi phục nguyên dạng? Ai, Lục Phàm sư đệ, sư tôn chưa nói ngươi cái gì a? Hàn Phong sư huynh len lén mở cửa phòng đúng Lục Phàm gào lên. Lúc này Sở Hành, Thiên hai vị sư huynh nhất thời đem đọc diễn cảm thanh âm của kéo cao, như là tự cấp Hàn Phong sư huynh đánh hiểm trợ. Lục Phàm đi tới Hàn Phong sư huynh cửa nói, không nói gì. Sư tôn truyền ta một quyển kiếm pháp, để ta đi ra. Hàn Phong sư huynh, ngươi biết cái này mặt đất là chuyện gì xảy ra sao? Vừa còn năm. Hàn Phong sư huynh nhanh chóng nói, không có gì. Võ đạo học viện tông môn đại trận mà thôi. Nghe nói là nhiều cái lợi hại tiên khí sĩ cùng vũ tôn cùng nhau bày. Toàn bộ võ đạo học viện đều là như thế này, mặt đất hư hao, rất nhanh thì có thể khôi phục. Ngươi thói quen thì tốt rồi. Lục Phàm sư đệ, ngươi được kiếm pháp gì? Địa cấp vũ kỹ sao? Lục Phàm đem trên tay sách đưa cho Hàn Phong nói, không phải là một quyển nhân cấp đê giai vị vũ kỹ mà thôi. A, Hàn Phong sư huynh không dám tin phiên liếu phiên, phát hiện quả lại chính là bản cơ sở kiếm pháp, chiêu thức cực kỳ giản đơn nông cạn. Hàn Phong sắc mặt của thay đổi, lẩm bẩm nói, sư tôn lúc nào như vậy hẹp hỏi. Ngẩng đầu, Hàn Phong đem sách còn cho Lục Phàm, sau đó lại chạy đến một bên lén lút xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho Lục Phàm nói, Lục Phàm sư đệ, đây là sư huynh công pháp của ta, mặt trên còn có lịch đại tiền bối lòng của được cùng ta cảm ngộ, ngươi cầm xem. Không cần phải gấp đưa ta. Lục Phàm hơi biến sắc mặt, Thiên lập tức lắc đầu nói, Hàn Phong sư huynh, cái này tại sao có thể? Hàn Phong tuét miệng nói, tốt xấu ta cũng vậy sư huynh sao? Cho ngươi nhìn ngươi tự xem. Khi nào ta cần, ta lại hướng ngươi cầm. Khác biết được không có ý tứ, đây cũng là nhất nguyên viện truyền thống. Khi ta tới, đại sư huynh nhị sư huynh bọn họ chính là giúp ta như vậy. Đi đi, chớ bị sư tôn thấy được. Hàn Phong đem sách nhỏ nhét vào Lục Phàm tay của trong. Sau đó một tay lấy Lục Phàm đẩy đi ra ngoài. Lục Phàm nhìn trong tay sách nhỏ, trong mắt hơi có rung động. Về đến phòng, Lục Phàm đem sách nhỏ cùng sách đều đặt ở trên bàn. Trước mở ra Hàn Phong sư huynh sách nhỏ, Lục Phàm thật tò mò, vì sao Hàn Phong sư huynh vừa biểu thị mình một chút vũ khí thời điểm sẽ bị cái khác hai vị sư huynh số chết ngăn cản. Mở ra Hàn Phong sư huynh sách nhỏ, Lục Phàm nhìn một hồi, liền hung hăng cũng hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thế, thảo nào không cho Hàn Phong sư huynh dùng. Như thế vũ kỹ cùng Sở Hành cùng Sở Thiên sư huynh vũ kỹ so sánh với, sợ rằng còn muốn càng đáng sợ hơn một ít. Hắn cần, đoán chừng ở đây tất cả kiến trúc đều nếu không có A. Đáng sợ vũ kỹ, thật là đáng sợ. Hơn nữa điều kiện tu luyện hà khắc như vậy, còn phải thể chất đặc thù, Hàn Phong sư huynh là thế nào đạt tới. Đóng cửa sách nhỏ, cái này bản vũ kỹ hắn luyện thành có khả năng đoán chừng không lớn. Bởi vì hắn không có tập trên nói bất diệt thể chất, tính là mạnh mẽ tu luyện, thành tựu cũng đã định trước sẽ không rất cao. Phía sau mấy trọng khẳng định cùng hắn vô duyên. Đóng cửa sách nhỏ, Lục Phàm mở ra thật dày cơ bản kiếm pháp. Còn không có xem, đúng lúc này, cửa có tiếng âm hưởng lên. Lục Phàm sư đệ, tiếp theo. Lục Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lưỡng quyển sách bay tới. Cửa Sở Hành, Thiên vẻ mặt tươi cười. Sở Hành nói, sư tôn không để cho ngươi thứ tốt, ngươi đi học học chúng ta vũ kỹ. Ha ha, chờ đại sư huynh đã trở về, ngươi nữa tìm đại sư huynh học một ít, xác định vững chắc không có vấn đề. Lục Phàm sư đệ, nỗ lực lên tu hành a. Sở Thiên sư huynh khẽ cười, không nói thêm cái gì, chỉ hướng về phía Lục Phàm phát ra hào sảng tiếng cười. Hai người nói xong cũng đi, bật người trở lại tiếp theo đọc diễn cảm. Lục Phàm nhìn trong tay lưỡng bản, nhìn lại trên bàn Hàn Phong kia bản. Hắn cảm giác được trong lòng vô cùng ấm. Loại cảm giác này, hắn ở nhà thời điểm, đều rất ít nhận thức qua. Có chừng vài lần, còn là đến từ phụ thân của hắn. Người cùng thế hệ ở giữa, căn bản không có. Lục Phàm đem sách để lên bàn, trong mắt thủy quang nhỏ lên, lẩm bẩm nói, xem ra ta là đã định trước nhất nguyên viện nhân. Chư vị sư huynh, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mở ra cơ bản kiếm quyết, Lục Phàm bắt đầu mảnh nghiên đọc, hắn không tin nhất thanh sư tôn hội cố ý cầm bản thân cấp bậc thấp vũ kỹ tới có lệ hắn. Sẽ đây là một loại khảo nghiệm, sẽ trong này tất có huyền cơ. Vô luận loại nào, Lục Phàm đều lấy liều mạng tìm ra. Mà vô luận là Lục Phàm, còn là Sở Hành, Thiên, Hàn Phong. Cũng không có phát hiện nhất thanh sư tôn đã sớm dừng lại ở sau cửa, xuyên thấu qua khe hở đem động tác của bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Đám tiểu tử này. Nhất thanh sư tôn nở nụ cười, hắn nhớ lại mình làm ban đầu tu hành năm tháng. Cái gì gọi là sư môn tình nghĩa, cái gì gọi là nhất mạch tương thừa. Nhất thanh sư tôn mở cửa phòng, phất tay đem một thanh xích đu đưa tới, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy nhất thanh sư tôn đi ra, Sở Hành, Thiên, Hàn Phong ba người đọc diễn cảm tiếng nhất thời tăng lớn. Thanh âm theo gió đi xa, mờ ảo vô tung. Thời gian kế tiếp, Lục Phàm liền đều ở đây mảnh nghiên cứu cái này bản cơ sở kiếm pháp. Từ sáng sớm đến tối, nhật thăng mặt trời lặn, cầm đuốc soi suốt đêm, khổ tâm nghiên cứu. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Lục Phàm thực sự không nhìn ra bất kỳ môn đạo. đây là một quyển kiếm pháp trụ cột. Nhưng tỉ mỉ phẩm đọc sau đó, Lục Phàm phát hiện cái này bản cơ sở kiếm pháp cùng với hắn cấp thấp kiếm pháp chỗ bất đồng. Đầu tiên nó đem kiếm pháp phân phi thường chi mảnh, cộng phân là bổ kiếm, đâm kiếm, vung kiếm, quét kiếm, đoạn kiếm, treo kiếm, băng kiếm, điểm kiếm, bôi kiếm, nâng kiếm, mây kiếm, chống kiếm, ngang kiếm, mang kiếm, xuyên kiếm, chạm kiếm, gọt kiếm, nắm kiếm 18 thước. Trong đó chỉ cần là bổ kiếm, tiểu chia làm hư bước bằng bổ, cung bộ bằng bổ, xoay người lại sau bổ, bước xuống bổ chờ 1200 nhiều loại bổ pháp. Mỗi một loại bổ pháp phía sau đều có 3 đến 4 loại thi triển kỹ xảo, cùng với đối ứng vũ kỹ giảng giải. Ước chừng 18 thức, tính được, chí ít cũng có mấy vạn loại kiếm pháp thi triển kỹ xảo. Không từ mà biệt, thế nhưng cái lượng này, liền khiến Lục Phàm trong lòng kinh hô không tầm thường. Nữa sau này xem, phát hiện lại xa xa không ngừng cái này. Cầm nói nhất thức sau đó, lại còn có một thức này cùng với hắn thức dung hợp liên kết chính là sử dụng phương pháp tường giải, theo chiêu thức tăng nhanh, tường giải cũng biến thành thay đổi thất thường. Không chỉ có xuất thủ nên địch phương pháp, còn chống đỡ phản kích kỹ xảo. Càng về sau biến hóa càng nhiều, số lượng càng đáng sợ. Lục Phàm không cách nào tưởng tượng là người phương nào lấy bực nào nghị lực biên soạn ra quyển sách này tới, quả thực chính là đem kiếm đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân tích ở trước mặt hắn. Bằng dễ hiểu phương thức, nhất ngắn gọn ngôn ngữ, nhất trắng ra mà nói, tới nói cho ngươi biết kiếm là thế nào luyện, nên như thế nào luyện. Giản đơn đến đối phương nếu như là dựng thẳng bổ, ngươi tiểu ngang ngăn cản tình trạng này. Học cái này, không muốn cầu bất kỳ thiên phú, chỉ cần cường đại nghị lực cùng trí nhớ, còn có đáng sợ thông hiểu đạo lý năng lực. Lục Phàm hoàn toàn lâm vào kiếm đạo trong đại dương. Trước đó, Lục Phàm vẫn cho là, kiếm pháp là cao thâm, là hư vô mở mịt, thật cao tại sơn, tựa như thần chi thông thường, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng bây giờ, quyển sách này nói cho hắn biết, kiếm đạo cũng tiểu có chuyện như vậy. Nói rõ một chút, đơn giản chính là quen tay hay việc mà thôi. Lục Phàm mỗi ngày đều đang tu luyện, thời thời khắc khắc đều ở đây tu hành, hắn đã không ly khai cái này bản cơ sở kiếm quyết. Hàn Phong đám người nhìn Lục Phàm biểu hiện, đều có chút không biết rõ. Không phải là một quyển nhân cấp vũ kỹ sao? Nhất định là sư tôn lấy ra khảo nghiệm người. Để làm chi nghiêm túc như vậy, hơn nữa hoàn toàn không giống như là giả bộ A. Ngươi có thấy người có thể sắp xếp đến lúc ăn cơm thiếu chút nữa đem đồ ăn đút tới trong lỗ mũi sao? Ngươi có thấy người có thể sắp xếp đến tối tất cả mọi người ngủ, hắn còn cầm kiếm huy vũ một buổi tối sao? Dần dần, Hàn Phong bọn người bắt đầu kêu Lục Phàm vũ si sư đệ. Lục Phàm không nói gì, so cái này khó nghe hơn nhiều xưng hảo, hắn đều nghe xong vài thập niên. Yêu kêu gì đã bảo gì a? Trong nháy mắt, lưỡng tháng trôi qua. Lục Phàm vẫn là không có đem sách vuông. Hàn Phong đám người thí nghiệm nhiều lần, nếu muốn Lục Phàm đem tầm mắt rời đi. Nhưng vô luận bọn họ làm cái gì, đều không thể quấy rối đến Lục Phàm, chỉ sợ bọn họ nếu muốn buổi tối len lén đem Lục Phàm sách trộm đi đều không được. Lục Phàm đã sớm đem tu luyện cầm giấc ngủ, sách đều một mực ôm, làm sao có thể để cho bọn họ trộm đi. Nhất Thanh sư tôn nhìn Lục Phàm trạng thái, cười nói, chờ các ngươi Lục Phàm sư đệ một tour này tu luyện kết thúc, hắn sợ là lấy vượt qua các ngươi cảnh giới. Hàn Phong tại chỗ kêu lên, nói, sư tôn ngươi đang nói đùa chứ? Ta thế nhưng tu luyện hơn một năm, Lục Phàm sư đệ hai tháng tiểu đuổi theo ta. Ngươi cho hắn ăn tiên đan nữa. Nhất Thanh sư tôn cười nói, tiên đan là không có. Có lời, ta cũng bản thân ăn. Cụ thể là không phải là, ngươi chờ Lục Phàm tu luyện xong sẽ biết. Hàn Phong đám người nhìn Lục Phàm, cũng bắt đầu chờ mong lên Lục Phàm tu luyện kết thúc. Một quyển nhân cấp đê giai vũ kỹ, có lợi hại như vậy sao? Chương 58, da mặt không dày, tu vi thiếu. Thời gian cực nhanh, lại là 3 tháng đã qua. Thanh phong như trước, bạch vân phong thả. Lục Phàm tay trái cương khí không ngừng vặn mẹo, tinh tế nghiên đọc cơ bản kiếm pháp. Tâm cảnh không minh, vô ngã vô đề, chỉ có kiếm pháp, trong lòng biến hóa. Bên ngoài, Hàn Phong sư huynh, chính đuổi theo Tiểu Hắc chạy khắp nơi. Coi như Tiểu Hắc lại trộm Hàn Phong sư huynh vật gì vậy? Khí cấp bại phôi Hàn Phong sư huynh một bên chạy một bên gào lên, dừng lại cho ta. Không nên ép ta đem người cho cách thủy. Tiểu Hắc ví như màu đen tia chớp, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng không phải là bởi vì ăn tử hỏa phần thiên tức duyên cớ, còn là chu quả nhân sâm duyên cớ, dù sao cũng Tiểu Hắc phát triển phi thường cấp tốc. Ngắn mấy tháng, đã mọc như thông thường chó sói cao thấp, nữa cũng vô pháp điều đến Lục Phàm trên đầu vai. Da trên người cũng biến thành sâu sắc đen nhánh, độ cứng ví như sắt đá. Đoạn thời gian trước, Sở Hành còn chuyên môn mang Tiểu Hắc ở trên một chuyến sơn, sau khi trở về, Sở Hành đúng Tiểu Hắc khen không dứt miệng. Nói Tiểu Hắc chảo hoang thú bản lĩnh quả thực nghịch thiên, hống khiếu một tiếng, một ít bậc thấp hoang thú liền trực tiếp ngã xuống đất lạnh run. Ngày đó cũng là Sở Hành thu hoạch nhiều nhất một ngày, tất cả mọi người ăn một bữa phong phú bữa tiệc lớn. Nhất Thanh Sư Tôn cũng chuyên môn rút ra mấy ngày, chỉ điểm một cái tiểu hắc. Cũng không biết Nhất Thanh Sư Tôn là dùng phương pháp gì, lại có thể xác nhận khiến tiểu hắc học xong một bộ tự mình tu luyện phương pháp. Mỗi ngày buổi tối đều có thể thấy tiểu hắc cùng người một dạng, ngũ tâm hướng thiên ngồi ở cửa, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Công pháp tên cũng rất khí phách, tên là Khiếu Thiên Thu Pháp. Từ đó về sau, tiểu hắc liền một phát không thể vãn hồi, hầu như mỗi ngày đều tại tăng cường. Đến bây giờ, Hàn Phong sư huynh bọn họ tính là toàn lực triển khai thân pháp, cũng rất khó bắt được tiểu hắc. Đương nhiên, cái này sự tình đều cùng Lục Phàm không quan hệ. Hắn như trước lặng lặng nghiên đọc cơ bản kiếm pháp, khi thì ở trong viện huy vũ trọng kiếm, khi thì ôm trong sách sơn, tại một cái trên tảng đá ngồi xuống chính là vài ngày. Hắn cùng với mấy vị khác sư huynh hầu như không có gì giao lưu, mấy tháng tới nay, cũng liền cùng Hàn Phong sư huynh nói có thể đếm được trên đầu ngón tay nói mấy câu. Theo thứ tự là Hàn Phong sư huynh, ngươi không muốn luôn muốn trộm sách của ta được không? Ngươi nghĩ xem, chúng ta cùng nhau nghiên đọc là được. Hàn Phong sư huynh, ngươi ở đây trên đầu ta tưới nước làm gì? Hàn Phong sư huynh, không nên quấy rầy ta xem sách được không? Hàn Phong sư huynh, ta không muốn xem của ngươi tư tàng sách, mặt trên đều là họa không nói, còn phi thường bất nhã. Hàn Phong sư huynh đừng tưởng rằng ngươi thay đổi sách của ta ta cũng không biết, cơ bản kiếm pháp không có khả năng họa hai người so kiếm so đến tiểu so lên giường. Hàn Phong sư huynh, Lục Phàm đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng Hàn Phong sư huynh còn là ưa thích qua đây trêu cợt hắn. Đối với lần này, Hàn Phong sư huynh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cả ngày ôm quyển sách, nhìn hãy cùng ta láo ra những thứ kia sách ngốc tử mở dạng, chúng ta là võ giả chính là muốn động A tới, Lục Phàm sư đệ, theo ta lên sơn một chuyến, từ đỉnh núi này đi vòng qua cũng có thể đi Phiêu Miểu Viện, nghe nói Phiêu Miểu Viện vài tên nữ học viên trổ mã càng mặn mà, có muốn hay không theo ta cùng đi, ngươi hiểu được năm. Hắn đương nhiên sẽ không theo Hàn Phong sư huynh cùng đi, kết quả sở hành, Sở Thiên sư huynh cùng hắn chạy một chuyến. Sau khi trở về ba người đều mặt mũi bầm dập. Nhất Thanh sư Tôn tỉ mỉ hỏi thăm, mới biết được, bọn họ bị Phiêu Miểu Viện sư phụ tỉ đánh. Đối với, Lục Phàm nhưng thật ra là có chút không hiểu. Hắn thấy hắn ba vị sư huynh đều rất lợi hại a, làm sao sẽ bị đánh? Về sau Lục Phàm làm rõ ràng, ba người này chỉ cần cùng cô gái xinh đẹp đánh nhau, đều là chỉ chịu đòn không hoàn thủ, đương nhiên bị đánh thảm. Hôm nay, Sở Hành, Sở Thiên sư huynh lại lên sơn đi đi. Hai người Trương La lên núi làm điểm tốt đầu gỗ, cấp cho Lục Phàm làm cái mới nhà gỗ. Dù sao luôn ở tại đại sư huynh trong phòng không phải là cái chuyện này. Chờ đại sư huynh trở về làm sao bây giờ? Đây vốn là Lục Phàm chuyện của mình, từ lúc mấy tháng trước, Lục Phàm đã nghĩ bản thân lấy. Nhưng Sở Hành, Sở Thiên sư huynh lại lén lén lút lút nói cho Lục Phàm, khiến hắn trước không muốn làm. Nguyên nhân còn lại là, Sở Hành, Thiên hai vị sư huynh biết ngọn núi có một gốc cây nghìn năm thiết thụ, còn kém như thế mấy tháng. Liền có thể nở hoa rồi. Cây vạn tuế ra hoa, thế nhưng chuyện lạ, nhất là hoa, càng là dược liệu trong cực phẩm. Chỉ là nghìn năm thiết thụ, Sở Hành Thiên hai vị sư huynh đều cầm nó không biện pháp gì tốt lắm, loại cây này có cực mạnh khôi phục năng lực cùng phòng ngự năng lực. Nhất định tại thời gian mấy hơi thở nội đem nó chém đứt, bằng không nó chỉ biết lùi về lòng đất, lại tìm không được. Càng nghĩ, hai vị sư huynh đã nghĩ hỏi lấy Nhất Thanh sư Tôn mượn binh nhận lên núi. Nhất Thanh sư Tôn có một thanh kỳ phủ, sắc nhọn không gì sánh được, vô kiên bất tồi, không có gì không ngừng. Có cái chuôi này kỳ phủ, nữa làm viên kia thiết thụ nắm chặt tiểu lớn hơn. Chuyện này không thể nói cho Nhất Thanh sư Tôn, nhất định phải tìm cái tốt một chút lý do, đem dịu cho mượn tới. Không hề nghi ngờ. Tốt nhất lý do, chính là giúp Lục Phàm sư đệ thành lập nhà gỗ. Tức là như vậy, kia Lục Phàm cũng chỉ tốt tiếp tục tại đại sư huynh gian nhà ngây người mấy tháng. Cho đến hôm nay, Sở Hành, Sở Thiên sư huynh rốt cục mượn đến rồi dịu nhanh lên núi đi. Nói vậy không bao lâu liền có thể đã trở về. Bên ngoài, Hàn Phong cùng Tiểu Hắc truy đuổi chiến cũng cuối cùng cũng kết thúc. Một người một chó đều thở hổn hển đứng ở trong biệt tử, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất Thanh sư Tôn cửa phòng mở ra, vuốt tràn đầy thịt béo cái bụng, Nhất Thanh sư Tôn đúng Hàn Phong nói, "Hàn Phong, ta đi Ngự Linh Sơn một chuyến, các ngươi đại sư huynh đoán chừng muốn xuất quan, ta đi đón hắn." Đã nhiều ngày, các ngươi khỏe sanh ở trong viện tu hành, không muốn xảy ra đi gây chuyện thị phi. Hàn Phong cười nói, sư tôn, ngươi yên tâm đi thôi. Nhớ phải giúp ta môn hướng đại sư huynh Vân An. Chúng ta cũng chờ đến hắn sớm đi trở về đây. Nhất Thanh sư Tôn gật đầu, chân đạp hư không, tận trời bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong mây. Hàn Phong tuét miệng nói, khi nào ta cũng có thể bay lên a? Ai? Quên đi, tiểu hắc, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Ta không so đo với ngươi. Hàn Phong hướng về phía tiểu hắc huy vũ vài cái nắm tay, xoay người chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mà nhưng vào lúc này, Lục đạo thân ảnh rất nhanh chạy về. Tam sư huynh. Hàn Phong kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Sở Hành có chút chật vật, toàn thân y phục đều bị rách ra, tràn đầy lỗ thủng mắt. Như là bị vô số người sử dụng kiếm bắn trúng một dạng. Chuyện gì xảy ra a? Nhị sư huynh đây. Hàn Phong gọi lên tiếng, đuổi bước lên phía trước. Sở Hành nói, đừng nói nhảm. Trước đem rượu cất xong. Sau đó ngươi mang theo kiếm, theo ta lên sơn một chuyến. Mau, chết tiệt, chúng ta bị Thiên Nhận viện nhân vây quanh. Ta chạy về, Thiên hắn còn đang trên núi đây. Hàn Phong vội vã tiếp nhận Sở Hành đưa tới rượu. Qua tay ném vào gian phòng của mình. Từ phía sau lưng rút ra Bích Thủy Trường Thiên Kiếm, Hàn Phong lớn tiếng nói, ngày hắn tổ tiên bản bản, dám đụng đến ta nhị sư huynh. Hỏi qua ta không có, đi. Lục Phàm nghe đến bên ngoài hai người nói chuyện. Khe nhíu mày, khép sách lại, mở cửa phòng, nói, ta cũng cùng đi chứ. Nhiều ít là giúp đỡ. Hàn Phong, Sở Hành hai người đầu tiên là sửng sốt. Túi đầu, hai người thấy Lục Phàm trên tay lại có thể không mang theo sách, Hàn Phong nở nụ cười nói, ha ha, Lục Phàm sư đệ, ngươi rốt cuộc xem xong rồi. Đi một chút, thuận tiện cũng cho ta kiến thức một chút, ngươi mấy tháng này tu luyện thành quả. Sở Hành mặt mang lo lắng, hắn có chút bận tâm Lục Phàm tu vi vấn đề, nói, Lục Phàm sư đệ, đối phương cũng đều là Thiên Nhận viện tinh anh, chí ít nội cường ngũ trọng đã ngoài, ngươi không có vấn đề chứ. Lục Phàm gật đầu nói, không có vấn đề. Vừa vặn trong khoảng thời gian này sách cũng nhìn hơi mệt chút, là nên luyện tay một chút. Qua tay, Lục Phàm đem đặt ở cạnh cửa trọng kiếm cầm lấy, ánh mắt sắc bén. Hàn Phong cười nói, sư đệ đủ khí phách ra lời này ta ưa thích. Tam sư huynh ngươi còn nét mực cái gì, đi, nhanh. Trầm nhị sư huynh thật xảy ra chuyện trách bạn. Tiểu Hắc, ngươi tốt nhất giữ nhà a. Hàn Phong hướng về phía Tiểu Hắc nhếch miệng cười. Tiểu Hắc thì đúng Hàn Phong liếc mắt. Sở Hành trọng trọng gật đầu. Ba người bước nhanh hướng trên núi phóng đi. Kinh Thiên Sơn mạch, kéo vạn dặm, trên núi nhiều phập phồng địa hình, thế thành long mạch, là chân chánh số mệnh chi địa. Nhất Nguyên viện chỗ ở sơn tên là Vân Sơn, là Kinh Thiên Sơn mạch vô số cao sơn trong, một cái tầm thường ngọn núi nhỏ mà thôi. Chỉ là bởi vì Nhất Nguyên viện thành lập ở chỗ này, cho nên ngọn núi này mới có Vân Sơn tên. Bay qua Vân Sơn, đi phía trái 300 dặm, là chiếm diện tích 1000 dặm Phiêu Miểu viện. Hướng phải 200 dặm còn lại là càng thêm lớn Thiên Nhận viện. Lúc này, Sở Hành liền dẫn Lục Phàm cùng Hàn Phong một đường hướng phải chạy vội. 200 dặm cự ly thoáng qua tức đến, Lục Phàm một bên chạy, một bên chân mày cau lại. Dường như nơi này đã là Thiên Nhận viện địa bàn a. Bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, ba người đồng thời quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy như bay. Rất nhanh, mọi người liền thấy thành đàn ngàn nhận phân viện học viên vây cùng một chỗ. Chính giữa, một gã nam tử ôm một cây đại thụ không ngừng quét ngang. Đúng là Thiên không thể nghi ngờ. Cho lão tử tránh ra. Hàn Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt vào. Lục Phàm, Sở Hành theo sát phía sau, vọt vào trong đám người. Ba người khí thế cuộn trào mãnh liệt, xung quanh Thiên Nhận viện đệ tử đồng thời tránh ra. Sở Hành nhìn thấy là ba vị sư đệ tới rồi, cười ha ha một tiếng nói các ngươi cuối cùng cũng tới. Chờ một lát nữa, đám người này sợ rằng muốn nổi điên. Qua tay, Sở Hành đem to lớn thiết thụ hung hăng đập xuống đất. Dài đến mười mấy trượng, bề rộng chừng 10 trượng thiết thụ đem mặt đất đều đập một trận lay động. Hàn Phong đứng ở Sở Hành trước người, quát lớn, vì sao đúng ta sư huynh xuất thủ? Các ngươi cái này giúp Thiên Nhận viện học viên, cũng quá mức cậy mạnh a. Ngày các ngươi tổ tiên bản bản, có mật từng cái một tới, hướng tiểu gia ta xuất thủ. Hàn Phong vừa dứt lời, một gã Thiên Nhận viện học viên liền đứng dậy nói, rốt cuộc là ai cậy mạnh, mấy người các ngươi chạy đến chúng ta Thiên Nhận viện địa bàn tới, còn chém đứt chúng ta sư tôn làm loại 1000 năm thiết thụ, các ngươi là cái nào viện đệ tử, như thế chẳng giảng quy củ. Lục Phàm ngẩn ra, nhỏ giọng đúng Sở Hành hỏi, hắn nói là sự thật. Sở Hành lúng túng nở nụ cười hai tiếng nói, cái này không tốt lắm nói. Bên cạnh Sở Thiên sư huynh đã ở cười a a xem mặt của hai người sắc, hiển nhiên đối phương nói không sai. Lục Phàm sắc mặt hơi biến hóa, ngay cả vội vàng kéo một cái Hàn Phong sư huynh và táo nói, Hàn Phong sư huynh, người ta nói là sự thật. Chúng ta buông thiết thụ chạy nhanh đi. Hàn Phong kinh ngạc nói, thật sự có thế nào? Tại sao phải buông thiết thụ? Quay đầu, Hàn Phong lục thẳng lưng bản giống to. Thiên tài địa bảo, người có duyên có. Viên này thiết thụ đặt ở các ngươi học viện 1000 năm, chưa từng người có thể lấy đi. Nói do nó tiểu không thuộc về các ngươi. Hiện tại ta sư huynh có thể bắt. Tự nhiên là ta sư huynh. Lao tử là Nhất Nguyên viện Hàn Phong, đi không thay tên ngồi không đổi họ. Nhất thời Thiên Nhận viện tất cả học viên sắc mặt đen nhánh, chửi ầm lên đứng lên, các loại âu nôn huế ngự phun trào mà đến. Lục Phàm dài miệng, nói không ra lời. Bên cạnh Sở Hành nhỏ giọng nói, da mặt không dày. Tu vi thiếu. Lục Phàm sư đệ, đây cũng là chúng ta Nhất Nguyên viện phong cách làm việc, ngươi sau này hội thói quen. Thiên này, Lục Phàm mặt của hãy cùng bị người đánh một dạng, nhanh chóng vặn mèo. Chương 59, để cho ta tới a. Lục Phàm rốt cuộc minh bạch vì sao Sở Hành, Sở Thiên sư huynh không dám tìm Nhất Thanh sư tôn nói rõ tình huống, trực tiếp mượn dịu. Cảm tình là bởi vì bọn họ muốn chém cây, lại là người ta học viện bảo thụ. Hàn Phong sư huynh hai tay chống nạnh cùng chí ít mấy chục danh thiên nhận viện học viên mắng nhau, lại có thể khí thế chút nào không rơi xuống hạ phong. Lục Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mắng chửi người cũng có thể mắng sắc bén như thế, Hàn Phong sư huynh tiểu đứng ở đó, trong miệng không ngừng, ước chừng mắng nửa canh giờ, lại có thể một câu nói cũng không mang ra hình dạng. Trái lại những thứ kia thiên nhận viện học viên bị chửi thanh âm của dần dần nhỏ xuống tới, có mấy người lửa giận cuộn trào mãnh liệt nếu muốn tiến lên cùng Hàn Phong qua hai chiêu. Kết quả Hàn Phong kiếm cũng không ra, lưỡng quyền liền đem bọn họ cho đánh đổ trên mặt đất. Phi, chỉ các ngươi đám này phế vật còn dám cùng đại gia ta động thủ, về nhà tìm ngươi mẹ đem mai uống no trở lại. Hàn Phong đánh xong lại mắng, càng làm cho thiên nhận viện hiểu rõ các học viên con ngươi đỏ đậm. Dần dần, thiên nhận viện học viên càng tụ càng nhiều. Đã rồi vượt lên trước 200 người. Lục Phàm nhìn mí mắt thằng nhảy, nhỏ giọng nói, nhị sư huynh, tam sư huynh, không sai biệt lắm, có thể a. Chúng ta mau nhanh rút lui a. Sở Hành nói, ngươi đừng có gấp. Hàn Phong lập tức tiểu làm xong. Đối phó cái gì? Lục Phàm kinh ngạc. Hàn Phong lúc này chợt rút kiếm ra, tiến lên một bước nói, nếu các ngươi không phục, không bằng tới cái có thể chủ sự nhi, so với ta trên một hồi. Ta muốn thắng, các ngươi cho ta lăn lộn trở lại tiếp theo tu luyện. Thiết thụ lao tử là nhất định phải mang đi. Ta nếu bị thua, thiết thụ tiểu trả cho ngươi môn. Lao tử cho các ngươi xin lỗi, làm sao? Thiên nhận viện ngay cả cái có thể chủ sự nhân cũng không có sao. Ai nói không có, nhất nguyên viện hỗn đàn, ta tới đấu với ngươi. Ta cũng tới. Nam. Một đám người đều vén cánh tay quyển tụ tử, đao kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị tiến lên. Có thể vào lúc này, giống to một tiếng tiếng truyền đến. Các ngươi có thể chủ sự sao? Đều tránh ra cho ta. Thanh âm hùng hồn có lực, đoàn người tách biệt, một gã cầm trong tay chạm mã đao đại hán đi ra. Hình không sư huynh. Một đám thiên nhận viện học viện vui mừng quá đỗi. Hình không sư huynh, đánh chết cái này giúp nhất nguyên viện hỗn đản, cầm lại thiết thụ. Hình không sư huynh chính là của chúng ta người chủ sự, hắn thay ta môn nhận chiến. Nhất nguyên viện hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Một đám thiên nhận viện học viên cả tiếng gào thét. Hàn Phong nhưng chỉ là khinh miệt cười, nói, hình không, chưa nghe nói qua à, xem khổ người còn có thể, dám nhận chiến sao. Hình không đem chạm mã đao hướng Hàn Phong trước mặt vừa để xuống, nói, có gì không dám. Tới, khiến ta kiến thức một chút điếm để nhất nguyên viện học viên có gì bản lĩnh. Hàn Phong nở nụ cười, Bích Thủy Trường Thiên kiếm ngang tới trước ngực. Phía sau, Sở Hành, Thiên hai người cũng cười. Hạ giọng, Thiên nói, ha ha, xem ra chỉ cần Hàn Phong đáp ứng cái này to con. Chúng ta là có thể đem thiết thụ cầm trở lại. Lục Phàm sư đệ, của ngươi thiết thụ phòng ở, lập tức tự có. Lục Phàm cười khổ nói, nguyên lai đây chính là Hàn Phong sư huynh kế hoạch à, trước làm tức giận đối phương. Nữa lập được đổ ước, vô luận thắng thua tối đa cũng chính là xin lỗi, sau đó bình yên rời đi. Sở Hành cười nói, rất dùng được, phải không sao? Dù sao cũng chỉ cần thiên nhận viện mấy tên kia không đến, Hàn Phong nhất định có thể thắng. Lục Phàm gật đầu. Cái này hắn cũng không nghi ngờ, Hàn Phong sư huynh thực lực, nội cương lục trọng tả hữu, thông thường võ giả tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn một chiêu kia cường đại kiếm quyết, tính là ngoại cương cảnh võ giả tới, cũng không phải rất e ngại. Thiên nhận viện hình không lúc này cũng thả ra mình cương kình, ngưng thật cương kình nhìn có nội cương năm lục trọng tả hữu. Từ cương kình nhìn lên, hai người trình độ đều là không sai biệt lắm. Uống. Hình không hét lớn một tiếng, song trưởng đem chiến mã đao nâng tới đỉnh đầu, chuyển động như bay, ví như gió xoáy. Thiên sát, một đao hướng Hàn Phong quét ngang mà đến. Ánh đao trong nháy mắt đem mặt đất chém ra một đạo hình nửa vòng tròn khe rãnh. Hàn Phong qua tay Bích Thủy Trường Thiên kiếm dựng thẳng ngăn cản, ngăn lại chiến mã đao. Hình không song trưởng cơ thể cầu kết, gân xanh tuôn ra, gia tăng lực lượng. Hàn Phong thân thể bất động như sơn, một tay cầm kiếm, mặc cho hình không làm sao gia tăng lực lượng, không chút sức mẻ. Bốn phía thiên nhận viện học viên, mỗi người mang trên mặt kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới võ đạo học viện điếm để nhất nguyên viện lại có thể cũng có cao thủ như thế. Qua tay, Hàn Phong thủ đoạn thay đổi, kéo ra một cái kiếm hoa, một kiếm phản đem hình không chiến mã đao đẩy ra. Kiếm quang liên thiểm, hình không thoáng chốc ngay cả trong ba kiếm. Nhưng vào lúc này, hình không bị đánh bay chiến mã đao lại rơi xuống. Đại địa văng tung tóe chém. Một đạo hạ xuống, Hàn Phong chuyển lui người ra. Nhưng dưới chân của hắn, lục đạo liệt ngân cấp tốc mở rộng, ầm ầm một tiếng, đại địa văng tung tóe thành vô số tóe thạch. Hàn Phong chân của Trưởng Lâm vào đổ xuống thổ địa ở giữa. Mạnh mẽ kình khí bao phủ ở Hàn Phong, dù cho Hàn Phong động tác đã rồi rất nhanh, lại vẫn là không có hoàn toàn né tránh ra. Chỉ mảnh treo chuông chi tế, Hàn Phong trong tay Bích Thủy Trường Thiên kiếm bỗng nhiên mang theo lóe sáng lam sắc vầng sáng. Hàn Phong qua tay đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, màu xanh nhạt vầng sáng thoáng chốc nổ tung. Ví như kinh đảo hải lãng, hướng bốn phía đánh ra, lực lượng mạnh mẽ đem dưới chân mặt đất bình định. Tất cả toái thạch bụi bặm đều ở đây trong nháy mắt quy về san bằng. Hình không đứng tại chỗ, trong tay chém lông đao tấp tấp vỡ vụn. Chân nhỏ bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau cùng, Hình không kêu rên một tiếng, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Hàn Phong một chiêu này trực tiếp tan rã lực chiến đấu của hắn. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Phong nói, không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy đến, Hàn Phong quay đầu đúng Lục Phàm ba người nhíu lông mày. Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem thiết thụ nâng lên. Nên ngang chuẩn bị rời đi. Bốn phía Thiên Nhận Viện các học viên, một câu nói đều nói không nên lời. Nhìn con quỳ một chân xuống đất Hình không, bọn họ không cách nào lý giải Nhất Nguyên Viện tại sao lại có cao thủ như thế. Nhất Nguyên Viện không phải là kém nhất học viện sao? Lục Phàm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, giải quyết rồi là tốt rồi. Nhìn Hàn Phong sư huynh đắc ý dáng dấp, Lục Phàm liên tục cười khổ, đi, đi, nhanh đi về. Mấy người hướng đoàn người ngoại đi, Thiên Nhận Viện học viên trợn mắt nhìn, nhưng không có ngăn cản. Chính khi bọn hắn gần rời đi thời điểm, chợt xa xa thanh âm vang lên. Chờ một chút, nếu tới, đơn giản như vậy đã muốn đi sao? Thanh âm rơi vào Sở Hành đám người trong tai, chỉ một thoáng, Lục Phàm ba vị sư huynh sắc mặt khẩn trương. Dịch Bạch sư huynh, Dịch Bạch sư huynh tới. Thiên Nhận Viện các học viên bệnh tâm thần kêu lên, đoàn người chia làm hai bên, nhường ra thân ảnh. Áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, tứ thanh trường kiếm xuyên vào ở sau người, dẫn không ít nữ học viên tại chỗ kêu sợ hãi ngã xuống đất. Hiển nhiên cái này Dịch Bạch sư huynh tại trong bọn họ uy tín cực cao. Thiên buông thiết thụ, đem Hàn Phong kéo về phía sau, động tác này nói rõ tại Sở Thiên sư huynh xem ra, Hàn Phong không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng Hàn Phong lại bất dĩ vi nhiên nhỏ giọng nói, quân tử kiếm Dịch Bạch, có cái gì a nếu không ta sư tôn không được ta dùng địa cấp vũ kỹ dốc lòng cầu học viện những học viên khác xuất thủ, ta liền trực tiếp nhất chiêu giết chết ngươi. Lục Phàm nghe được Hàn Phong mà nói, không hiểu hỏi, Hàn Phong sư huynh, ngươi nói cái gì? Sư tôn không được ngươi dùng võ kỹ. Hàn Phong nói, đúng vậy. Không chỉ có là ta, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Chỉ cần là luyện sư tôn truyền thụ cho địa cấp vũ kỹ. Điều thứ nhất luật sắt chính là không được hướng đồng môn xuất thủ, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta Nhất Nguyên Viện hội đánh không lại cái khác viện. Cắt, ngoại trừ kia Âm Dương Viện, Thanh Kiếm Viện mấy tên biến thái. Ta sợ qua ai a? Lục Phàm hiểu gật đầu. Thì ra là thế, luyện không được dùng, thảo nào bài danh sau cùng. Nhị sư huynh Thiên tiến lên phía trước nói, Dịch Bạch, đã lâu không gặp. Dịch Bạch nói, Thiên, không cần theo ta khách sáo. Tự tiện xông vào ta Thiên Nhận Viện, không theo ta qua hai chiêu. Người không đi được. Sở Thiên nói, không khéo, vừa các ngươi học viện người, đã lập được đổ ước. Chúng ta thắng, cho nên phải đi. Sở Thiên nói xong, qua tay đã đi, lúc này một thanh trường kiếm trực tiếp bay ra. Cắm ở Thiên trước mặt. Dịch Bạch nói, chê cười hắn cũng có thể đại biểu toàn bộ Thiên Nhận Viện. Thiên nói, vậy ngươi tiểu có thể đại biểu. Dịch Bạch hơi biến sắc mặt, nói ta có thể đại biểu. Tiểu có thể đại biểu. Đánh bại ta, nếu như Thiên Nhận Viện còn học viên tìm các ngươi phiền phức, ta thứ nhất tiểu không đáp ứng. Ta cầm ta quân tử kiếm danh tiếng bảo chứng, có thể sao? Lúc này, Hàn Phong không nhịn được, lớn tiếng nói, ngày của ngươi tổ tiên bản bản, ngươi quân tử kiếm danh tiếng rất rất giỏi sao? Rất nhiều năm. Hàn Phong bị Sở Hành đè lại miệng lôi trở lại. Lúc này mở lại trào phúng sẽ không tốt. Mắt Sở Thiên trong hào quang lóe ra. Hiển nhiên là đang suy tư có muốn hay không xuất thủ. Lục Phàm tiến lên phía trước nói, nhị sư huynh, là đang suy nghĩ có cần hay không vũ kỹ sao. Sở Thiên chậm rãi nói, vì hắn bị sư phụ đuổi ra học viện, không đáng. Lục Phàm hỏi tiếp, thực lực của hắn thế nào. Sở Thiên cau mày nói, nội cương bắt trọng, cửu trọng cũng có thể. Hắn tại học viện ngây người 3 năm, công pháp vũ kỹ đều luyện không sai. Lục Phàm nhất thời sửng sốt nói, 3 năm, không phải là chỉ có thể ở học viện ngây ngô 3 năm sao? Sở Thiên nói, đó là đúng phổ thông học viên mà nói. 3 năm tu không được nội cương ngũ trọng, toàn bộ đều phải bị đuổi ra học viện. Đối ngoại, tự nhiên nói là học thành trở về. Chân chính có thiên phú, tại học viện luyện 10 năm đều được. Lục Phàm gật gật đầu nói, thì ra là thế. Sở Thiên sư huynh, nếu không trận này, để cho ta tới a. Vũ khí của ngươi không thể dùng, ta hẳn không có vấn đề. Sư tôn cũng không có đã nói với ta cái gì không thể dùng chuyện. Sở Thiên nói, ngươi kêu bản cơ bản kiếm pháp bất quá nhân cấp design, đương nhiên có thể sử dụng. Chờ chút, Lục Phàm sư đệ, ngươi là nói thật. Đối phương thế nhưng nội cương 8-9 gia võ giả. Lục Phàm cười nói, yên tâm, chỉ cần không phải ngoại cương võ giả, cũng không có vấn đề gì. Tính là hắn đến rồi ngoại cương, ta cũng sẽ không dễ dàng thua. Ta một cách tự tin. Sở Thiên nhìn Lục Phàm ánh mắt kiên định, suy nghĩ một chút, cười ha ha một tiếng nói, hảo rồi, Lục Phàm sư đệ, ta cũng đang muốn nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian này đến cùng luyện được cái gì tới đây. Quay đầu, Sở Thiên đúng Dịch Bạch nói, Dịch Bạch, ngươi đã muốn đánh nhau, để ta sư đệ trước chơi với ngươi chơi a. Ngươi nếu có thể thắng nổi sư đệ của ta, ta tiểu chơi với ngươi hai chiêu. Dịch Bạch cười nhạo nói, Sở Thiên, ngươi đã quên ngươi đã từng là ta nhận lấy bại tướng sao? Thiên ha hả cười nói, ai là bại tướng dưới tay? Ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Dịch Bạch nụ cười trên mặt thu liễm, quay đầu nhìn Lục Phàm. Dịch Bạch nói, nhất nguyên viện mới tới học viên, hừ, ta trái lại nghe nói. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi lấy nhất nguyên viện sự lựa chọn này, là không gì sánh được sai lầm. Chương 60, Toàn Long Kiếm. Chiến ý bốc hơi, binh khí ra khỏi vỏ. Lục Phàm chậm rãi đem phía sau trọng kiếm lấy ra, nhẹ nhẹ để dưới đất. Dịch Bạch từ phía sau lưng rút ra nhất bả trường kiếm, thân kiếm ngân bạch, hàn mang một chút. Người xung quanh giật lại cự ly, cho hai người nhảy ra vị trí. Hàn Phong cả tiếng gào lên, Lục Phàm sư đệ, không cần chừa cho hắn mặt mũi. Tiểu chiếu mặt của hắn đánh, Tiểu Bạch kiểm sợ nhất vẽ mặt. Dịch Bạch sắc mặt tâm trầm, nhìn Hàn Phong liếc mắt. Hàn Phong căn bản làm như không nhìn thấy, tiếp tục gọi hô. Lục Phàm lúc này thì đem mình cương khí chậm rãi phóng thích ra ngoài. Ngưng thật, hùng hậu cương khí như hỏa diễm hợp dâng lên, dẫn một đám Thiên Nhận Viện học viên kinh hô. Hán cương kình thật kỳ quái a, cùng hỏa diễm một dạng. Hừ, sợ không phải chính thống tu luyện được tới a. Vì sao hắn cương kình thoạt nhìn có chút giống luyện khí sĩ nguyên khí? Cái này không có xem qua tân sinh tỷ thí học viên cũ, nhỏ giọng nghị luận Lục Phàm cương kình. Dịch Bạch thì cười lạnh một tiếng, vô luận là dạng gì cương kình, tu vi cảnh giới mới là căn bản. Nhìn kỹ kỳ cương kình ngưng thật trình độ, bất quá chính là nội cương tam trọng mà thôi. Tu vi như thế, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả hắn dùng thứ nhì thanh kiếm khả năng cũng không lớn. Dịch Bạch trong nháy mắt phóng xuất ra mình cương kình. Mạnh mẽ cương kình quả thực ví như thực chất, tuyệt đối nội cương cửu trọng tu vi. Hàn Phong khẽ nhíu mày, cái này Dịch Bạch, hồi lâu không gặp, tu vi dĩ nhiên lại tăng lên nhất giai vị. Nội cương cửu trọng, cái này tu vi chỉ cần nữa lấy nhất giai, thậm chí có thể xin cầm võ đạo học viện đạo sư. Lục Phàm sư đệ có thể đánh thắng được sao? Hàn Phong trong lòng một vạn cái hoài nghi. Ra tay đi. Bằng không chờ chút ngươi tiểu không có cơ hội. Dịch Bạch lạnh lùng nói. Không phải là hắn khinh thường đối thủ. Mà là đối mặt một cái so với chính mình thấp lục trọng tu vi người. Dịch Bạch thực sự không làm được xuất công kích trước chuyện. Vậy đơn giản có tổn hại hắn cao thủ mặt. Lục Phàm mỉm cười. Nếu đối phương khiến hắn xuất thủ trước. Vậy hắn tiểu ra tay đi. Trọng kiếm cầm lấy. Lục Phàm cước bộ trên mặt đất ngay cả đạp mấy bước. Đi tới Dịch Bạch trước mặt. Vung tay chính là một kiếm. Bình thường, ngăn nắp một kích bổ chém. Cương khí trên người đều không có gì ba động. Dịch Bạch thấy một chiêu này mang kiếm liền ngăn cản, khinh thị trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Một gã nội cương tam trọng võ giả, như thế nào đi nữa nói cũng nên là có chút lợi hại chiêu thức. Đối phương lại có thể dùng ra đơn giản như vậy một kích bổ chém, là có thể lực quá kém duyên cớ sao? Chẳng lẽ nói, năm nay võ đạo học viện thu học sinh mới của đều kém đến nỗi trình độ như vậy? Đang. Một tiếng thanh thúy thanh vang, sau một khắc, Dịch Bạch mặt của bỗng dưng ngưng trọng. Lực lượng thật là cường đại. Lục Phàm một kích bổ chém trực tiếp đem Dịch Bạch đánh xuống mặt đất một tấc, bàn chân đều sâu đậm lâm vào trong bùn đất. Dịch Bạch thiếu chút nữa cầm không vững trường kiếm trong tay. Làm sao có thể, một cái nội cương tam trọng tu vi võ giả, lại có thể tại lực lượng thượng so với hắn còn muốn lớn hơn. Lục Phàm mặt không thay đổi lần thứ hai chém ra một kiếm, vẫn là một kích bổ chém. Lúc này đây, Dịch Bạch sẽ không ngây ngốc đón đỡ. Xoay người đâm ra một kiếm, toàn thân cương kình thoáng chốc bao vây thân kiếm. Có thể là của hắn kiếm vừa ra đến một nửa, liền bị Lục Phàm trọng kiếm quét ngang ra. Nửa đường biến chiêu, trong nháy mắt tan rã rơi công kích của đối thủ. Lục Phàm không nhanh không chậm lại chém ra một kiếm. Dịch Bạch Thiên lập tức sắc mặt dâng lên ửng hồng, vừa Lục Phàm một kiếm kia vừa lúc đánh vào hắn không đương trên. Hắn coi như toàn lực một kiếm đâm vào trong không khí, cái loại này không lực cảm giác suýt nữa khiến hắn không cách nào đứng vững. Mắt thấy Lục Phàm lần thứ hai bổ tới một kiếm, Dịch Bạch lựa chọn lắc mình tránh né. Thân pháp như tơ liếu phiêu mở, mang theo lục đạo hư ảnh. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền thấy Lục Phàm kiếm còn là nhớ hắn kéo tới, chỉ là vốn là bổ chém biến thành thân kiếm quét ngang. Một thân một hưởng, trọng kiếm dường như to lớn ván cửa đánh vào Dịch Bạch trên người của. Một cổ không phải là rất mạnh, nhưng đặc biệt ngưng thật lực lượng, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, nhất thời bạo tạc. Dịch Bạch toàn thân kịch chấn, bị trọng kiếm đánh bay 3 trượng. Giữa không trung mạnh mẽ bốn người, trường kiếm xen vào thổ nhũng trong, Dịch Bạch quỳ một chân trên đất, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái tình huống này, cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Hàn Phong nhỏ giọng nói, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta không nhìn lầm a. Lục Phàm sư đệ lại có thể đè nặng Dịch Bạch đang đánh, chiêu thức của hắn, rõ ràng nhìn đơn giản như vậy. Nhưng vì sao cho ta một loại bốn? Không nói được cảm giác. Nhị sư huynh gật đầu nói, đúng vậy. Chiêu thức của hắn đơn giản chính là bổ chém cùng quét ngang, nhưng làm cho một loại không cách nào tránh né, lại có lực dùng không ra cảm giác các bách. Các ngươi có chú ý đến hay không? Mỗi lần Dịch Bạch vừa có động tác, Lục Phàm sư đệ đều có thể trong nháy mắt biến chiêu. Chiêu thức mượt mà không gì sánh được. Giống như là ban đầu hắn tiểu muốn làm như vậy một dạng. Quái lạ, lẽ nào đây là Lục Phàm sư đệ luyện ra được đồ vật? Hàn Phong chợt nở nụ cười nói, quản hắn. Chờ lại hỏi Lục Phàm sư đệ không thì phải. Lục Phàm sư đệ, đừng đánh trước ngực, muốn đánh mặt, vẽ mặt. Hàn Phong lại kêu hô lên, Lục Phàm quay đầu đúng Hàn Phong mỉm cười. Cái khác Thiên Nhận Viện các học viên, đều thẳng tắp nhìn Dịch Bạch sư huynh. Bọn họ rất hoài nghi, Dịch Bạch sư huynh trước khi tới, có đúng hay không đã bị thương nặng á, vì sao thoạt nhìn như thế chẳng trải qua đánh. Dịch Bạch lau khỏe miệng tiên huyết, thầm nghĩ trong lòng, khinh thường, tiểu tử này tuy rằng cường kình rất yếu, nhưng lực lượng kinh người, hơn nữa một ngón kia kiếm pháp, có chút quỷ dị, xem ra không thể phớt lờ. Qua tay, Dịch Bạch đem phía sau thứ nhì thanh kiếm đem ra. Màu lửa đỏ trường kiếm, mơ hồ có huyết quang lưu động. Hai tay cầm kiếm, Dịch Bạch thể hiện một cái quỷ dị tư thế. Lưu tinh thuấn ngục trảm. Cương kình cuộn trào mãnh liệt, Dịch Bạch thoáng chốc thần kiếm hợp nhất, hướng Lục Phàm vào tới. Lưỡng thanh trường kiếm dường như lưỡng đạo lưu quang, đảo mắt liền tới đến trước người. Lục Phàm ánh mắt híp lại, sau đó bắt đầu chậm rãi vũ động trọng kiếm. Ngang ngăn cản, chém, xoay người lại chém. Dựng thẳng kiếm, trên trọn, trọng kiếm xoay chuyển. Lục Phàm động tác không nhanh không chậm. So với thân hóa lưỡng đạo lưu quang Dịch Bạch, động tác của hắn có thể nói chậm không đành lòng nhìn thẳng. Phảng phất sau một khắc sẽ bị lưỡng đạo lưu quang chém thành mảnh nhỏ. Nhưng quỷ dị là, từng tiếng đao kiếm đụng nhau thanh âm truyền đến. Lục Phàm xác nhận một chút việc cũng không có. Một ít nhãn lực tốt học viên nhìn ra. Lục Phàm mỗi một lần động tác, lại có thể đều vừa vặn đem Dịch Bạch công kích ngăn chặn hạ. Thậm chí còn có thể làm ra đáng sợ phản kích, làm cho Dịch Bạch phải biến hóa động tác. Sở Thiên, Sở Hành, Hàn Phong đều xem ngây người. Bọn họ có thể nhìn ra, cái này không phải là Lục Phàm thường ngày sáng sớm nhàm chán thời điểm. Ôm sách luyện kiếm động tác sao? Nay lục bộ động tác còn có thể như thế dùng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đông Dương, Hàn Phong nói, ta nhớ kỹ, Lục Phàm sư đệ cái này bộ động tác kế tiếp năm. Sở Hành, Thiên hiển nhiên đều là trí nhớ người tốt, hai người đồng thời lên tiếng nói, chẳng lẽ là, sát chiêu. Ba người liếc nhau, trên mặt đều mang kinh hãi. Liên tiếp mấy chục tiếng giòn vang lên sau, Lục Phàm một chút việc không có, ngược lại là Dịch Bạch dần dần lộ ra chân thân. Đây là cương kình không kiên trì nổi biểu hiện. Lục Phàm động tác không nhanh không chậm, cương khí tiêu hao hành ít đến thấy thương. Trung quanh thiên địa chi lực còn đang cuồn cuộn không ngừng cho hắn bổ sung. Tự thân hấp thu năng lực cộng thêm băng tâm vẫn thạch cùng gia tộc nhẫn giúp đỡ, hắn cương khí tốc độ khôi phục, thậm chí thông thường ngoại cương cảnh võ giả đều so ra kém. Hắn cũng hy vọng đối phương tiếp tục cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Nhưng xem ra Dịch Bạch là có chút không chịu nổi, đống dưng, Dịch Bạch lưỡng đạo kiếm quang dừng lại. Qua tay từ phía sau lưng lại rút ra nhất bả trường kiếm, trực tiếp đúng Lục Phàm ném ra ngoài. Kiếm quang kéo tới, Lục Phàm bình tĩnh dựng thẳng kiếm vừa đỡ. Hắn bây giờ là càng ngày càng ưa thích cái chuôi này vô phong trọng kiếm, kiếm thật lớn thân dường như công thủ hợp nhất tấm chắn, khiến hắn căn bản không sợ hãi công kích như vậy. Dịch Bạch ném ra trường kiếm đánh vào vô phong trọng kiếm trên, chỉ tung ra một điểm hỏa tinh, sau đó liền rơi ở trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, Lục Phàm cảm thấy không đúng, khẽ nhíu mày. Thanh kiếm này rơi trên mặt đất trong nháy mắt, bám vào ở phía trên cương kình thoáng chốc một nhập trong đất. Rầm rầm oanh, ba đạo gai nhọn từ lòng đất nổ ra, thiếu chút nữa xuyên thấu Lục Phàm chân của trưởng. Lục Phàm vung tay một kiếm đem cái này lao ra mặt đất có chừng một trượng cao cấu tạo và tính chất của đất đai gai nhọn chém thoái. Lúc này, Dịch Bạch đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hắn sau cùng nhất bả trường kiếm cũng rút ra, ngập ở miệng. Tuyệt sát kiếm trận. Tứ thanh trường kiếm đồng thời sáng lên hào quang, Lục Phàm có thể cảm giác được bốn phía thiên địa chi lực đều ở đây trong nháy mắt biến hóa. Loại tình huống này cực kỳ như hắn dùng thiên địa chi lực ngưng vật lúc cảm giác. Thật không ngờ, Dịch Bạch tứ thanh trường kiếm lại còn là luyện khí sĩ kiệt tác. Tứ kiếm nhất thể, dẫn động thiên địa chi lực sát chiêu. Ba đạo to lớn bán nguyệt hào quang từ thiên không hạ xuống, bên cạnh thiên địa chi lực cầm cố toàn thân, thật là tuyệt sát tư thế. Thế nhưng, Lục Phàm lúc này lại cười. Điểm ấy thiên địa chi lực cũng nghĩ ràng buộc ở hắn, thật là chê cười. Lục Phàm trọng kiếm lúc này bỗng nhiên đâm thẳng thiên không. Hàn Phong lớn tiếng nói, ha ha, quả nhiên là một chiêu này. Sở Hành, Thiên thấy vậy trạng đều nỡ nụ cười. Cương khí từ Lục Phàm trên thân kiếm lao ra, trực tiếp đâm vào ba đạo bán nguyệt tia sáng vị trí trung tâm, cũng vừa lúc là ba thanh kiếm giao thoa trung gian điểm. Cái điểm này là công kích mạnh nhất chi điểm, nhưng ở Lục Phàm nhãn lực, nó quả thực tan rã hết thể phá diệt chi điểm. Cương khí như rồng dâng lên, trọng kiếm xoay tròn, ví như gió xoáy. Một chiêu này, Lục Phàm dùng cơ bản kiếm pháp ở giữa xoay chuyển kiếm phương pháp, cũng là hắn nghiên cứu lâu như vậy sau đó phát hiện, công kích mạnh nhất tư thế. Vâng! Cương kình mang theo mãnh liệt phong khuyết tán bốn phía, tại hai người giao thủ trung gian điểm, một cổ lực lượng sóng gợn khuyết tán mà ra, thoáng chốc khiến bốn phía cây cối toàn bộ khuynh đảo. Một ít thực lực kém học viên bị gió thổi ngã trái ngã phải, không mở ra được hai mắt. Một lúc lâu, toàn bộ bình tĩnh lại. Bùi khói trong, lưỡng đạo thân ảnh đối diện mà đứng. Có gió thổi qua, mang đi bụi mù. Lục Phàm bình tĩnh thu hồi trọng kiếm. Đối diện Dịch Bạch vẻ mặt ngạc nhiên, mỹ mắt thằng nhảy, nhìn Lục Phàm nói, một chiêu này, tên gì? Lục Phàm suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, trọng kiếm bí quyết, toàn long kiếm. Dịch Bạch lẩm bẩm nói, toàn long kiếm, tên rất hay, ta nhớ kỹ. Nói xong, Dịch Bạch trước ngực chảy ra tiên huyết, cả người về phía trước ngã quỵ trên mặt đất. Thiên Nhận Viện tất cả học viên lặng ngắt như tờ, đứng ngẩn ngơ toàn trường. Lục Phàm đang chuẩn bị quay đầu lại, chợt cương khí trên người liên tục lóe ra vài cái. Đây là cương khí đột phá dự triệu. Lục Phàm vội vã ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên thiên địa chi lực. Chương 61, Đại sư huynh. Ha ha, Lục Phàm sư đệ có tốt. Các ngươi cái này rút ngu ngốc, sững sờ ở cái này làm gì, còn không mau đem các ngươi Dịch Bạch sư huynh mang đi sao? Các ngươi dự định khiến hắn chết ở chỗ này a, một đám ngu xuẩn. Hàn Phong một bên cười lớn, vừa đi đến rồi Lục Phàm trước người của. Trung quanh Thiên Nhận Viện các học viên cái này mới phản ứng được. Sau đó mới nhộn nhịp bước nhanh về phía trước, đưa bọn họ Dịch Bạch sư huynh giơ lên. Các loại ánh mắt phức tạp đầu tại Lục Phàm trên người của, Thiên Nhận Viện các học viên tuy rằng còn là sắc mặt bất thiện, nhưng lúc này lại không còn có một người dám đối với Hàn Phong bọn họ nói cái gì. Rất nhanh, Thiên Nhận Viện các học viên liền mang Dịch Bạch sư huynh rời đi. Sở Hành, Sở Thiên bước nhanh về phía trước. Nhìn kỹ một chút Lục Phàm đích tình huống. Sở Thiên cười nói, Lục Phàm sư đệ lại muốn đột phá. Xem ra cuộc chiến đấu này, đối với hắn cũng rất có ích lợi. Thật phải thật tốt cảm tạ kia Dịch Bạch. Các ngươi đều đứng ra một điểm, không nên quấy rầy đến Lục Phàm sư đệ đột phá. Hàn Phong, Sở Hành nghe vậy đều lui ra hai bước. Lặng lặng nhìn đang tu luyện trong Lục Phàm. Bọn họ tuy rằng nhìn không thấy cuộn trào mãnh liệt mênh mông thiên địa chi lực là như thế nào như dòng nước một dạng rót vào Lục Phàm trong cơ thể, nhưng có thể cảm nhận được Lục Phàm khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Thế cho nên thân thể cũng bắt đầu hơi bốc lên khói trắng. Hàn Phong tấm tắc lấy làm kỳ nói, Lục Phàm sư đệ thật không bình thường. Tầm thường võ giả đột phá cái nội cương tứ trọng, nào có như vậy thành thế. Không phải như phong cái giám một dạng, đã vượt qua. Lục Phàm sư đệ tình huống hiện tại, đều nhanh đuổi trên ta đột phá đến nội cương 7 tầng thời điểm biểu hiện. Sở Hành tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, cười nói, Lục Phàm sư đệ sợ là còn học một môn tốt luyện thể vũ kỹ. Các ngươi xem, thân thể của hắn da thịt hay cùng sắt đá một dạng. Nhìn hắn ta đều cảm giác như là nhìn thấy Hoành Sơn Viện những thứ kia đánh nhau đánh bất động biến thái. Sở Thiên nói, xem ra chúng ta Nhất Nguyên Viện muốn hùng thành lập. Chỉ cần chờ Lục Phàm sư đệ thực lực tăng lên nữa một ít. Không cần địa cấp công pháp, Lục Phàm sư đệ cũng có thể cùng học viện khác nhân, hảo hảo chiến đấu một hồi. Ta đoán chừng đợi được ngày mai. Chúng ta Nhất Nguyên Viện cũng sẽ không xếp hạng cuối cùng. Hàn Phong nói, chính là, luôn thứ 9. Lại nói tiếp cũng không tiện nghe. Khiến cho thật giống như ta môn Nhất Nguyên Viện thực sự rất kém cỏi một dạng. Sư tôn cũng không biết là nghĩ như thế nào, địa cấp công pháp học lại không cho dùng. Người ta học viện sẽ không quy củ này. Sở Hành cau mày nói, hẳn là sư tôn cũng có nỗi khổ của mình a. Sở Thiên lắc đầu nói, các ngươi a, vẫn là không hiểu. Giống chúng ta như vậy bất quá nội cương cảnh võ giả. Mấu chốt nhất là đánh tốt cơ sở. Mà không phải truy cầu cái gì đại uy lực công pháp vũ kỹ. Địa cấp vũ kỹ, truyền cho các ngươi. Là dùng tới cho các ngươi bảo mệnh. Không phải là cho các ngươi cùng đồng môn đối chiến thời điểm liền lấy ra tới dùng. Nếu muốn đoạt được tốt thứ tự, bản thân đi tăng mạnh cơ sở A hãy cùng Lục Phàm sư đệ như vậy, không cần lớn bực nào uy lực địa cấp vũ kỹ sát chiêu, một dạng có thể đánh bại đối thủ. Còn là vượt cấp đánh bại đối thủ. Hàn Phong, Sở Hành nghiêm nghị nói, nhị sư huynh giáo dục chính là. Sở Thiên nói, ai, chờ đại sư huynh trở về, ta cũng muốn bế quan. Kỳ thực đại sư huynh nếu như chịu đi học viện bài danh chiến mà nói, chúng ta nhất nguyên viện khẳng định cũng có thể đoạt được tốt thứ tự, tính là hợp lại bất quá thanh kiếm viện, âm dương viện. Nhưng đánh bại hoành sơn viện, chắc là không có vấn đề. Hàn Phong tuét miệng nói, đại sư huynh không thích tranh đấu, tiểu ưa thích tu luyện nhậu nhẹt, hắn tài sẽ không đi tham gia cái gì tỉ thí đây. Sở Thiên, Sở Hành cười gật đầu. Hiển nhiên đều là nghĩ tới đại sư huynh nhậu nhẹt lúc dáng dấp. Lại nói tiếp, bọn họ cũng thực sự thật lâu không có thấy đại sư huynh. Lục Phàm đột phá vẫn còn tiếp tục, vô số thiên địa chi lực bị hắn luyện hóa thành mình cương khí, đầy dây toàn thân. Lực lượng ở trong người chạy, cương khí đang không ngừng bành trướng co lại. Thân thể hắn giống như là một khối bọt biển, đang không ngừng hấp thụ đến từ trong thiên địa lực lượng. Cái gọi là đột phá, đơn giản chính là tại thân thể năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn sau đó phá sau rồi lập. Kinh mạch tại trống trải, thân thể tiến thêm một bước tăng mạnh. Trong truyền thuyết, âm dương vũ tôn thân thể tiểu như trong thiên địa cứng rắn nhất binh khí. Mà cái loại này thân thể, không một ngày một tháng là có thể dưỡng thành. Phải là một lần lại một lần tăng mạnh. Thẳng đến sau cùng không sợ thiên địa. Lục Phàm ở đây ngồi xuống đó là một ngày một đêm. Hàn Phong ba người không có rời đi, một mực cạnh hộ pháp. Thứ nhất, nơi này dù sao cũng là thiên nhận viện lãnh địa, tuy rằng Lục Phàm đánh bại dịch bạch, thiên nhận viện đệ tử bình thường sẽ không nữa tới tìm hắn môn phiền phước. Nhưng chưa chừng, thiên nhận viện có vài người cố ý trở lại tìm lỗi. Tại Lục Phàm đột phá then chốt chi tế, cũng không thể chịu những người khác quấy rối. Nguyệt chiêu tà thăng, cầm luồng thứ nhất ánh nắng sáng sớm lần thứ hai chiếu xạ tại Lục Phàm trên người lúc. Rốt cục, Lục Phàm mở hai mắt ra. Trong cơ thể xung doanh lực lượng, khiến Lục Phàm thật muốn thét dài lên tiếng. Nhìn thấy Lục Phàm tỉnh lại, một mực ngồi ở bên cạnh Sở Thiên cười nói, "Lục Phàm sư đệ, ngươi cuối cùng cũng tu luyện xong." Lục Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Phong sư huynh cùng Sở Hành lưỡng người đã lưng tựa lưng đang ngủ. Nước bọt chảy nước miếng chảy đầy đất. Sở Thiên hướng về phía Hàn Phong cả tiếng la hét nói, "Rời giường, có người đánh tới." Hàn Phong nhất thời mở mắt, một tay lấy Bích Thủy Trường Thiên kiếm móc ra, nói, "Ai, ai, cái nào không có mắt tới?" Sở Hành vuốt mắt nói, "Hàn Phong sư đệ, ngươi bình tĩnh một điểm có được hay không? Kiếm của ngươi thiếu chút nữa họa đến ta." Sở Thiên cùng Lục Phàm cười vui vẻ. Hàn Phong quay đầu nhìn Sở Thiên nói, "Nhị sư huynh, như vậy không dễ chơi, một điểm cũng không tốt chơi." Sở Thiên cười nói, "Ta cảm thấy rất chơi thật khá a, tốt lắm, không muốn ngủ nữa. Chúng ta cần phải trở về." "Hàn Phong, đem thiết thụ kháng trên, chúng ta về nhà." Hàn Phong ồ một tiếng, đem thiết thụ khiêng lên. Mọi người cao hứng về nhà, khiêng cây, Hàn Phong còn chuyên môn lại gần, "Đúng Lục Phàm, Lục Phàm sư đệ, sau khi trở về, ngươi theo ta qua hai chiều a. Kiếm pháp của ngươi thật không sai a, ngươi xem ta có thể học không?" Lục Phàm gãi đầu một cái nói, "Hẳn là có thể chứ. Bất quá ta cũng không biết động dạy, vật này còn rất phức tạp." Hàn Phong cười nói, "Yên tâm, sẽ không có sư huynh ngươi ta không học được vũ kỹ. Không phải là kiếm pháp sao? Ngày hắn tổ tiên bản, nhanh chóng tìm a." Lục Phàm cười gật đầu. Lục hai canh giờ sau, bốn người về tới Nhất Nguyên viện. Vừa đi tới cửa, Lục Phàm liền thấy trong viện đứng ba người. Một người trong đó đúng là Nhất Thanh Sư Tôn, nhưng hai người khác lại không biết. Một gã lao giả, râu tóc bạc trắng, thật dài râu mép đều nhanh kéo dài tới trên mặt đất. Dáng người nhỏ gầy, vẻ mặt tươi cười. Cái khác, thì so Nhất Thanh Sư Tôn càng cao càng mập mập mạp, xông ra cái bụng, to mọng thân thể, quả thực tựa như một cái cầu. Người dáng người có rất nhiều loại, chỉ là người gầy có các gầy pháp, nhưng mập mạp cũng không tận tương đồng. Hắn cùng với Nhất Thanh Sư Tôn đứng chung một chỗ, giống như là hai đầu mập heo hoang thú luyện thành tinh. Chỉ bất quá con này càng mập một chút là một đầu trọc, trên đầu không có một ngọn cỏ, lóe sáng không gì sánh được. Đại sư huynh, Đạo Quang Sư Tôn, Hàn Phong, Sở Hành gọi ra tiếng tới. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hai người này chính là Nhất Nguyên viện Đạo Quang Sư Tôn cùng Đại sư huynh a. Nhất Thanh Sư Tôn thấy bốn người bọn họ, hừ lạnh một tiếng nói, "Bốn người các ngươi lại đã chạy đi đâu?" "Hàn Phong, ta không phải là theo như ngươi nói, không được các ngươi chạy loạn khắp nơi sao? Các ngươi lại làm gì đi?" Nhất Thanh Sư Tôn bước nhanh về phía trước, khi thấy thiết thụ thời điểm, Nhất Thanh Sư Tôn ánh mắt sáng lên nói, "Nghìn năm thiết thụ, các ngươi đi làm cái này nữa? Thảo nào muốn hỏi ta muốn dịu." Hàn Phong cười đem cây ném, nói, "Cho Lục Phàm sư đệ tạo phòng ở, đương nhiên muốn chọn tốt gỗ." Nhất Thanh Sư Tôn cười nói, "Cái này gỗ quả thật không tệ. Chờ chút đem thiết thụ hoa cũng đi theo ta trên mấy chục đóa. Vừa vặn ta khuyết điểm lá trà, thiết thụ trà lại nghĩ đến hẳn là uống không sai." Sở Hành, Sở Thiên sắc mặt của nhất thời sụ xuống. Một chút mấy chục đóa sẽ không có. Đạo Quang Sư Tôn cũng đi lên trước tới, nhìn một chút thiết thụ nói, "Thứ tốt ta, chính là nhìn có chút quen mắt. Bất kể, cũng cho ta tới mấy chục đóa. Nghe nói cái này dùng để chùi đít, có lưu dư hương. Sở Hành, Sở Thiên mặt của đều tối. Dùng để chùi đít, ngươi cũng thật nói xong xuất khẩu. Lục Phàm dài miệng, hắn vốn đang lấy vì cái này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đạo quang sư tôn, chắc là vị tu vi tu dưỡng đồng dạng cao thâm sư tôn. Không nghĩ tới vừa lên tới đã nói những lời này. Đạo quang sư tôn quay đầu nhìn Lục Phàm nói, đây là mới tới Lục Phàm A. Nghe nói ngươi nghĩ học nhất nguyên đạo quyết, ha ha, vậy ngươi cần phải bày ra chút bản lĩnh cho ta xem. Bằng không, ta là sẽ không dễ dàng truyền cho ngươi. Lục Phàm gật đầu nói, tự nhiên kiệt lực làm. Đạo quang sư tôn gật đầu, cười híp mắt nhìn Lục Phàm. Ánh mắt kia, vì sao khiến Lục Phàm cảm giác được có chút sợ hãi đây? Lúc này phía sau mập mạp cũng chậm rãi đã đi tới, trên mặt cười đến dường như tràn đầy điệp bánh bao. Ngươi tốt, ngũ sư đệ, ta là Vô Vi, ngươi có thể kêu đại sư huynh của ta. Sau này ngươi nếu là có cái gì trắc trở, đều có thể tìm ta, đại sư huynh chính là dùng để cầm nhục thuẫn. Một câu nói, nhất thời khiến Lục Phàm đối với hắn sinh ra hảo cảm. Không thể không nói, đại sư huynh lớn lên thì có lực tương tác, bộ dáng này, thấy thế nào, tại sao là người thành thật. Lục Phàm rất cung kính kêu một tiếng đại sư huynh. Đại sư huynh nụ cười trên mặt càng tăng lên vài phần. Ở sau lưng một trận đào sờ, sau cùng lấy ra một cây củ cải hình dạng gì đó, phóng tới Lục Phàm trong tay, nói, không có gì hay lễ gặp mặt. Ngũ sư đệ, vật này đưa cho ngươi. Lục Phàm nhìn cái này cải trạng gì đó, suy đoán chắc là một gốc cây dược liệu không thể nghi ngờ, nhưng chính là đoán không được dược liệu này là cái gì. Bên cạnh đạo quang sư tôn giải thích, Lục Phàm, đây chính là đại sư huynh của ngươi thật vất vả lấy được đan dược, phẩm tâm đan. Ngươi tìm cái thích hợp thời gian ăn. Có thể đề thăng của ngươi ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khí lực. Lục Phàm kinh ngạc há hốc miệng trông mong, cái này gọi là đan dược. Nào có đan dược lớn lên cùng cải dường như. Nói đùa sao? Đại sư huynh ngượng ngùng nói, ta người này ăn không quen đan dược. Cho nên liền đem đan dược biến thành phấn, vẩy vào làm cải ở trên. Ngũ sư đệ, ngươi được thông qua ăn đi. Hiện tại hẳn là còn không có hỏng, đã bị ta ngồi vài cái mà thôi. Lục Phàm mí mắt thằng nhảy, thật là cải a, vẫn bị ngồi qua cải. Trong lúc nhất thời, Lục Phàm động biết hắn căn bản không muốn ăn đây. Chương 62, Nhất Nguyên Đạo Quyết. Mấy canh giờ sau, mọi người thấy Lục Phàm mới nhà gỗ, dáng tươi cười sán lạ. Lục cả khỏa thiết thụ toàn bộ không có lãng phí, dư thừa đi ra ngoài một khối còn cho Lục Phàm lấy cái giường gỗ cùng cái bàn, hoàn toàn mới nhà gỗ mang theo thiết thụ độc hữu chính là hương vị, đứng ở cửa, Lục Phàm đều nghĩ vui vẻ thoải mái. Bên cạnh, Sở Thiên khiêm dịu, nói, Lục Phàm sư đệ, từ hôm nay trở đi, cái này chính là của ngươi căn phòng. Ha ha, thiết thụ mục làm phòng ở, so tảng đá đều phải cứng rắn. Ngày sau chúng ta phòng ở nếu như gió to quát đi, hoặc là không cẩn thận bị hàn phong cho làm hư, chúng ta không muốn qua đây cọ phòng của ngươi ngủ. Lục Phàm cười nói, không có vấn đề. Các vị sư huynh lúc nào nghĩ đến, liền lúc nào tới. Đại sư huynh ở bên cười nói, Sở Thiên sư đệ, ngày mai cũng giúp ta tu sửa một chút phòng ở a. Ta gần nhất lại lên cân, sợ là gian phòng hơi nhỏ. Sở Thiên nhìn đại sư huynh cái bụng, nói, đại sư huynh, nói thật đi, thật đúng là không nhìn ra tới ngươi mập. Có phải là người hay không mập đến cảnh giới nhất định sau, nữa mọc mập tiểu không rõ ràng. Đại sư huynh vô vô cái bụng nói, chớ xem thường cái này thịt béo, một thân tu vi cũng đều dựa vào nó đây. Sở Thiên, Sở Hành, Hàn Phong đều hiểu trọng trọng gật đầu. Lục Phàm ở bên nghe được lại lông mi nhăn lại, thịt béo tương đương với tu vi. Hắn cũng là có chút ngạc nhiên đại sư huynh luyện là loại công pháp nào. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc ánh chiều tà vang đầy sân. Tiểu Hắc đỉnh đầu nhiệt tình bừng bừng mỹ thực, mang lên bàn. Lần đầu tiên nhìn thấy hoang thú nấu ăn đại sư huynh cùng đạo quang sư tôn đều trừng lớn hai mắt. Lại ăn qua tiểu Hắc làm mỹ thực sau đó, đại sư huynh bị chinh phục, lại có thể hai hàng thanh lệ trực tiếp chảy ra. Năm năm, năm năm a, rốt cục ăn được một bữa ăn ngon. Đại sư huynh một bên chảy nước mắt, một bên ngụm lớn ướt. Lớn lên mập, tự nhiên lượng cơm ăn cũng lớn, bày đầy một bàn đồ ăn, thoáng qua đang, liền có gần một nửa vào đại sư huynh cái bụng. Hàn Phong kêu lên nói, đại sư huynh, không thể vô sỉ như vậy, ngươi ăn một bữa cơm lại còn dùng thiên ảnh thủ, các vị sư huynh sư đệ mở đoạn, sẽ không ăn đại sư huynh tiểu ăn xong rồi. Kỳ thực không cần Hàn Phong gọi, những người khác cũng vội vàng bắt đầu ăn. Tiểu Hắc mặc kệ hội bọn họ, hai con tiểu ngắn chân kéo qua một cái ghế, như người thông thường ngồi ở ghế trên. Tiểu Hắc bản thân cho mình lưu có lục chén lớn thịt, vui vẻ ăn. Đạo quang sư tôn lúc này đem râu mép đều vén lên qua một bên, vung tay mở ra. Mỗi lần nhất nguyên tông nhân đi ăn đều giống như là một hồi đại chiến, không chỉ có muốn hợp lại tốc độ, còn muốn đoạt thức ăn. Hiện tại tăng thêm đạo quang sư tôn cùng đại sư huynh hai cái nhanh tay, tu vi cao quân đầy đủ sức lực, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Không cần thiết trong phiến khắc, thức ăn bị lục đoạt mà không. Đại sư huynh dùng móng tay khu đến hàm răng nói, từ hôm nay trở đi ta kia đều không đi. Không bao giờ nữa đi chỗ đó cái quỷ ngự linh sơn bế quan, nơi cường đại hoang thú, nghĩ ăn một chút gì còn muốn cố sức bản thân đi giết. Còn là nhất nguyên viện tốt, ha ha, tiểu hắc từ hôm nay trở đi ngươi hãy cùng ta lan lộn, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thiên địa đệ nhất linh thú. Đại sư huynh ha ha cười nói. Tiểu hắc bạch liếu tha nhất nhãn, ôm chén đi nơi khác ăn. Đạo quang sư tôn dung đùi đắc ý nói, ta cũng kia đều không đi. Nhất thanh a, ngươi thu cái đệ tử giỏi. Không chỉ có người tốt, thú rất tốt. Lục phàm, nếu không ngươi để tiểu hắc ở lại nhất nguyên viện làm hộ viện thần thú a. Ta bảo chứng đem bồi dưỡng đứng lên, nó không phải là có long tộc huyết thống sao. Ta mỗi ngày cho nó này long tộc huyết mạch đồ vật, không cần vài chục năm, ta có thể nó trở thành một điều chân chính long. Lục phàm khẽ cười nói, cái này ta nói không tính. Khiến tiểu hắc bản thân quyết định đi. Ta nghĩ có khả năng, nó giống như cũng rất ưa thích ở đây. Quay đầu, mọi người thấy tiểu hắc ôm chén đi tới lục phàm nhà gỗ trước nằm xuống, mỉm cười. Đạo quang sư tôn nói, sớm biết rằng có như thế cái linh thú đại chủ tới nhất nguyên viện, ta đã sớm nên đã trở về. Ừ, xem tại tiểu hắc phân thượng. Lục phàm, ngươi nói ngươi nghĩ tu nhất nguyên đạo quyết, ban đầu ta còn dự định bảy mấy ra khảo nghiệm. Lục phàm nghe thế thần sắc hơi động, hàn phong đám người cũng đình chỉ động tác. Dừng một chút, đạo quang sư tôn nói tiếp, thế nhưng hiện tại thế nào? Ta chỉ đối với ngươi thiết lập kế tiếp khảo nghiệm. Từ đêm nay bắt đầu, ngươi đem đi theo của ngươi đại sư huynh vô vi tu hành thứ nhất trọng nhất nguyên đạo quyết. Nếu như ngươi tài năng ở một tháng bên trong nhập môn, ta đây cùng một thanh liền đem nhất nguyên đạo quyết đều chuyển cho ngươi. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên, các ngươi cũng giống vậy. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên ba người ánh mắt của nhất thời sáng. Lục Phàm lên tiếng hỏi, có thể là thế nào hình dạng mới tính nhập môn đây? Đạo quang sư tôn bí hiểm cười nói, chỉ cần ngươi dùng đi ra, tính là nhập môn. Lục Phàm không hiểu túc chặt chân mày. Sở Hành, Sở Thiên, Hàn Phong ba người cũng bắt đầu suy tư lên ý tứ của những lời này. Chỉ có ở bên cạnh cười ha hả đại sư huynh, một bộ ta hiểu rõ dáng dấp. Vào đêm, đèn đuốc sáng trưng. Nhất thanh sư tôn, đạo quang sư tôn thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyên lai Lục Phàm một mực không biết nhất thanh sư tôn bên cạnh đóng chặt nhà gỗ là làm gì, hiện tại mới hiểu được, cảm tình là đạo quang sư tôn gian nhà. Chỉ là theo Hàn Phong sư huynh theo như lời, trong phòng tràn đầy bụi còn côn trùng khắp nơi trên đất, mong ước đạo quang sư tôn tối nay có thể ngủ cái an giấc ca. Lục Phàm phòng trong, các vị sư huynh tề tụ. Ban đầu nói tốt phải đi đại sư huynh trong phòng. Nhưng đợi được đại sư huynh sau khi đi vào, mọi người liền phát hiện, căn bản không có ngồi địa phương. Cái này mới không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chuyển đến Lục Phàm nhà gỗ, ở đây còn hơi lớn một điểm. Rời tốt cái ghế, mọi người ngồi xong. Đại sư huynh đặt mông ngồi ở trên giường, chỉ cần là một cái mông, tựu đắp lên bên giường. Nhìn các vị sư đệ ham học hỏi như khát ánh mắt, đại sư huynh nói, các ngươi có vấn đề gì mau chút hỏi đi. Con người của ta có cái đặc điểm, qua nửa đêm canh ba chỉ biết phi thường khốn, chờ chút bản thân tựu đang ngủ, cho nên, các ngươi nếu như không muốn chờ chút đem ta mang trở về phòng mà nói, cũng nhanh chút hỏi đi. Hàn Phong Thiên lập tức hỏi lên tiếng nói, đại sư huynh, ngươi thực sự luyện thành nhất nguyên đạo quyết. Luyện thành thời điểm, sư phụ có nhường hay không dùng a cái này cũng không phải là địa cấp vũ kỹ, cũng không có vấn đề a. Đại sư huynh vuốt cái bụng nói, lời nói thật, ta cũng liền luyện thành lưỡng trọng mà thôi. Đạo quang sư tôn nói lòng ta tính đạm bạc, nhất nguyên đạo quyết thứ ba trọng cuộc đời này sợ rằng đều khó khăn lấy tu thành. Cho nên cũng không tính đem nhất nguyên đạo quyết triệt để luyện thành, đoán chừng ngay cả tiểu thành cảnh cũng không có. Thứ nhì, nhất nguyên đạo quyết không có phẩm cấp, hữu duyên đúng phương pháp người quen chi so thiên cấp công pháp đều dùng được. Vô duyên vô mệnh người, tính là mạnh mẽ luyện thành cũng dám đều không phải là. Đồng dạng tâm quyết, bất đồng người luyện, hoàn toàn khác nhau. Lục phàm kinh hô, thần kỳ như vậy huyền diệu. Đại sư huynh khẽ gật đầu. Hàn Phong nói, nếu như thế, đại sư huynh không bằng người trước cho ta biểu diễn một chút đi. Nhất nguyên đạo quyết đến cùng có ích lợi gì? Đại sư huynh cười nói, hiện tại ta có thể không dùng được. Ta nhất nguyên đạo quyết đều luyện tại cả người thịt béo ở trên. Trừ phi ngươi đối với ta thịt béo động thủ, bằng không nó sẽ không có hiệu quả. Hàn Phong cười nói, đại sư huynh ngươi không muốn hù ta, thiệt hay giả, nhất nguyên đạo quyết còn có thể luyện tại thịt béo trên. Nói. Hàn Phong nặng nề vỗ đại sư huynh trên bụng thịt béo một chút, sau đó giữa kim quang lóe lên, Hàn Phong trực tiếp bay ra ngoài. Phịch một tiếng nguồn hưởng, Hàn Phong đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, kêu rên không ngừng bên tai. Đại sư huynh lắc đầu nói, Hàn Phong sư đệ, ta tất cả nói, không muốn đối với ta thịt béo động thủ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi cái này lòng hiếu kỳ sớm muộn gì muốn ồn ào gặp chuyện không may. Hàn Phong từ trong hố chậm rãi vươn một cây ngón giữa, đây là đường đầu côn đồ thường dùng hàn huyên thủ thế. Đại sư huynh tiểu làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nếu như không có hỏi, ta liền đem thứ nhất trọng công pháp giao cho ngươi. Nói, đại sư huynh từ phía sau cái mông lấy ra một trường giấy, mặt trên một cái thật to một chữ. Chỉ lần này một khoản, không còn cái khác. Đại sư huynh nói, nhìn kỹ, từ từ xem. Nhìn ra môn đạo, các ngươi sẽ biết. Lục Phàm tiếp nhận giấy, nhìn thường thường không có gì lạ một chữ, chân mày khẩn túc. Sở Thiên hỏi, đại sư huynh, nhất nguyên đạo quyết, rốt cuộc là luyện và vân vân. Chỉ bằng vào cái một chữ có thể luyện ra cái gì tới. Đại sư huynh sờ sờ đầu nói, ngươi có thể luyện ra cái gì tới, tự xem chính ngươi. Tốt lắm, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Có cái gì không biết hỏi lại ta. Ta về trước đi ngủ. Sở Thiên nhớ kỹ ngày mai giúp ta xây dựng thêm một chút phòng ở. Đại sư huynh chậm rãi đứng lên đi ra phía ngoài. Đến rồi cửa còn sờ sờ tiểu hắc đầu. Tiểu hắc lại có thể hoàn toàn không có phản kháng, mặc cho đại sư huynh nhẹ nhàng xoa. Hàn Phong cuối cùng cũng từ trong hố bò dậy, bước nhanh đi trở về nói, thế nào, đại sư huynh đi như thế nào, công pháp đây. Lục Phàm đem cái kia một chữ giao cho Hàn Phong nói, đây là công pháp. Hàn Phong sư huynh người thấy thế nào? Hàn Phong đem điều này một chữ điên tới cũng đi nhìn hồi lâu, rốt cục đem giấy ném một cái nói, ngày hắn tổ tiên bản bản A đại sư huynh đùa giỡn chúng ta A. Nhất định là buồn bực chúng ta lần trước trộm hắn quần thay lưới đánh cá chuyện, ta đi tìm hắn nói một chút. Không được ta bồi hắn một bộ y phục không thì phải. Sở Thiên một thanh tiếp được giấy, đồng thời kéo lại Hàn Phong nói, đại sư huynh sẽ không cầm loại sự tình này đùa giỡn. Cái này một chữ sợ là thật có huyền cơ A. Ngươi xem cái này trang giấy, không phải là phàm vật, phía trên chữ viết cũng không giống như là phổ thông màu đen viết. Lục Phàm vội vã lại gần quan sát. Quả nhiên như Sở Thiên sư huynh theo như lời. Trang giấy rất có chuyện, tuy rằng xúc cảm không có gì bất đồng, nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể thấy mơ hồ có ánh sáng mang ở trong đó long lánh. Trung gian một chữ chợt vừa nhìn bình thường không có gì lạ, có thể nếu ngưng mắt nhìn lại, hội lộ ra hiện ý thức của mình từng điểm trầm xuống. Phảng phất cái này một chữ muốn đem hắn mang vào một cái địa phương. Sau một khắc, Lục Phàm thấy một tia trong suốt khí lưu xuất hiện, này khí lưu cho Lục Phàm một loại không gì sánh được tâm quý cảm giác. Đông nhiên hoàn hồn, bên cạnh mấy vị sư huynh cũng đang liều mạng nghĩ từ nơi này một chữ trông được ra cái gì. Lục Phàm ổn định tâm thần, vừa lực lượng kia là chuyện gì xảy ra. Không giống như là cương kình, cũng không giống như là nguyên khí. Đó là thế nào một cổ lực lượng, tràn đầy nguy hiểm, phảng phất hơi chút đụng tới chỉ biết tan xương nát thịt. Lục Phàm âm thầm nghĩ, lẽ nào đây là nhất nguyên đạo quyết lực lượng. Bật người, Lục Phàm lại đem đầu xích tới. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên ba người lúc này đột ngột cả người run lên, hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được cổ lực lượng này. Chương 63, Minh Tĩnh Đan. Suốt cả đêm, Lục Phàm bốn người đều ở đây tìm hiểu cái này thật đơn giản lục chữ. Lục Phàm trước sau đem ý thức của mình chìm đi vào mấy mươi lần. Nhưng mỗi một lần tại đụng tới kia cổ trong suốt lực lượng lúc, ý thức của hắn cũng sẽ bị đánh nát, sau đó cả người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên ba người đích tình huống cũng không sai biệt lắm. Liên tiếp thử mười mấy lần thời điểm, Sở Hành dẫn đầu khiêng không được, hắn coi như mới từ trong nước mò lên một dạng, toàn thân đều là đổ mồ hôi. Cuối cùng hỗn loạn tại Lục Phàm căn phòng của ngủ. Cái thứ nhì nhịn không được, lại là Sở Thiên. Trong mắt mang theo tia máu màu đỏ, đang thử hơn 20 lần sau này, Sở Thiên cũng rốt cục ngã xuống. Một mực chiến đấu hăng hái đến bình minh, chỉ còn lại có Lục Phàm cùng Hàn Phong. Lục Phàm đích tình huống còn đỡ, nhưng Hàn Phong đã bắt đầu không ngừng mắng, phảng phất chỉ như vậy, hắn khả năng tiếp tục kiên trì. Lại thử mấy canh giờ, Hàn Phong rốt cục đứng dậy, ôm đầu nói, ta không chịu nổi. Lục Phàm sư đệ ngươi tiếp tục a. Ta trở về phòng nghỉ ngơi. Cách lao tử, đầu của ta thế nào như thế đau, đau chết ta. Hàn Phong lung lay lắc lư đi trở về phòng, ngay cả cửa phòng cũng không có đóng cửa. Lục Phàm hít thở sâu một hơi, đầu của hắn cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. Nhưng còn chưa tới khó có thể chịu được tình trạng. Thế nhưng, tại như vậy đi xuống, hắn cũng sẽ cùng mấy vị sư huynh vậy. Kia cổ lực lượng đáng sợ, căn bản sẽ không lưu bất kỳ tình cảm, chỉ cần ý thức hơi chút tới gần, liền hung hăng đem nát bấy. Vô luận thử lại bao nhiêu lần, sợ rằng kết quả đều muốn là một dạng. Lục Phàm nhắm mắt lại, dẫn động thiên địa chi lực, bắt đầu khôi phục thân thể của chính mình. Hắn cương khí cũng không có một chút tiêu hao, vừa vận thân thể trạng huống lại kém kinh người. Lục Phàm không biết đây là cái gì nguyên nhân, hắn duy nhất có thể làm chính là dẫn thiên địa chi lực vào cơ thể, cương khí chạy trong cơ thể. ánh nắng sáng sớm chiếu xạ lấy trong phòng. Đạo Quang sư tôn, Nhất Thanh sư tôn cơ hồ là đồng thời đi ra khỏi phòng. Hai người thị lực đều phi thường kinh người, rất xa liền thấy Lục Phàm tình huống bên trong phòng, nữa vừa quay đầu liền có thể thấy nằm lì ở trên giường Hàn Phong. Nhất Thanh sư tôn cười nói, muốn tu luyện Nhất Nguyên đạo quyết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần là đối mặt Nhất Nguyên Vũ tôn lưu lại kia một luồng thần hồn chi lực, không biết tiểu làm khó nhiều ít thiên tài. Đạo Quang sư tôn nói, bị nạn cũng những thứ kia thì không thể xưng là thiên tài. Kia một luồng thần hồn tuy mạnh mà lại không thể xóa nhòa, nhưng tóm lại là có biện pháp có thể trôi qua. Sẽ như ngươi như ta vậy, hiểu thông thần hồn khống cương kình phương pháp, lấy phá vỡ lực. Sẽ giống như Vô Vi vậy, lấy đại nghị lực khiến thần hồn kính nể, tránh ra tới. Nhất Thanh sư tôn gật đầu nói, đúng vậy, nhưng này hình dạng cũng vô pháp đem Nhất Nguyên đạo quyết luyện tới đỉnh phong. Thật chẳng biết lúc nào, khả năng xuất hiện một cái có thể hiểu được cương kình hóa thần hồn chi lực thiên tài. Như vậy, ta Nhất Nguyên viện y bát mới tính chân chính truyền thừa xuống tới. Đạo Quang sư tôn lắc đầu nói, khó khăn a thần hồn chi lực, chính là Nhất Nguyên Vũ tôn trở thành cực hạn cường giả sau sáng tạo độc đáo. Lấy lao nhân ra ông ta cực hạn cường giả khả năng, mới miễn cưỡng sáng chế bực này nghịch thiên pháp quyết. Hậu nhân có thể tập được một hai, liền hưởng thụ vô cùng. Nếu có người có thể thực sự thông qua cái này một luồng thần hồn chi lực, nộ ra cương kình hóa thần hồn chi lực phương pháp, kia người này sợ rằng so Nhất Nguyên sư tôn lão nhân ra ông ta thiên phú càng mạnh một ít. Bực này người, mới coi như là kinh tài diễm diễm, khoáng cổ thức kim, tiếu ngạo đại lục. Cho dù là bắt được thiên hạ này muôn phương các nước thanh niên hào kiệt trong, cũng nên là nhất đẳng lục thiên tài. Nhất Thanh sư tôn cười nói, là cực, là cực. Năm đó Nhất Nguyên Vũ tôn nhưng ngay khi muôn phương các nước giải thi đấu trong, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Nếu như ta Nhất Nguyên viện có thể ra một cái có thể tham gia muôn phương các nước cuộc tranh tài học viên, đó chính là trời xanh che chở. Đạo Quang sư tôn nói, đừng nghĩ những thứ kia không đáng tin cậy chuyện. Vũ An quốc tuyển chọn thi đấu, chúng ta võ đạo học viện cũng không biết có thể không có một người xông lên đây. Nhất Thanh sư tôn tự cười nhạo nói, ta Nhất Nguyên viện hiện tại ngay cả võ đạo học viện bài danh đều vẫn là tại sau cùng đây, ha ha. Đạo Quang sư tôn nói, sau cùng tiểu sau cùng. Võ đạo học viện thứ tự tính cái gì? Nhất Thanh sư tôn nói, quả thực không coi vào đâu. Có thể nghe hãy để cho người khó chịu a, ngươi là ít hơn so với học viện khác cường đại giao tiếp. Bằng không ngươi chỉ biết. Tại thứ 9 vị trí này, là cỡ nào nhận người dễu cợt. Đạo Quang sư tôn nói, vậy cũng không liên quan chuyện ta. Ngươi muốn có bản lĩnh, để đám tiểu tử này, không cần địa cấp công pháp đi lấy hồi cái tốt thứ tự tới. Quy củ không thể phế, dù sao Nhất Nguyên Vũ tôn đã mất đi trăm vạn năm, chúng ta còn phải dựa vào võ đạo học viện kéo dài truyền thừa, ai bảo chúng ta Nhất Nguyên nhất mạch, chính là như thế nhân khẩu rất thưa thớt đây. Nhất Thanh sư tôn cùng Đạo Quang sư tôn hai người đồng thời nở nụ cười. Một mực ghé vào cửa tiểu hắc duỗi người, quay đầu khinh bỉ nhìn thoáng qua bên trong còn đang ngủ Lục Phàm đám người. Trên mặt thần tình rõ ràng là đang nói, ngay cả là một chỉ hoang thú ta đều tỉnh dậy, các người đám người này loại lại có thể còn đang ngủ, thật là quỷ lười. Tiểu hắc kêu hai tiếng, quay đầu liền hướng sân thượng. Nó muốn đi trên núi tìm nguyên liệu nấu ăn trở về, đồng thời cũng tốt tốt tu luyện nó khiếu thiên thu pháp. Nam. Thời gian có lúc là rất không vật đáng tiền, tỉ như cầm một người tĩnh tâm lúc tu luyện. Thời gian mất đi so với gió đều cấp tốc, đồng thời không ở lại một kia vết tích. Vội va bán nguyệt đi qua, vẫn còn tiếp tục tu hành Nhất Nguyên đạo quyết cũng chỉ còn lại có Lục Phàm một người. Ngược lại không phải là những người khác không có nghị lực, mà là đang có một ngày bị tàn phá người tàn tật hình dạng Hàn Phong nhịn không được hỏi Đại sư Huynh là như thế nào tu thành thời điểm. Đại sư Huynh trả lời một câu kiên trì liên tục 3.000 lần, Nhất Nguyên đạo quyết, nhất trọng sẽ thành. 3.000 lần. Mấy cái chữ này trực tiếp đem Hàn Phong đám người yếu ớt tiểu trái tim triệt để đả kích. Tính là bọn họ liều mạng, cũng chỉ có thể thử đến mấy chục lần, tại hạ đi đã đem thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu như muốn để thăng tới liên tục không ngừng 3.000 lần, bọn họ muốn tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Dựa theo Nhất Thanh sư tôn miêu tả, không có cái 10 năm công phu, không quá khả năng. Hàn Phong Thiên lập tức tự lựa chọn không tiếp tục tu luyện, kỳ thực hắn lúc đầu vừa tới thời điểm, cũng nghĩ tới tu luyện Nhất Nguyên đạo quyết. Nhưng Nhất Thanh sư tôn lại cho hắn một bộ khác vũ kỹ, đồng thời nói hắn không thích hợp Nhất Nguyên đạo quyết. Lúc đó Hàn Phong không rõ, nghĩ sư tôn xem thường hắn. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu, hắn quả thực không thích hợp Nhất Nguyên đạo quyết. Có 10 năm này công pháp, nói không chừng hắn đã đem trên tay mình bộ kia vũ kỹ tu luyện tới đại thành, không cần hợp lại cái này nhất trọng đều chưa chắc có thể tu luyện thành công Nhất Nguyên đạo quyết. Sở Hành, Sở Thiên tại không cam lòng lại kiên trì 10 ngày sau, đồng dạng lựa chọn buông tha. Cho nên hiện tại tờ giấy kia tiểu hoàn toàn thuộc về Lục Phàm, mỗi ngày cung cấp Lục Phàm tìm hiểu. Lục Phàm đương nhiên sẽ không bỏ rơi, hắn tới võ đạo học viện lớn nhất mục đích chính là cái này. Hắn tuy rằng cũng không kiên trì được 3.000 lần, thậm chí ngay cả 100 lần đều vô cùng khó khăn, nhưng Lục Phàm còn đang liều mạng tìm hiểu. Bán nguyệt không được, tiểu một cái nguyệt, một tháng không được tiểu một năm. Lục Phàm tin tưởng mình chỉ phải tiếp tục cố gắng đi xuống, luôn sẽ có thành quả. Thế nhưng, Nhất Thanh Sư Tôn bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Đạo Quang Sư Tôn lần thứ hai nhắc nhở Lục Phàm, Lục Tháng, hắn có thể hay không tu nhất nguyên đạo quyết, chỉ có Lục Tháng làm hạn định. Lục Phàm âm thầm cắn răng, suy nghĩ một chút, sau cùng mang theo giấy, bản thân lên núi tĩnh tu đi, ngay cả Tiểu Hắc cũng không có mang. Lục Phàm muốn ra sức đánh một trận, nhất định đem nhất nguyên đạo quyết tu thành. Vân Sơn Đỉnh, mây mù che lấp. Một tòa đá lởm chởm trên tảng đá, Lục Phàm chậm rãi đem vật cầm trong tay giấy đặt ở trước mặt, dùng hòn đá áp tốt. Tiếng gió thổi gào thét, thổi và táo của hắn bay phất phới. Lục Phàm lẩm bẩm nói, ta bây giờ có thể kiên trì 70 lần tả hữu, cách 3.000 có một đoạn xa xôi cự ly. Thằng nếu dựa theo thông thường phương pháp tu luyện chậm rãi đề thăng, nhất định là không cách nào tại trong vòng một tháng luyện thành, xem ra nhất định phải luyện chút đan dược. Tại Nhất Nguyên Viện nội, Lục Phàm không thể triển lộ bản thân luyện khí sĩ tay của đoạn. Nhưng tránh đến nơi này, Lục Phàm tiểu thi triển toàn lực tới học được cái này Nhất Nguyên Đạo Quyết. Hắn không chỉ là một gã thiên phú không tệ võ giả, càng thêm là một gã có phẩm cấp luyện khí sĩ. Nếu như đơn thuần võ giả không làm được sự tình, không ngại dùng luyện khí sĩ tay của đoạn nữa đi thử một chút. Lục Phàm từ trong giới chỉ đem lửa nhỏ đỉnh đem ra, thân đỉnh cấp tốc thành lớn, đứng ở phía trước. Trong đầu hồi tưởng Ngô Trần sư phụ giao cho hắn mỗi cái đan phương. Lục Phàm cuối cùng quyết định một cái tên là Minh Tĩnh Đan đan phương. Minh Tĩnh Đan, tứ phẩm đan dược, có thanh tâm rõ mục đích, giải độc đi chướng chi hiệu. Loại đan dược này thích hợp nhất áp chế đầu đau đớn, Lục Phàm phải nhờ vào nó tới cùng trước mặt giấy đọ sức. Hít thở sâu một hơi, Lục Phàm bắt đầu chậm rãi đem bản thân còn giữ lại không nhiều lắm dược liệu xuất ra. Từ đó chọn thích hợp luyện Minh Tĩnh Đan dược liệu. Ngô Trần sư phụ mỗi lần luyện đan, thích nhất nói một câu nói chính là, đan dược là chết, dược liệu hay sống. Lục Phàm tuân theo Ngô Trần sư phó con đường luyện đan, chính là dùng kém nhất dược liệu luyện ra tốt nhất đan dược. Hầu như Ngô Trần sư phụ cho hắn mỗi một loại đan dược, đều có thể dùng bất đồng dược liệu tổ hợp. Lục Phàm trước đem dược liệu cần thiết chọn hoàn tất. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hắn dược liệu không nhiều lắm, chỉ đủ hắn luyện này một lần đan dược. Cho nên Lục Phàm nhất định bảo chứng lục lần thành công, tuyệt không có thể có thất bại. Hít thở sâu một hơi, Lục Phàm bắt đầu chậm rãi tinh luyện lên dược liệu. Động tác của hắn rất chậm, nhưng ngận tế trí, gắng đạt tới mỗi một cái chi tiết đều không hiện ra cả bẫy. Đem tất cả dược liệu tinh luyện hoàn tất, Lục Phàm trong mắt mang theo lánh tĩnh mà lửa nóng hào quang, đem dược liệu đều ném vào lửa nhỏ trong đỉnh. Bàn tay thay đổi, hỏa diễm dâng lên. Theo Lục Phàm cương khí đề thăng, hắn đang sử dụng thiên địa ngũ hành chi lực lúc, có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Lục Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngưng thần nín thở, đem hỏa hậu điều tới tốt nhất, dược liệu mỗi một bước biến hóa đều ở đây hắn trong khống chế. Khi thì thêm một ít hơi nước, khi thì hỏa diễm chia làm hai bên. Nhiệt độ dần dần thêm cao, một cổ kỳ dị đan hương bắt đầu ở đỉnh núi tràn ngập đi ra ngoài. Hương khí theo gió phiêu động, trôi dạt từ từ, hướng về phương xa. Mà vào lúc này, Kình Thiên Sơn mạch trong, Vân Sơn cách đó không xa một ngọn núi trên, một gã lao giả chậm rãi từ bên trong nhà gỗ đi ra. Có hương khí, người nào tại luyện đan? Cửa, vài người trẻ tuổi ngươi nhìn ta xem ngươi, mang trên mặt kinh ngạc. Một người trong đó nói, sư phụ, chúng ta đều ở đây a, cái này võ đạo học viện còn những thứ khác luyện khí sĩ sao? Lao giả nở nụ cười, nói, xác nhận đã không có. Nhưng là không bài trừ có mới luyện khí sĩ đến. Quay đầu hướng về phía một gã người tuổi trẻ, Triệu Húc, ngươi theo ta cùng đi xem một chút đi. Chương 64 Nghìn cân treo sợi tóc. Lửa nhỏ bên trong đỉnh, sền sệt nước thuốc đang chậm rãi ngưng tụ thành một khỏa lại một viên đan dược. Hầu như ngay cả ngọn lửa đều giống nhau hỏa diễm tại lửa nhỏ bên trong đỉnh nhảy lên, giúp đỡ đan dược từ từ thành hình. Đan hương cấp tốc thu liễm, trong suốt thông thấu đan dược bị luyện đi ra. Lục Phàm mở hai mắt ra, cảm giác được không sai biệt lắm, tay trái thành trưởng tại đỉnh trên nhẹ nhàng gỗ. Ra. Chỉ một thoáng, tất cả đan dược từ trong đỉnh nhảy ra ngoài. Đưa tay vào qua. Mấy chục viên thuốc bị Lục Phàm nắm ở trong tay, rất nhanh xuất ra sứ men xanh bình nhỏ, đem đan dược từng cái một giả bộ đi vào. Bình nhỏ rất nhanh toát ra đom đóm sáng. Lục Phàm trước đem lửa nhỏ đỉnh thu hồi, sau đó đưa ra tay, giữa bàn tay còn dư lại một khỏa bọt nước lớn nhỏ đan dược. Đây là bởi vì dược liệu quá mức thông thường nguyên nhân, cho nên đan dược mới như vậy nhỏ. Nhưng hoàn hảo lượng còn không thiếu, cũng đủ Lục Phàm sử dụng. Đưa tay, Lục Phàm đem đan dược ném vào trong miệng. Dược lực ở trong người triển khai. Lục Phàm nhắm mắt lại, cảm thụ lên dược lực đúng thân thể đưa đến tác dụng. Giây lát, Lục Phàm khỏe miệng hơi vung lên dáng tươi cười. Viên này minh tĩnh đan hiệu quả thật không sai, bật người hắn tiểu cảm thấy thân thể vẻ vải hễ quét là sạch. Liên đại não cũng biến thành thanh minh, tất cả đau đớn cách hắn đi xa. Nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần có hiệu quả, Lục Phàm tiểu dám tiếp tục cùng cái này nhất nguyên đạo quyết tới liều mạng. Có mấy chục khỏa minh tĩnh đan tương trợ, Lục Phàm cảm giác mình có cơ hội hướng một chút 3000 lần. Cười nhìn trước mặt trang giấy, Lục Phàm trong nháy mắt tràn ngập lòng tin. Gì? Chợt, Lục Phàm bên thai nghe được xé gió chi thanh. Thanh âm do xa tới gần, tại cuối tầm mắt, Lục Phàm thấy được từ trên núi rất nhanh chạy tới thân ảnh. Thân pháp cấp tốc, như gió thổi qua sơn cốc. Một cổ màu xanh hào quang, tại bên cạnh hai người lưu chuyển, hiển nhiên hai người này đều không phải là võ giả. Lục Phàm khẽ nhíu mày, ngũ hành ngự phong, đúng là hai cái luyện khí sĩ. Chẳng lẽ nói là bị hắn vừa luyện đan hấp dẫn mà đến sao? Như thế có chút phiền phức. Lục Phàm liền vội vàng đem trước mặt trang giấy thu hồi, chợt rất nhanh từ trong giới chỉ lấy ra một bộ hắc bảo cùng mặt nạ thay, sẽ đem vô phong trọng kiếm giấu đi vào. Cùng luyện khí sĩ giao tiếp. Đây mới là hắn trang phục. Tiếp theo, Lục Phàm từ Vân Sơn đỉnh nhảy xuống. Dựa vào ngự phong chi lực, vững vàng rơi trên mặt đất, xoay người giấu vào trong rừng núi. Trốn ở một cây đại thụ ngọn cây bên trên, Lục Phàm dùng ra thân dung thiên địa phương pháp. Theo thực lực của hắn đề thăng, cái này pháp quyết dũng phát dùng tốt. Lục Phàm an tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng thiên mà hòa làm một thể, dù cho đối phương dùng nguyên khí tới tra xét, cũng không quá khả năng tra được tung ảnh của hắn. Không bao lâu, Lục Phàm thấy một gã lao giả một gã người trẻ tuổi bước nhanh đến. Lao giả một thân áo bào trắng, trên tú âm dương ngũ hành trận, dê rừng, râu, vẻ mặt nếp nhăn, trong mắt là nội liễm tinh quang. Bên cạnh người trẻ tuổi, Lục Phàm đến nhận thức, đúng là cùng hắn đấu thắng đan Triệu Húc. Lục Phàm mỉm cười, vẫn đủ lực thai lắng nghe. Triệu Húc thanh âm của theo gió bay tới sư phụ, hắn coi như đi. Bị Triệu Húc gọi là sư phó lao giả bình tĩnh nói, là thấy chúng ta sau mới đi. Cao giọng, lão giả hướng về phía bốn phía nói, lão hủ Phong Lăng, thử hỏi là vị đạo hữu nào ở đây luyện đan. Có thể hay không đi ra lục tự. Tại hạ tuyệt không ác ý. Thanh âm tại toàn bộ Vân Sơn trên phiêu đãng, Lục Phàm đi không có đi ra ngoài ý tứ. Chỉ cần là thấy Triệu tìm, Lục Phàm sẽ không có cùng hắn bình thường trò chuyện khả năng. Không từ mà biệt, chỉ cần Triệu Húc thấy hắn cái này trương thiết mặt, tám thành tựu mặt đen. Huống chi, cái này tên là Phong Lăng lão giả, còn là Triệu Húc sư phụ phó. Phong Lăng nhìn chung quanh, cũng không người ứng tiếng. Chân mày cau lại, Phong Lăng lại gào thét một tiếng. Thiên hạ tuy lớn, luyện khí sĩ lại lác đác không có mấy, đã đồng nguyên, không bằng hiện thân lục tự có thể hay không? Luận bàn giao lưu, cộng tu nguyên khí, trao đổi đan phương, khỏe không? Lục Phàm như trước bất vi sở động. Tuy rằng hắn nghe được, Phong Lăng tựa hồ thật không có ác ý. Triệu Húc cau mày nói, sư phụ, đối phương sẽ đã đi rồi. Sẽ nói do không nghĩ ra được. Hà tất kêu nữa hắn. Phong Lăng quay đầu nói, ngu xuẩn. Ngươi cho là tại Thà Châu bên trong tỉnh, đụng tới những thứ khác luyện khí sĩ rất dễ sao. Có thể gặp được một cái, là thuộc vận may, nếu như trên tay hắn có thể cung cấp trao đổi đàn phương, hoặc là luyện khí sĩ phương pháp, chúng ta đây đã đi đại vận. Triệu Húc há miệng trông mong, không nói gì. Hắn thật muốn nói cho sư phụ, hắn tại nơi nho nhỏ Giang Lâm Thành, lại đụng phải một cái. Chỉ là không chỉ có không có đổi được đan phương, còn đem mình ngũ hành đan thường đi vào. Đương nhiên, chuyện mất mặt như vậy, Triệu Húc là sẽ không nói. Hắn chỉ hy vọng, sinh thời, có thể gặp mặt đến cái kia thiết diện luyện khí sĩ. Hắn nhất định phải thắng trở về. Phong Lăng thấy vẫn là không có đáp lại, hơi chắp tay nói, vị đạo hữu này nếu không muốn lộ diện. Kia cũng không cần quái lao hủ dò xét. Kình Thiên Sơn mạch mặc dù riêng, nhưng là võ đạo học viện lãnh địa, đạo hữu không mời mà tới, có chút hỏng quý củ. Ta quả thực phải tra. Đã tội. Nói xong, Phong Lăng tay bóp pháp quyết, bốn phía thiên địa chi lực bắt đầu biến hóa đứng lên. Mắt thường có thể thấy được, vô số phong chi lực tại trong tay của hắn biến hóa, cuối cùng hình thành từng cái trong suốt phong chi liễu diệp bắn hướng bốn phía. Loại này tra xét phương thức, trái lại Lục Phàm lần đầu thấy. Nhưng hắn một điểm còn không sợ. Kia phong chi liễu diệp đi tới bên người của hắn cũng là quẹo vào rời đi. Lục Phàm tiểu đứng ở nơi đó, Phong Lăng căn bản dò xét không tra được hắn. Chỉ là Phong Lăng dùng loại này tra xét pháp quyết, Lục Phàm trong lúc nhất thời cũng không dám động. Hắn thân dung thiên địa phương pháp cũng không có luyện tới đại thành, nếu như di động, thế tất còn là hội dẫn động thiên địa chi lực, thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn cho hắn, Lục Phàm có thể không muốn bị dò xét điều tra ra. Một lúc lâu, Phong Lăng thu hồi nguyên khí của mình. Xem ra là đi thật. Đối phương hành động nhanh chóng như vậy, sợ rằng thực lực không kém gì ta. Thật không biết là từ đâu tới luyện khí sĩ. Triệu Húc lên tiếng nói, sư phụ, một gã luyện khí sĩ không lý do đi tới võ đạo học viện. không biết là hướng món đó bảo vật mà đến a. Phong Lăng trừng Triệu Húc liếc mắt, nói, chớ có lên tiếng. Lời như vậy cũng dám ở bên ngoài tùy tiện nói. Triệu Húc bật người cúi đầu. Lục Phàm nghe được bọn họ nói chuyện, hơi kinh hãi, món đó bảo vật. Là vật gì? Phong Lăng nói, mặc kệ hắn vì sao mà đến. Nếu không muốn phản ứng chúng ta, vậy không cách nào nữa cho hắn giao hảo. Khiến võ đạo học viện những thứ kia võ giả tới tìm hắn a. Hắn trừ phi lấy tốc độ nhanh nhất ly khai võ đạo học viện, bằng không trốn không thoát. Triệu Húc nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, bầu trời lục đạo thân ảnh như sao rơi rơi, cũng đạo quang sư tôn tới rồi. Nhìn thấy Phong Lăng cùng Triệu Húc, đạo quang sư tôn cười nói, ta còn tưởng rằng là vị ấy luyện khí sĩ đi tới Vân Sơn. Nguyên lai là Phong Lăng tức sư A, đã lâu không gặp. Phong Lăng nhìn đạo quang sư tôn, cười nói, chúng ta cũng là men theo đan hương mà đến. Ở đây vừa chắc chắn luyện khí sĩ chú lưu luyện đan. Chỉ là ta nghĩ gặp hắn một lần, lại không tìm được. Đạo quang vũ sư, kế tiếp tiểu giao cho ngươi. Một vị không muốn lộ diện luyện khí sĩ đi tới Vân Sơn, cũng không phải là điểm tốt gì. Đạo quang sư tôn bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ tìm hắn. Phong Lăng cười nói, vậy phiền phức đạo quang vũ sư. Đồ nhi, chúng ta trở về đi. Đạo quang vũ sư nếu như thực sự tìm được hắn, thỉnh trước xác nhận hắn ý đồ đến. Nếu như tâm hoài bất quý, tự nhiên bằng võ đạo học viện xử trí, nhưng nếu như là lầm sông Vân Sơn, mong rằng xem tại là luyện khí sĩ phân thượng, khiến hắn qua đây cùng ta lục tự a. Đạo quang nói, hiểu được. Chúng ta sẽ không nộ sát bất kỳ luyện khí sĩ. Phong Lăng gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, Phong Lăng liền dẫn Triệu Húc rời đi. Đạo quang sư tôn nhìn bên trái một chút, lại nhìn, khe như mày, cũng đứng dậy bay lên. Lục Phàm không có dám động làm. Ước chừng tại chỗ đứng nửa canh giờ, xác nhận nói riêng sư tôn cùng Phong Lăng đám người sẽ không nữa đột nhiên quấn trở về, cái này mới chậm rãi đi ra. Rời khỏi thân dung thiên địa trạng thái, Lục Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lần thứ hai trở lại Vân Sơn đỉnh, ngồi ở đá lởm chởm quái thạch bên trên. Lục Phàm đem trang giấy đem ra. Mà giữa lúc hắn chuẩn bị đem Minh Tĩnh đan cũng cầm lúc đi ra, đông dưng lục đạo nhân ảnh rơi ở trước mặt của hắn. Lục Phàm bản năng trực tiếp đứng lên, cầm lấy trang giấy lui ra phía sau hai bước. Đập vào mi mắt rõ ràng là đạo quang sư tôn thân ảnh. Vị bằng hữu này, như vậy quỷ quỷ túy túy trốn ở ta Vân Sơn bên trên, cần phải cho cái thuyết pháp a. Đạo quang sư tôn treo ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lúc này, Lục Phàm mới nhớ tới, bản thân đã quên đem hắc bảo thiết diện thu hồi. Lúc này, đạo quang sư tôn căn bản không có nhận ra hắn là Lục Phàm. Khinh thường, thực sự khinh thường. Không nghĩ tới đạo quang sư tôn lại có thể đợi chừng hắn nửa canh giờ. Lục Phàm âm thầm vận khởi cương kình, đem thanh âm của mình cải biến. Nhưng hắn còn không nói chuyện, đạo quang sư tôn lại liếc nhìn hắn trang giấy trong tay. Đây là bốn. Nhất nguyên đạo quyết. Người đem ta trong viện đệ tử Lục Phàm làm sao vậy? Đạo quang sư tôn chợt nổi giận, toàn thân hào quang như thái dương hợp chói mắt, cương kình hóa thành thanh hồng áo giáp bao phủ toàn thân. Thiên địa trở nên biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh chợt đen xuống. Như vậy thanh uy, tuyệt đối là thiên cương cường giả. Khí thế đáng sợ như rít gào biển rộng phát lên mấy chục trượng sóng chiều, trùng kích tại Lục Phàm trên người của. Chăm chú là bằng vào khí thế, đạo quang sư tôn liền khiến Lục Phàm cảm giác được toàn thân sắp không cách nào nhúc nhích. Lục Phàm cổ họng lục ngọn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới. Đạo quang sư tôn chợt xuất thủ, lòng bàn tay phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, hướng về phía Lục Phàm hư không đè xuống. Nói, Lục Phàm bị gắt gao đặt ở trong đất, căn bản một câu nói đều nói không nên lời. Mặt nạ trên mặt đều bị lực lượng đáng sợ áp tới văng tung tóe ra từng đạo vết rách. Đạo quang sư tôn còn đang tăng mạnh lực lượng của chính mình, hiển nhiên hắn đã đem trước mặt hắc ý nhân cho rằng giết chết Lục Phàm hung thủ. Bằng không, hắc bảo nhân này làm sao có thể đạt được Lục Phàm kiểm giữ nhất nguyên đạo quyết trang giấy? Ngươi nói hay không? Đạo quang sư tôn ánh mắt của đều lạnh xuống. Rất có nếu như không nói, liền trực tiếp giết chết ý tứ. Lục Phàm dài miệng, chính là nói không ra lời. Do mặt nạ trong khe hở, một luồng sợi tiên huyết chảy ra, vừa vặn giọt rơi vào trong tay nhất nguyên đạo quyết trên tờ giấy. Một chút hơi yếu hảo quang từ trên tờ giấy sáng lên, nhưng vô luận là Lục Phàm, còn là đạo quang sư tôn cũng không có nhìn thấy. Dần dần, Lục Phàm ý thức đều nhanh muốn mơ hồ. Đạo quang sư tôn tiến lên, chuẩn bị một thanh kéo Lục Phàm mặt nạ. Hắn cũng muốn nhìn hắc bảo nhân này rốt cuộc là ai, lại dám động hắn trong viện đệ tử. Chương 65, thần hồn chi lực. Tay chậm rãi tới gần, đạo quang sư tôn ngón tay của đã chạm tới Lục Phàm thiết diện cụ. Đúng lúc này, phía sau một tiếng thét dài truyền đến. Đạo quang sư tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hắc liều mạng vọt tới, mở miệng một đạo ngọn lửa đen kịt phun ra. Đạo quang sư tôn dọa một cái, phất tay đem hỏa diễm chôn vùi. Nhưng đáng sợ hỏa diễm còn là rơi vào Lục Phàm trên người của. Đạo quang sư tôn gào lên, tiểu hắc, ngươi làm gì? Tiểu hắc không để ý đến, một bên đi về phía trước, một bên tiếp tục miệng phun hắc viêm. Nằm dưới đất Lục Phàm, chợt cảm giác được một cổ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhìn kỹ lại, chỉ một thoáng thấy một mảnh hắc viêm do tay phải của hắn tiến nhập, hóa thành một luồng dòng nước ấm, ngâm vào toàn thân. Là tiểu hắc. Lục Phàm đầu tiên là cả kinh, sau đó đem hết toàn lực nhảy lên một cái. Lúc này, Lục Phàm tuyệt đối bạo phát hắn lực lượng của toàn thân, từ quái thạch trên nhảy xuống, sau đó vọt vào trong rừng cây. Đạo quang sư tôn vốn tưởng rằng hắc bảo nhân này đã hôn mê. Không nghĩ tới đối phương lại là giả chết, trong nháy mắt chạy trốn. Đạo quang sư tôn nổi giận, giơ tay lên, một thanh sông thẳng thiên địa trường kiếm xuất hiện, trên thân kiếm hào quang dường như quang trụ tiếp dẫn thiên địa. Một kiếm hạ xuống, đối diện kia một rừng cây. Tiểu hắc lo lắng giống to, mà vào lúc này, Lục Phàm thanh âm của từ trong rừng vang lên. Đạo quang sư tôn, ngừng tay. Nghe được Lục Phàm thanh âm của, đạo quang sư tôn thoáng chốc sửng sốt, cuống quýt tán đi trong tay lực lượng. Có thể coi là như vậy, ước chừng nhỏ 10 lần cự kiếm vẫn có mấy chục trượng dài, thoáng chốc hạ xuống. Âm ầm nổ tại Vân Sơn truyền lên tới. Phía dưới nhất nguyên viện nội, Hàn Phong, Sở Thiên, Sở Hành, Vô Vi đám người, nhìn đạo tia sáng này, tấm tắc tán thán. Hàn Phong lắc đầu nói, không biết cái nào quỷ xui xẻo chọc tới đạo quang sư tôn. Cái này kiếm quang, ghê gớm thật, thật lợi hại. Sở Hành gào lên, đừng nói nhảm, mau chạy tới hỗ trợ, đại sư huynh ngươi phòng này còn muốn xây dựng thêm à, đều xây dựng thêm tốt mấy lần. Nhất Thanh sư tôn nhìn hào quang xuất hiện phương hướng khẽ nhíu mày. Vừa kiếm quang trèo tới đỉnh phong, lúc này thế nào đột nhiên yếu bớt? Là xảy ra chuyện gì sao? Mây trên đỉnh núi, kiếm quang trực tiếp đem một rừng cây chém thành bình nguyên. Kiếm quang trong, Lục Phàm cũng không có may mắn tránh khỏi, tuy rằng hắn vọt vào rừng rậm trong nháy mắt liền đem hắc bảo thiết diện thu hồi, đồng thời còn đem trọng kiếm đem ra. Nhưng đạo quang sư tôn cái này một đạo kiếm quang, hãy để cho hắn sắp gặp tử vong. Chẳng bao giờ có như thế nhất khắc, Lục Phàm cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Vô Phong trọng kiếm dựng thẳng ở trước người, giúp hắn đỡ được hơn phân nửa kiếm quang, nhưng còn dư lại, hãy để cho toàn thân hắn tiên huyết ồ ồ. Nhất Nguyên đạo quyết trang giấy nhẹ bỗng rơi vào bên người của hắn. Dù cho mạnh mẽ như thế kiếm quang, cũng không có thể đem trang giấy chém ra dù cho một điểm vết thương. Trái lại Lục Phàm tiên huyết nhuộm dần trang giấy, cả trang giấy cũng bắt đầu biến đỏ, trang giấy một chữ tại trong huyết dịch, cũng có vẻ càng thêm đen nhánh cùng sâu sắc. Sau một khắc, trong trang giấy chợt một đạo bạch quang tiến nhập Lục Phàm trong cơ thể. Trên tờ giấy một chữ thoáng chốc thay đổi ảm đạm, một trận gió thổi qua, bay tới một bên. Lục Phàm. Đạo quang sư tôn bật người bay tới. Thấy cả người tiên huyết Lục Phàm, đạo quang sư tôn tim như bị đào cắt. Hắn lại có thể ngộ thương rồi đệ tử của mình, nếu như Lục Phàm đã chết, hắn đem hối hận cả đời. Đi tới Lục Phàm trước mặt, đạo quang sư tôn đem mình cương kình vội vã rót vào Lục Phàm trong cơ thể. Ban đầu đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Lục Phàm, lúc này thân thể tiếp thu được đạo quang sư tôn bàng bạc cương kình, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Lục Phàm tăng háng một cái, phun ra một ngụm tiên huyết. Hoàn hảo, hoàn hảo, chỉ là trọng thương, không chết. Đạo quang sư tôn ám thở phào một cái, Lục Phàm vết thương trên người hắn còn có thể trị liệu. Cương kình bao phủ Lục Phàm, chậm rãi, Lục Phàm trôi lơ lửng ở đạo quang sư tôn trước mặt. Tiểu Hắc cũng chạy tới, đúng đạo quang sư tôn không ngừng la hét, thậm chí còn xông lên trước cắn đạo quang sư tôn một ngụm. Đạo quang sư tôn tức giận râu mép đều sai lệch, nhìn tiểu 89, còn chưa phải là ngươi lung tung phóng hỏa diễm, khiến kia hắc bảo nhân chạy trốn, mới làm hại ta ngộ thương rồi Lục Phàm. Ngươi còn cắn ta, mau thả lòng miệng, ta phải cứu Lục Phàm đây. Tiểu Hắc buông ra miệng, hướng về phía đạo quang sư tôn lại một trận rít gào. Đạo quang sư tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Linh thú hộ chủ, không có cách nào. Bất quá cái kia chết tiệt hắc bảo nhân đi nơi nào. Đạo quang sư tôn quay đầu ngắm nhìn bốn phía, không có gì cả thấy. Tên kia sợ là chạy trốn, luyện khí sĩ ở giữa là có chút quỷ dị chạy trốn phương pháp, rất khó bị nắm ở. Đạo quang sư tôn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chợt thấy được trên mặt đất bay xuống Nhất Nguyên đạo quyết trang giấy. Mỉm cười. Nhất Nguyên đạo quyết, kia hắc bảo nhân trái lại không có lấy đi, như vậy cũng tốt. Nhặt lên trang giấy, đạo quang sư tôn chợt cảm giác được trang giấy có chút không đúng, phía trên một chữ ảm đạm rồi một ít. Tập trung tinh thần nữa hướng trang giấy nội nhìn lại, giữa nguyên bản kia một đạo mạnh mẽ thần hồn chi lực, lúc này chỉ còn loãng một điểm. Chết tiệt, cái kia hắc bào luyện khí sĩ, nhất định là dùng cái gì phương pháp đúng Nhất Nguyên đạo quyết trang giấy động tay chân. Bất quá cũng không quan hệ, bên trong dù sao ghi chép chỉ là Nhất Nguyên đạo quyết thứ nhất trọng mà thôi, cũng không phải trọng yếu phi thường. Tay trái dùng cương kình nâng Lục Phàm, tay phải bắt lại tiểu hắc, đạo quang sư tôn bay thẳng lên, hướng về Nhất Nguyên viện nội bay đi. Giây lát, đạo quang sư tôn tại Nhất Nguyên viện xa xuất hạ. Hàn Phong đám người liếc mắt liền thấy được trọng thương Lục Phàm, thiên lập tức, một đám người trực tiếp vây quanh. Lục Phàm sư đệ. Lục Phàm sư đệ. Đây là có chuyện gì, ai làm? Đạo Quang sư tôn sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, một cái hắc bảo nhân làm. Lục Phàm bây giờ trạng huống có điểm kém, các ngươi đưa hắn mang trở về phòng để nằm ngang nằm xong, sau đó cho hắn này hạ viên đan dược kia. Đạo Quang sư tôn từ tay háo trong lấy ra một lọ đan dược. Bên trong là tốt nhất chữa thương đan dược, băng hỏa lưỡng nghi đan. Mặc dù có chút nhức nhối, nhưng nghĩ đến Lục Phàm là bị bản thân ngộ thương, Đạo Quang sư tôn còn là không chút do dự đem đan dược giao cho Hàn Phong. Hàn Phong đám người liền vội vàng đem Lục Phàm mang trở về phòng, này hạ đan dược. Sau một khắc, liền có thể thấy Lục Phàm toàn thân đầu tiên là toát ra một cổ hàn khí, đông lại vết thương. Sau đó lại toát ra một cổ sóng nhiệt, bắt đầu nhanh chóng khép lại thương thế. Hiệu quả của đan dược phi thường rõ ràng, Lục Phàm hô hấp cũng bằng ổn lại. Hàn Phong đám người thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng, Hàn Phong lớn tiếng gào lên, là tên khốn kiếp nào làm, hắc bảo nhân phải không? Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn, ta không đánh chết hắn không thể. Nói xong, Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên đám người liền nghĩa phẫn điển ưng đi ra ngoài. Đạo Quang sư tôn nói, đối phương là một luyện khí sĩ. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng chỉ sợ các ngươi không bắt được. Hàn Phong lớn tiếng nói, bắt lại nói. Nhất Thanh sư tôn quay đầu nhìn về phía Vô Vi. Vô Vi vướt cái bụng đứng lên thân tới, nguyên bản trên mặt một mực có ôn hòa dáng tươi cười, lúc này không còn sót lại chút gì, nói, ta cùng Hàn Phong sư đệ bọn họ cùng đi. Yên tâm, bọn họ không có việc gì. Dám đụng đến ta sư đệ người, chính là muốn chết. Nhìn thấy được xưng là toàn bộ võ đạo học viện tính tình tốt nhất Vô Vi đều có lửa giận, Nhất Thanh sư tôn liền không ngăn trở. Tất cả Nhất Nguyên viện đệ tử toàn bộ lên núi, bắt đầu tìm kiếm cái kia nếu nói hắc bảo nhân. Nhất Thanh sư tôn nhìn Đạo Quang sư tôn nói, luyện khí sĩ. Có ngoại lai luyện khí sĩ đi tới võ đạo học viện. Đạo Quang sư tôn gật đầu nói, đúng vậy. Một người mặc hắc bảo, mang thiết diện ra hỏa. Thực lực thông thường. Nhưng có thể kháng ta toàn lực một kích bất tử, chí ít cũng có luyện khí sư tu vi. Nhất Thanh sư tôn nói, ừ, mặc dù chỉ là một cái luyện khí sư, nhưng là sự kiện. Ta đây phải đi thông chi cái khác viện lao ra hỏa, chỉ cần bọn họ đồng ý hỗ trợ, cái kia hắc bảo nhân, định không chỗ nào che giấu. Đạo Quang sư tôn gật đầu nói, ân, đi thôi. Nhất Thanh sư tôn đất bằng phẳng bay lên, trong nháy mắt đi xa. Đạo Quang sư tôn một bên vuốt râu mép của mình, Lục vừa nhìn trong phòng Lục Phàm nói, Lục Phàm à, sư tôn thật là không phải là có ý định thương ngươi. Hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại, không nên trách sư tôn a. Tiểu Hắc chạy vào phòng, tại Lục Phàm bên giường nằm hạ. Thủy ông ông mắt to nhìn Lục Phàm, nhẹ tiếng gầm nhẹ. Lục Phàm lông mi hơi run run, hắn kỳ thực đã nghe được Đạo Quang sư tôn mà nói. Thế nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tỉnh lại. Lúc này, Lục Phàm cảm giác được bản thân hãm sâu một mảnh trong bóng tối. Hắn có thể nghe phía bên ngoài thế giới tất cả mà nói, nhưng cũng không cách nào từ cái này trong bóng tối đi ra ngoài. Chợt, trước mặt của hắn có một đạo hào quang sáng lên. Như là một thanh lợi kiếm phá vỡ hắc ám, chém ra hư vô. Một cái thanh âm trầm thấp, như là vượt qua nghìn năm vạn năm mà đến. Rốt cục năm. Rốt cục không ai có thể đi tới nơi này năm. Thanh âm giàn mua. Trước mặt hào quang dần dần ngưng tụ thành một gã lao giả dáng dấp. Lục Phàm ngây ngẩn cả người, nhìn lao giả kinh hô, ngươi là ai? Lao giả cười nói, ngươi không biết ta là ai. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có ai tài năng ở Nhất Nguyên trong không gian cùng ngươi trò chuyện, muốn nói với ngươi mà nói. Ngươi chẳng lẽ không đúng luyện Nhất Nguyên quyết mà đến sao? Lục Phàm ngơ ngẩn tại chỗ, Nhất Nguyên không gian, đây là địa phương nào? Thấy Lục Phàm giật mình tại chỗ, lao giả lại cười a a lên, nói, trên người ngươi rõ ràng có Nhất Nguyên tông ấn ký, buồn cười ngươi lại có thể không biết được ta là ai. Tiểu tử kia, nói cho ngươi biết ta là Nhất Nguyên. Cũng là của các ngươi sư tổ, Nhất Nguyên Vũ Tôn. Sư tổ. Lục Phàm kinh hô thành tiếng, không dám tin tưởng. Nhất Nguyên cười nói, không sai. Chính là sư tổ. Tuy rằng không biết ngoại giới cụ thể qua bao nhiêu năm, nhưng ít ra trăm vạn năm là có. Trăm vạn năm A, cỡ nào năm tháng khá dài. Chỉ sợ ta bản tôn từ lâu thân tử đạo tiêu, giữa thiên địa, chỉ chừa này một luồng thần niệm. Lục Phàm hoàn toàn nghe không hiểu cái gì bản tôn, cái gì thần niệm. Nhìn Nhất Nguyên, Lục Phàm nói, ngươi đã sư tổ ta, dẫn ta tới này làm cái gì? Nhất Nguyên nói, không phải là ta mang ngươi tới, mà là ngươi tự hành đến đây. Ta lưu lại Nhất Nguyên đạo quyết trong, lưu lại ta một luồng thần niệm. Ngươi dùng máu tươi của mình mở ra cái này Nhất Nguyên không gian, đồng thời có luồng thứ nhất thần hồn chi lực. Dĩ nhiên là bị mang tới nơi này. Hiện tại, ta đem truyền thụ ngươi Nhất Nguyên đạo quyết thứ nhất trọng. Ngươi nếu có không biết vấn đề tận khả năng hỏi ta. Lục Phàm nở nụ cười, nguyên tới nơi này là nhất nguyên đạo quyết truyền thụ không gian. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không biết hỏi, thần hồn chi lực, đây là cái gì? Ta thế nào không nhớ rõ ta có này lực lượng? Nhất nguyên nói, ngươi không biết sao? Vậy ngươi xem mình bây giờ a. Lục Phàm túi đầu nhìn lại, chỉ một thoáng thấy thân thể mình lại là một đoàn nho nhỏ quan điểm. Chương 66, luyện tập. Đây là có chuyện gì? Lục Phàm kinh hô thành tiếng. Nhất Nguyên cười nói, sơ cấp nhất thần hồn chi lực chính là như vậy. Nếu như ngươi có thể đem thần hồn chi lực tu luyện tới ngũ trọng đã ngoài, là được cùng ta một dạng, đem thần hồn ngưng tụ thành người hình. Lục Phàm nói, thế nhưng ta là thế nào thay đổi thành như vậy? Ta hoàn toàn không có ấn tượng. Nhất Nguyên nói, thật không có ấn tượng sao? Cương kình hóa thần hồn, muôn vàn khó khăn, qua huyết hải, đưa sinh tử, sức hóa tước, hướng thần tiêu. Lục Phàm tỉ mỉ suy tư về, lẩm bẩm nói, huyết hải, sinh tử. Ta trái lại thiếu chút nữa bị người đánh chết. Nhất Nguyên nói, cái này là được rồi, sắp gặp tử vong chi cảnh, dễ nhất luyện thành thần hồn. Lúc đầu ta chính là tại gần chết chi cảnh bồi hồi mấy trăm lần, sáng chế thần hồn chi lực. Chỉ tiếc, thần hồn chi lực tuy mạnh, lại vẫn là không cách nào đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích. Có lẽ chỉ có đem cương kình cùng nguyên khí dung hợp, khả năng sáng tạo ra có thể siêu thoát hết thể lực lượng. Chỉ là, ta sợ là không làm được. Người thừa kế của ta, nếu có một ngày, ngươi có thể đem thần hồn chi lực luyện tới đỉnh phong, ngươi có thể đi thử xem đem nguyên khí cũng dung lấy thần hồn chi lực nội. Ta không hoàn thành tâm nguyện, hy vọng ngươi tài năng ở một ngày kia hoàn thành. Nhất Nguyên thanh âm trong mang theo vô tận tiếc nuối. Lục Phàm hơi sừng sờ, cương kình cùng nguyên khí triệt để dung hợp. Đây không phải là chính là của hắn cương khí sao? Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn người mang cương khí duyên cớ, cho nên hắn mới có thể tại một lần sắp gặp tử vong chi cảnh, ngưng luyện ra thần hồn chi lực. Không có cho Lục Phàm dư thừa suy tính thời gian, sau một khắc, Nhất Nguyên thanh âm của vang lên. Tiếp thu ta hoàn thành truyền thừa a. Một đạo hào quang phong tới, Lục Phàm thiên lập tức cảm giác được linh hồn của chính mình đều phải bị đánh nát. Sau một khắc, vô số tin tức, tranh vẽ dường như mảnh nhỏ thông thường trào vào Lục Phàm trong đại não. Toàn bộ Nhất Nguyên không gian cũng bắt đầu tan vỡ, thuộc về Lục Phàm thần hồn lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Ý thức dần dần tiêu thất, Lục Phàm tiến nhập sâu tầng thứ giấc ngủ trong. Tại mộng cảnh của hắn nội, một vị bạch y thắng tuyết, tiên phong đạo cốt lão giả cả cùng vô số kinh khủng yêu ma hoang thú đại chiến. Lão giả mỗi một lần xuất thủ, đều mang kinh khủng thanh uy, thiên địa tại vỡ nát, cao vóc sơn mạch bị phá hủy, dòng sông nghịch chuyển, lũ lụt sông về thương khung. Bao phủ tại lão giả trên bàn tay thần hồn chi lực, cường đại, uy nghiêm, ví như hủy diệt chi quang. Lục Phàm như là lục người đứng xem, lặng lặng nhìn toàn bộ, cảm thụ được thần hồn chi lực bá đạo sức chiến đấu, nhận thức đến thần hồn chi lực ứng dụng. Trong cơ thể cương khí tự hành chạy vòng vo, Lục Phàm ngưng luyện ra kia một luồng sợi thần hồn chi lực, bắt đầu ngâm vào Lục Phàm toàn thân. Hắn cương khí của toàn thân vào giờ khắc này giống như là một chậu dầu vẩy vào hừng hực trong ngọn lửa, thoáng chốc bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản trong suốt cương khí giờ khắc này hóa thành ngũ sắc, đây là thuộc về luyện khí sĩ nguyên khí màu sắc, đại biểu cho thiên địa ngũ hành. Sau đó, thuộc về cương kình bạch sắc cũng bắt đầu xuất hiện, sáu loại nhan sắc lẫn nhau chiếu rọi, bắt đầu xoay tròn. Cầm xoay tròn đạt được mức nhất định thời điểm, một luồng sâu sắc hắc xuất hiện. Bóng tối nhan sắc, coi như người hồn phách. Theo hắc sắc xuất hiện, cương khí vận chuyển chậm chậm lại. Đại biểu cho nguyên khí ngũ hành hóa thành một cái tiểu ngũ hành trận pháp, rơi vào rồi Lục Phàm trong đan điền. Mà kia hắc bạch hai sắc bắt đầu đan vào một chỗ, dần dần đi lên trên, một mực lên tới Lục Phàm trong đầu, mới chậm rãi dừng lại. Hắc bạch hai sắc lại có thể hợp thành một cái hồn viên âm dương trận, tản ra nồng nặc hắc bạch hào quang. Trong đan điền ngũ hành trận pháp cùng trong đầu hắc bạch âm dương trận phân biệt rõ ràng, nhưng theo bọn họ vận chuyển, cũng bắt đầu đồng thời sản sinh trong suốt lực lượng. Lực lượng hóa thành giọt nước mưa, tại trong kinh mạch giao hòa. Giọt nước mưa trong suốt chất chứa vô hạn lực lượng, nếu như không ai có thể rạch ra Lục Phàm kinh mạch, tỉ mỉ quan sát cái này giọt nước mưa, liền có thể thấy giọt nước mưa trong đẹp mắt thất sắc quan mang. Trong giấc ngủ say Lục Phàm cũng không có nhận thấy được thân thể mình biến hóa, một cổ không gì sánh được mạnh mẽ, uy nghiêm khí tức tại Lục Phàm trên người xuất hiện. Chỉ một thoáng, toàn bộ võ đạo học viện cường giả đều trong lòng có cảm ứng. Quay đầu, tất cả cường giả đều nhìn phía bầu trời xa xăm. Bọn họ không biết cổ lực lượng này đến từ nơi nào, nhưng bọn hắn biết có cổ lực lượng này nhân, tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ. Võ đạo học viện chính điện trong, viện trưởng chậm rãi bay lên. Lực lượng đáng sợ, là thần binh xuất thế, hay là có người đột phá đến rồi âm dương cảnh. Viện trưởng nhíu chặt chân mày, tỉ mỉ suy tư một phen, tiếp theo lẩm bẩm nói, không đúng. Âm dương cảnh võ giả cũng không có như vậy khí tức. Rốt cuộc là cái gì? Trong bầu trời, đang ở người đi đường Nhất Thanh Sư Tôn bỗng dưng dừng lại thân ảnh. Lực lượng thật là đáng sợ, võ đạo học viện gần nhất là thế nào, chẳng lẽ có cường giả bắt đầu đánh võ đạo học viện chủ ý sao? Không được, hay là trước đi chính điện, tìm được viện trưởng. Nhất Thanh Sư Tôn nhanh hơn tốc độ phi hành, thân ảnh ở trên trời trong nháy mắt tiêu thất. Nhất Nguyên Viện Nội, Đạo Quang Sư Tôn trực tiếp vọt vào Lục Phàm gian nhà. Ánh mắt chung quanh quan sát, Đạo Quang Sư Tôn cau mày nói, quái sự, từ đâu tới lực lượng cường đại. Nữa nhìn chăm chú nhìn về phía Lục Phàm, Đạo Quang Sư Tôn đột nhiên phát hiện Lục Phàm vết thương trên người thì đã khép lại hơn phân nửa. Cười khẽ hai tiếng, Đạo Quang Sư Tôn cười nói, khôi phục năng lực cùng hoang thú một dạng, không uổng công ta cho ngươi này tiếp theo viên thuốc. Lục Phàm, ngươi muốn tỉnh, ta tiểu truyền cho ngươi một ít chân chính lợi hại vũ kỹ. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ không quái sư tôn ta. Lục Phàm coi như nghe được Đạo Quang Sư Tôn mà nói, lông mi hơi chuyển động. Đạo Quang Sư Tôn nhất thời thanh âm lớn một ít nói, ngươi có thể nghe được. Ha ha, có thể nghe được tốt nhất. Nếu muốn học cao thâm vũ kỹ, cũng nhanh mau tỉnh lại a. Lục Phàm lông mi lại chuyển động. Đạo Quang Sư Tôn tiến lên, tại Lục Phàm trong cơ thể rót vào một đạo cương kình, giúp đỡ Lục Phàm khôi phục nhanh hơn thương thế, sau đó chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài. Tiểu Hắc một mực phía dưới ngẩng đầu nhìn Đạo Quang, cũng chỉ có Tiểu Hắc biết vừa kia khí tức mạnh mẽ từ đâu mà đến. Hướng về phía Đạo Quang Sư Tôn bóng lưng nhe răng trợn mắt, Tiểu Hắc quay đầu nhìn Lục Phàm con ngươi không ngừng chuyển động. Đông dưng, Tiểu Hắc kêu nhỏ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Lục Phàm trong cơ thể, tại Lục Phàm trên cánh tay của hóa thành một cái hắc long trùng quanh chạy. Mà Lục Phàm trong cơ thể cương kình thì không bị khống chế bắt đầu chạy về phía cánh tay phải của hắn. Hắc long tại trong kinh mạch du động, đạt được Lục Phàm cương khí tư nhuận, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Một tiếng sảng khoái than nhẹ tựa hồ từ Lục Phàm cánh tay của trong vang lên. Ba ngày sau, bên hai truyền đến ầm ĩ chi thanh, Lục Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tựa hồ ngủ một vạn năm lâu, mở ra hai mắt đống nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh quang, phá vỡ không khí. Trước mắt thế giới tựa hồ cũng thay đổi có chút không giống, toàn bộ thiên địa cũng như cùng bức họa cuộn tròn thông thường tại run run, tựa hồ chỉ cần Lục Phàm vươn tay nhẹ nhàng đâm một cái. Cái này dường như bức họa cuộn tròn thế giới là có thể bị đâm ra một cái động tới. Hô! Lục Phàm sâu đậm thở ra lục ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Bên giường nằm Tiểu Hắc, trước cửa bày đặt hắn vô phong trọng kiếm. Lục Phàm nhìn Tiểu Hắc khẽ nhíu mày, lẽ nào hắn lần này đã hôn mê thật lâu sao? Vì sao Tiểu Hắc thoạt nhìn chỉnh lại lớn một vòng, hơn nữa đầu của nó trên hơi hở ra hai cái tiểu quả cầu thịt là cái gì? Lục Phàm sờ sờ Tiểu Hắc đầu lớn, Tiểu Hắc thì lẻ lưỡi nhào lên chính là vừa thông suốt manh liếm. Thằng đem Lục Phàm liếm vẻ mặt đều là nước bọt. Lục Phàm đem Tiểu Hắc đẩy ra, cả sửa lại một chút y phục, đi ra cửa phòng. Phía ngoài ánh nắng có chút chói mắt, Lục Phàm hơi híp mắt lại. Ha ha, Lục Phàm sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh. Ba ngày, ngươi cùng lợn chết một dạng ngủ ba ngày. Hàn Phong sư huynh kia công áp tảng vậy thanh âm truyền đến. Lục Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình vài cái sư huynh đều ở trong viện. Y đến chỉnh tề, vẻ mặt mạt một bả. Nhất Thanh sư tôn, Đạo Quang sư tôn cũng ăn mặc một thân quần áo mới, ngồi tại cái ghế bên cạnh trên. Nhất Thanh sư tôn cười nhìn Lục Phàm nói, "Lục Phàm, ngươi trọng thương mới vừa khỏi bệnh, bên này ngồi đi." Lục Phàm có chút không biết rõ sở trạng huống, lên tiếng hỏi, "Sư tôn, ta ngủ đã bao lâu?" Nhất Thanh sư tôn cười nói, "Ba ngày mà thôi, không tính là thật lâu. Lấy ngươi ngày đó bị thương tới xem, ngươi ngủ tiếp trên 30 ngày đều là phải." "Lục Phàm, ngươi phải cảm ơn Đạo Quang sư tôn." Là hắn cho ngươi một khỏa cứu mạng đan dược. Lục Phàm quay đầu sắc mặt quái dị nhìn về phía Đạo Quang sư tôn, hắn nhớ tới bản thân là thế nào bị thương. Đạo Quang sư tôn sắc mặt xấu hổ, nói, không cần cảm tạ, Lục Phàm lại đây ngồi đi. Ngươi tỉnh lại thời gian vừa vặn, hôm nay có thể là chúng ta Nhất Nguyên viện nhận chiến thời gian. Nói xong Đạo Quang sư tôn môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Lục Phàm nói, Lục Phàm, ta ngộ thương chuyện của ngươi thì không cần nói. Chờ chút ta truyền cho ngươi mấy bộ địa cấp vũ kỹ. Sự tình cứ định như vậy đi. Lục Phàm nháy vài cái ánh mắt, mấy bộ địa cấp vũ kỹ, nghe cũng rất có sức dụ dỗ. Nhỏ không thể xét gật đầu, Lục Phàm tại Đạo Quang sư tôn bên cạnh ngồi xuống. Đạo Quang sư tôn thấy Lục Phàm đồng ý, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cái này trương lão mặt coi như là bảo vệ. Lục Phàm cau mày nói, nhận chiến. Nhận của người nào chiến? Hàn Phong sư huynh cả tiếng gào lên, đương nhiên là nhận học viện khác những tên khốn kiếp kia chiến. Đám người này hàng năm lúc này cũng sẽ tới trên mấy nhóm, nói là tới so tài. Kỳ thực chính là tới tìm chúng ta luyện tập. Lục Phàm sư đệ, ngươi ở đây cạnh nhìn cho thật kỹ, năm nay ta nhất định muốn cho đám hôn đản kia ra cái đại xấu. Đoán chừng lúc này bọn họ mau tới đi. Lục Phàm vẫn còn có chút không giải thích được, đại sư huynh Vô Vi lúc này rời cái cực lớn cái ghế ngồi qua đây, cười nhìn Lục Phàm nói, Lục Phàm, ngươi là năm nay mới đến Nhất Nguyên viện. Không biết tình huống. Học viện bài vị chiến ngươi biết chưa? Lục Phàm nói, cái này ta biết. Lẽ nào học viện bài vị chiến là hôm nay bắt đầu sao? Đại sư huynh vuốt cái bụng nói, đây cũng không phải. Học viện bài vị chiến còn 2 tháng mới bắt đầu đây. Hôm nay chỉ là những thứ kia muốn tham gia học viện bài vị chiến nhân, tới tìm ta môn luyện tập mà thôi. Lục Phàm nói, luyện tập, nói như thế nào? Đại sư huynh nói, học viện bài vị chiến quy củ là chỉ có thể có bài danh thấp học viện khiêu chiến bài danh cao học viện. Từng học viện cắt ra 5 người nên chiến, 3 cục lưỡng cậy. Mà chúng ta nhất nguyên viện bài danh sau cùng, ban đầu chỉ có chúng ta đi khiêu chiến người ta không ai nhà khiêu chiến chúng ta. Nhưng học viện khác nhân, hoặc là vì diếu võ dương oai, hoặc là vì khiêu chiến nóng người, cũng sẽ tới nhất nguyên viện luyện tay một chút. Bọn họ sẽ không tại học viện bài vị chiến thời gian tới, đều là sớm đến, đánh xong đã đi. Thắng là phải, thua cũng không rơi học viện bài danh. Lục Phàm cười nói, cho nên chúng ta nhất nguyên viện là được bọn họ luyện công tảng đá. Đại sư huynh nói, mà nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng quả thực chính là như vậy. A, ngươi xem, bọn họ tới. Nói, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ thiên không bay tới, nhất nguyên viện tất cả mọi người híp mắt lại. Chương 67, lực lượng tăng vọt. Bóng người theo gió mà rơi, 3 gã thiếu nữ, 3 gã nam tử, tổng cộng 6 người. Dẫn đầu một gã khuôn mặt thanh tú nam tử, thoạt nhìn chừng 30 niên kỷ kỷ, dáng người thon dài, bên hông nhất bả trường kiếm, tay trái mang theo một quả bạc giới. Đi theo phía sau nam tử nam nữ, đều y đến đẹp đẽ quý giá, hình dạng nhất đẳng. Lục Phàm chợt nhìn thấy trong đó còn người quen, kia đứng ở sau cùng nữ tử, không phải là hồi lâu không gặp Trương Nguyệt Hàm sao. Lục Phàm khẽ nhíu mày. Đây là nhất nguyên viện A, thoạt nhìn thật cùng chuồng lợn không có gì khác nhau. Đứng ở Trương Nguyệt Hàm bên người nữ tử nhíu mày lên tiếng nói. Che miệng mũi, coi như hô hít một hơi nhất nguyên viện không khí, cũng đủ để cho nàng ngã xuống đất hôn mê. Lời của nàng, nhất thời khiến Hàn Phong đám người sắc mặt đen xuống. Nhất nguyên viện tương đối cái khác viện quả thực nhỏ một chút, nhưng không tới phiên đám người này vũ nhục. Trong lúc nhất thời, Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên đều mắt mang hàn mang. Ngay cả một mực cười ha hả đại sư huynh, lúc này đều dáng tươi cười thoáng thu liễm. Dẫn đầu nam tử phất tay khiến nữ tử không nên nói lung tung. Ngẩng đầu liền đối với Nhất Thanh sư tôn, Đạo Quang sư tôn ôm quyền cất cao giọng nói, "Nhất Thanh, Đạo Quang, đã lâu không gặp." Nhất Thanh sư tôn, Đạo Quang sư tôn tựa hồ đối với nam tử này không có hảo cảm gì. Thấy nam tử theo chân bọn họ chào hỏi, hai người cũng không có đứng dậy ý tứ. Nhất Thanh sư tôn lạnh nhạt nói, "Lang Kiếm, đừng nói những lời khách sáo này. Cái này chính là các ngươi Phiêu Miểu viện đệ tử a, thoạt nhìn mỗi người đều là tiểu nhân bản, không trách địa nha." Nhất Thanh sư tôn mà nói nhất thời khiến Hàn Phong đám người nở nụ cười. Nhất là Hàn Phong cười phi thường khuyết trương, khiến theo Lang Kiếm tới cả trai lẫn gái sắc mặt đen xuống. Lang Kiếm cũng khẽ nhíu mày, cái này giúp Nhất Nguyên viện lão gia hỏa thật là không tán thưởng. Mình cùng bọn họ khách sáo, bọn họ lại còn dám lớn lối như vậy. Thật không nghĩ ra viện trưởng làm sao sẽ khiến người như thế tiếp tục tại võ đạo học viện thiết lập phân viện. Lang Kiếm thân sau, một gã mắt tam giác nam tử nói, đã sớm nghe nói Nhất Nguyên viện người to mồm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời ấy không uổng. Trương Nguyệt Hàm nghe vậy khẽ nở nụ cười, dáng tươi cười xinh đẹp kinh người, nhường ra tiếng nam tử cũng hơi ghé mắt, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không cần nhiều lời, đây cũng là một cái Trương Nguyệt Hàm váy hạ nhân. Lục Phàm khỏe miệng vung lên dáng tươi cười, trước mắt khinh thường. Hàn Phong tức miệng mắng to, lão tử chính là thô nhân làm sao vậy? Ngay của ngươi tổ tiên bản bản, còn ỉu to cho ngươi xem. Nói, Hàn Phong trực tiếp ném một cái đen nhánh gì đó đi qua. Phình một tiếng. Một cái vòng tròn hình sắt khó chịu đống nhiên nổ tung, từ bên trong phóng xuất thỉ khói mù màu vàng. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ ràng là cái gì, ngay sau đó một cổ mùi thối xông vào mũi, Lục Phàm đều bật người nín thở. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên đám người như là sớm có chuẩn bị, cầm một gốc cây dược liệu đặt ở trước mũi, tất cả khói mù bật người vòng qua. Trương Nguyệt Hàm cùng một gã khác nữ tử suýt nữa bị hun hôn mê bất tỉnh. Còn là Lang Kiếm phản ứng cấp tốc, ngay cả vứt ý tay áo đem khói mù tản ra. Đây là cái gì? Lang Kiếm giống to hơn lên tiếng nói. Hàn Phong cười nói, cái này gọi là hoan nghênh quang lâm, chúng ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị thứ tốt, mùi vị không tệ à. Ta đây còn có một chút, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói xong, Hàn Phong lấy ra một đống màu đen tiểu cầu. Lục Phàm thấy những tiểu cầu này thần sắc lần ra. Mấy thứ này hắn thấy qua, Hàn Phong sư huynh tiểu ưa thích nghiên cứu cái này tiểu đồ chơi, hầu như bày đầy phòng của hắn. Ban đầu Lục Phàm còn tưởng rằng đây là ám khí gì đây. Không nghĩ tới lại là làm cái này dùng. Nhất Thanh sư tôn mang trên mặt hắc khí. Cái này Hàn Phong, người ta nói ngươi to mồm, ngươi còn tiểu thực sự muốn vẩy phân cái mùi này, thực sự cùng phân và nước tiểu giống nhau như lúc. Nhất Thanh sư tôn hét lớn, Hàn Phong, không muốn làm mấy thứ này. Hàn Phong đang chuẩn bị đem đồ trên tay đều văng ra đây. Nghe được Nhất Thanh Sư Tôn mà nói, vội vã dừng lại động tác. Lang kiếm đoàn người, vội vã lui về phía sau vài bước. Nhìn Hàn Phong đám người, tựa như cô gái đàng hoàng gặp được xú danh chiêu đến lưu manh, đơn giản là có xa lắm không muốn lui bao xa. Đạo Quang Sư Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Được, hôm nay như thế nhất áo. Chờ trở lại cái này giúp Phiêu Miểu viện nhân nhất giải, bọn họ Nhất Nguyên viện lại phải nổi danh. Nhất Thanh Sư Tôn hướng về phía Hàn Phong trừng mắt, Hàn Phong bất đắc dĩ đem trên tay cầu đều bông. Nhất Thanh Sư Tôn trợn mắt nói, còn gì nữa không? Hàn Phong liếc mắt, run lên bào tử, nhất đống lớn đồ nổn ngang toàn bộ rơi trên mặt đất. Lục Phàm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hiện lên u quang ngân châm, tràn đầy màu đỏ dịch thể đổ trùy thủ còn mấy cái chai màu sắc rực rỡ gì đó, thật xa đã nghe đến tánh tưởi. Mấy thứ này phủ kín Hàn Phong dưới chân của. Lang kiếm đám người nhìn một trận ác hàn. Lúc này bọn họ có chút hối hận theo Lang kiếm đạo sư tới Nhất Nguyên viện. Cái này Nhất Nguyên viện ra hỏa, xác định là chính phái võ giả sao. Sở Hành, Sở Thiên cũng làm không biết Hàn Phong, hướng đứng bên cạnh dừng lại. Vẫy tay, Đạo Quang Sư Tôn nói, Lang kiếm, ngươi không phải là mang theo môn hạ đệ tử tới luyện tập sao? Mau nhanh làm xong coi như. Lang kiếm khẽ cắn môi, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đào Hành, ngươi tới trước. Không biết Nhất Nguyên viện vị ấy học viên nghĩ tiến lên đây luận bàn tỉ thí. Bị điểm đến danh Đào Hành thân thể một trận, đi lên trước tới. Nhìn Hàn Phong, Đào Hành lớn tiếng nói, ta không muốn cùng người kia so, ta không muốn cùng hắn so. Các ngươi tùy tiện đổi cá nhân đi lên. Hàn Phong cười nói, không muốn so với ta. Ta còn lười với ngươi so đây. Sở Hành Sở Thiên hai người liếc nhau, sau đó, Sở Hành đi ra, nói, ta đến đây đi. Xin chỉ giáo. Đào Hành hừ lạnh một tiếng, rút ra bản thân binh khí, một thanh tử quang loan đao. Sở Hành lấy ra kiếm của mình, hai người dọn xong tư thế, khí thế bốc hơi. Phiêu Miểu viện các học viên có vẻ đều rất có lòng tin, phảng phất Đào Hành thắng chắc một dạng. Trương Nguyệt Hàm ánh mắt một mực rơi vào Lục Phàm trên người của, lúc này hô lôi kéo bên cạnh cánh tay của nam tử, nói, sư huynh, hôm nay ngươi có thể nhất định phải giúp ta hết giận. Bị kêu là sư huynh nam tử cười nói, yên tâm, nếu tới, tiểu khẳng định giúp ta hết giận, chính là tên tiểu tử kia phải không? Hắn ngày lành chấm dứt. Lục Phàm coi như nghe được có người ở nói mình, quay đầu hướng về Trương Nguyệt Hàm phương hướng vừa liếc nhìn. Như thế liếc mắt, Lục Phàm thấy được Trương Nguyệt Hàm trong mắt làm cho oán hận cùng ác độc. Bên cạnh đại sư huynh chợt quay đầu nói, Lục Phàm, ngươi cùng nàng kia có cựu oán sao? Ta thật là nhớ nghe được bọn họ muốn đối phó ngươi. Lục Phàm gật đầu nói, tính là có chút thù hận a. Đại sư huynh cười nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết? Chờ chút chỉ sợ bọn họ hội chuyên môn chỉ ra tìm ngươi phiền toái. Lục Phàm lắc đầu nói, cảm tạ đại sư huynh, nhưng ta nghĩ ta mình có thể giải quyết. Nói như vậy đến, Lục Phàm cảm giác một chút trong cơ thể mình tình huống. Từ bắt đầu tỉnh lại, hắn còn một mực không có điều tra một chút tình huống của mình. Nhắm mắt lại, tiến vào bên trong coi trạng thái, đông dưng, Lục Phàm lại càng hoảng sợ. Hắn lực lượng trong cơ thể làm sao sẽ như thế tràn đầy, kia như nước chảy vậy trong suốt lực lượng ở trong người lưu động, Lục Phàm thậm chí có thể nghe được trong cơ thể mình chuyển tới chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy. Mở hai mắt ra, hơi sử dụng lực lượng này, Lục Phàm liền cảm giác được chung quanh thiên địa chi lực điên cuồng vọt tới. Trong cơ thể đan điền cùng trong đầu đồng thời sáng lên hào quang. Một đạo ngũ hành trận, một đạo âm dương trận, hào quang bắn ra bốn phía. Lục Phàm ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lấy khẳng định là lực lượng của hắn trở nên so nguyên lai mạnh mẽ nhiều lắm. Hắn hiện tại rốt cuộc là nội cương ngũ trọng, còn là lục trọng. Lục Phàm cũng không rõ lắm. Chương 68, đánh một trận thắng. Cương kình như hồng, có phong trận nổi lên, chiến đấu bắt đầu. Kiếm quang cuộn trào mãnh liệt, Sở Hành cũng không phải khách khí, đi lên trực tiếp đoạt xuất thủ trước, nhất bả trường kiếm biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Đào Hành tay cầm tử quang loan đao, nghiêm nghị không sợ. Nhìn hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, Đào Hành cương kình che thân. Tử hoa hộ thể. Một tiếng quát nhẹ, từ Đào Hành trong tay tử quang loan đao bên trên phóng xuất ra mấy đạo tử sắc vầng sáng rót vào hắn cương kình trong. Chỉ một thoáng, Đào Hành cương kình đều hóa thành xanh tím, Sở Hành trường kiếm đánh vào Đào Hành trên người của, chỉ nghe một mảnh kim thạch tấn công âm hưởng. Đinh đinh đang đang. Sở Hành kiếm bỗng dưng dừng ở Đào Hành trước ngực. Kiếm hơi có chút hố lượng, Sở Hành khẽ nhíu mày. Kiếm của hắn lại có thể đâm vào Đào Hành cương kình một tấc sau đó sẽ thấy cũng vô pháp đi tới. Đào Hành hừ lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn. Thiếp ta một chiêu. Tử quang loan đao đống nhiên chém ra, chỉ nghe một tiếng ưng hí thú giống. Thanh âm ở trong không khí mang theo cuộn sóng, khuyết tán mà ra. Sở Hành toàn thân nao nao, ngay cả đạp vài bước lui về phía sau. Âm ba vũ kỹ. Bên cạnh đại sư huynh kinh ngạc nói. Lục Phàm khẽ nhíu mày. Âm ba vũ kỹ thế nhưng ít lưu ý vũ kỹ, luyện phức tạp phiền phức không nói, còn rất hao tổn cương kình. Bất quá cái này đào hành rõ ràng không phải là dựa vào chính mình cương kình phóng thích ra âm ba vũ kỹ, chắc là trên tay hắn tử quang loan đào cố. Thừa dịp Sở Hành cái này ngẩn ra công phu, đào hành vẫn như cũ nhu trên người trước. Cước đạp thất tinh, như mộng như ảo, thân pháp tựa như điện. Loan đao mang theo một mảnh lại một phiến màu tím hào quang, giống nhu đầy trời hào quang đem Sở Hành ép liên tiếp lui về phía sau. Lang kiếm nở nụ cười, khoe miệng nâng lên độ cung tràn đầy đắc ý. Bài danh thấp học viện thực lực quả nhiên không được, không rõ vì sao Ngộng Vân sư tôn khi hắn dẫn người trước khi tới, còn chuyên môn nhắc tới tỉnh hắn cẩn thận. Hoàn toàn không có cần thiết này nha. Bất quá đào hành thực lực quả nhiên là càng ngày càng mạnh, như thế thực lực nói vậy tại học viện bài danh chiến thời điểm cũng có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Sở Hành đã bị đào hành không gián đoạn công kích bao phủ, một đạo lại một nói hào quang trong, hoàn toàn không thấy Sở Hành thân ảnh. Phiêu Miểu viện đệ tử, khác không được, thân pháp năng lực né tránh tuyệt đối có 102 cửu đại phân viện. Đào hành hiện đang sử dụng thân pháp, đó là Phiêu Miểu viện truyền lại cước đạp thất tinh. Một khi sử dụng, né tránh như tinh thần biến hóa, nếu như đào hành có thể đem thân pháp này luyện tới đỉnh phong, còn có thể biến ảo ra 7 đạo tàn ảnh đang công kích, không thể bảo là không lợi hại. Hàn Phong, Sở Thiên hai người đều thấy khẩn trương. Chậm rãi, Hàn Phong đi tới đại sư huynh bên cạnh nói, đại sư huynh, người nhãn lực tốt. Sở Hành có đúng hay không không được. Đại sư huynh cười a a trả lời, Hàn Phong sư đệ, người đúng tam sư đệ chút lòng tin này cũng không có sao. Yên tâm, tam sư đệ ổn rất, nữa mang xuống sợ là cái này họ đào ra hỏa, phải thua. Hàn Phong vui vẻ nói, là thế này phải không? Lục Phàm ở bên cười nói, đại sư huynh nói không sai. Sở Hành biểu hiện nhìn trên mặt tới rơi xuống hạ phòng, nhưng trên thực tế kiếm pháp có công có thủ, phòng thủ kiên cố. Không nên nhìn kia đào hành liên tiếp công mấy trăm chiêu. Nhưng trên thực tế nhất chiêu cũng không đánh trúng. Trái lại Sở Hành đánh trúng hắn ba kiếm, a, không, bây giờ là tứ kiếm. Lục Phàm mà nói vừa nói xong, đại sư huynh, Hàn Phong sư huynh, Sở Thiên sư huynh, thậm chí bên cạnh nhất Thanh sư tôn cùng Đạo Quang sư tôn đều kinh ngạc nhìn hắn. Bị vây xem Lục Phàm lại càng hoảng sợ, nói, các ngươi làm sao vậy? Hàn Phong sư huynh lớn lên đến miệng nói, Lục Phàm sư đệ, ngươi lại có thể thấy rõ toàn bộ, ngươi có thể thấy rõ mỗi một kiếm, thiên nột, ánh mắt của ngươi là thế nào lớn lên? Mau nhanh khu xuống tới cho ta nhìn nhìn. Nhất Thanh sư tôn cũng không nhịn được lên tiếng nói, Lục Phàm ngươi thật có thể thấy rõ. Lục Phàm chất phác gật đầu, nhỏ giọng nói, lẽ nào các ngươi thấy không rõ sao? Nhất Thanh sư tôn, Đạo Quang sư tôn liếc nhau, không nói gì. Hai người bọn họ tự nhiên là có thể thấy rõ. Nhưng kia là bởi vì bọn họ tu vi xa cao cùng đào hành cùng Sở Hành. Có thể Lục Phàm có thể thấy rõ cũng có chút quỷ dị, dù sao Lục Phàm tu vi so với chi hai người này cái nào cũng không bằng. Nhất là đào hành là Phiêu Miểu viện người, còn luyện cước đạp thất tinh vũ kỹ. Ví như có thể tùy tiện bị người thấy rõ ràng mỗi một cái động tác. Kia đào hành chống lại Lục Phàm, chẳng phải là muốn bị đè xuống đất đánh. Đại sư huynh trên dưới quan sát Lục Phàm vài lần nói, Lục Phàm sư đệ, ta tự nhiên là có thể thấy rõ. Nhưng ta là dựa vào đến lưỡng trọng nhất nguyên đạo quyết tu vi, mới nhìn rõ. Chẳng lẽ, ngươi cũng luyện thành nhất nguyên đạo quyết? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn thẳng Lục Phàm. Lục Phàm sờ sờ mũi, trong đầu thoáng chốc nhớ lại về nhất nguyên đạo quyết, nhất nguyên vũ tôn tất cả. Âm thầm, Lục Phàm thử ngưng tụ một chút thần hồn chi lực. Trong cơ thể trong suốt lực lượng dũng mãnh vào đầu óc, hơi chút xoay tròn một chút, trong suốt thần hồn chi lực liền chuyển hóa đi ra. Đồng thời, ước chừng lớn mạnh 10 lần có thừa. Một phần cương khí, chuyển hóa thập phần thần hồn chi lực. Lục Phàm đều bị kinh châu. Hắn trong đầu âm dương trận, giống như là một tòa luyện đan đỉnh, tất cả tiến vào trận chúng lực lượng, đều có thể chuyển hóa thành bất kỳ lực lượng. Thử lại đến chuyển hóa, cương kình cũng không vấn đề, chỉ là đi ra đó là 20 lần cương kình. Nếu muốn dùng nguyên khí, thì trong suốt lực lượng tiến nhập ngũ hành trận dạo qua một vòng, đi ra đó là 20 lần tinh thuần vô cùng nguyên khí. Hai phe hợp nhất, đó là kia trong suốt cương khí giọt nước mưa. 20 lần chuyển hóa, tương đương với trong cơ thể hắn cái này chỉ là nội cương năm lục trọng tu vi cương khí, có thể bộc phát ra phổ thông nội cương võ giả 20 lần lực lượng. Đây là đáng sợ dường nào tăng phúc, Lục Phàm cảm giác mình hiện tại cùng ngoại cương võ giả một mình đấu đều không là vấn đề. Tầm thường ngoại cương võ giả, phỏng chừng còn đánh không lại hắn. Lục Phàm đều bị thủ đoạn của mình kinh chỉ một thoáng sửng sốt, liên tiếp nghe được Hàn Phong sư huynh ở bên thai gọi Lục Phàm sư đệ, ngươi rốt cuộc là luyện thành không có a? Lục Phàm nuốt xuống một bãi nước miếng, nói, coi như là luyện thành a. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Nhất Thanh sư tôn, Đạo Quang sư tôn đều kích động. Một bên khác, Lang Kiếm nhìn thấy Nhất Nguyên Viện mọi người kịch biến sắc mặt của, còn cho là bọn họ đã nhìn ra Sở Hành phải thua. Buồn cười, mới thua một trận tiểu khẩn trương như vậy, chớ không phải là đang cùng Đào Hành có tên học viên này, chính là Nhất Nguyên Viện mạnh nhất học viên A. Lang Kiếm cho là mình đoán được chân tướng, dáng tươi cười càng thêm nồng nặc. Khoe miệng đều nhanh liệt đến rồi cái lỗ thai can. Trương Nguyệt Hàm khẽ cười nói, Đào Hành thật lợi hại. Nhất Nguyên Viện thực lực như vậy chi kém, thật là danh xứng với thực kém coi nhất học viện. Lời của nàng chiếm được bên cạnh khác một vị nữ tử tán thành, bị Trương Nguyệt Hàm một mực lôi kéo y tay háo sư huynh cũng nở nụ cười. Thế nhưng vào lúc này, trong sân tình huống đông nhiên phát sinh biến hóa. Nhất bả trường kiếm bỗng dưng chém ra tử sắc màn sáng. Một mực bị đè nặng có Sở Hành trực tiếp một kiếm điểm vào Đào Hành tay phải khuỷu tay chỗ. Chúng. Sở Hành một tiếng quát nhẹ, trường kiếm thế như trẻ che trực tiếp xuyên thấu Đào Hành hộ thể cương kình. Đào Hành sợ ngây người, triển khai thân pháp, lôi ra ba đạo tàn ảnh nghĩ phải phản kích, nhưng sau một khắc Sở Hành kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, lại điểm vào trong đó một đạo tàn ảnh trên. Nữa chúng. Sở Hành mang trên mặt dáng tươi cười, lại một kiếm phá vỡ Đào Hành tay của cổ tay, tiên huyết chảy ra. Lục Phàm cười nói, xem ra Sở Hành đã tính ra Đào Hành thân pháp quy tích, đồng thời liền Đào Hành hộ thể cương kình nhược điểm, cùng nhau quên đi đi ra. Hàn Phong đám người lúc này mới hoàn hồn, Lục Phàm luyện thành Nhất Nguyên đạo quyết tin tức quá mức chấn cảm, khiến cho bọn họ đều thiếu chút nữa đã quên rồi lúc này Sở Hành còn đang chiến đấu. Đại sư huynh thu hồi kinh ngạc, tươi cười nói, Sở Hành sư đệ năng lực tính toán vẫn luôn rất kinh người. Chiêu thức giống nhau không muốn tại Sở Hành sư đệ trước mặt thi triển lâu lắm, bằng không chắc chắn bị hắn nhìn ra kẽ hở. Ổn chúng cầu thắng, vẫn là Sở Hành sư đệ phương thức chiến đấu. Theo đại lời của sư huynh, Sở Hành đã toàn diện triển khai phản kích. Mỗi một kiếm đều trúng đích Đào Hành các đốt ngón tay bộ vị, chỗ đó đúng lúc là Đào Hành hộ thể cương kình yếu nhất địa phương. Dựa vào trong tay tử quang loan đao tăng mạnh trôi qua hộ thể cương kình, Đào Hành vẫn luôn cho là mình cương kình cũng đủ cường, đủ cứng. Ngoại cương cảnh dưới, không có khả năng có võ giả tùy tiện phá vỡ hắn cương kình. Nhưng Sở Hành dùng kiếm trong tay, thật tốt cho hắn ở trên nhất khóa, vô luận là dạng gì cương kình đều cũng coi nhược điểm, huống chi còn là loại này dựa vào ngoại lực tăng mạnh cương kình. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có bạo phát cương kình, chỉ là dựa vào tinh chuẩn công kích, không cần thiết chỉ chốc lát. Đào Hành liền mình đầy thương tích. Lục Phàm lặng lặng nhìn, hai người chiêu thức, thân pháp đều giống như là động tác chậm một dạng tại trong óc của hắn thả về. Lục Phàm cũng không biết chính hắn một năng lực từ đâu mà đến, nhưng hắn chính là nghĩ động tác của hai người vô cùng chậm. Mỗi một kích đều trước phải mặc thấu giữa thiên địa dày đặc thiên địa chi lực, khả năng công kích được đối thủ. Lục Phàm có loại cảm giác, nếu như mỗi một kích không cần xuyên thấu thiên địa chi lực, như vậy công kích của bọn họ tốc độ chí ít sẽ tăng lên 10 lần đã ngoài. Lục Phàm trong mắt mang theo hào quang, lúc này ngay cả Lục Phàm chính mình cũng không biết, hai mắt của hắn đã trở nên có chút tà dị. Con mắt trái con ngươi tròng, mơ hồ có hắc bạch hai sắc. Mắt phải trong trắng mắt phụ cận, còn lại là lưu chuyển ngũ hành hào quang. Tuy rằng rất nhạt, không dễ thấy, nhưng quả thực chân chân thiết thiết tồn tại. Giữa sân, Đào Hành không chịu nổi, cắn chặt hàm răng, Đào Hành giơ lên tử quang loan đao, hét lớn một tiếng, tử khí đông lai. Tử quang bốc hơi, mắt thấy tiểu đại chiêu phóng xuất, nhưng sau một khắc, Sở Hành kiếm liền đánh bay trong tay hắn tử quang loan đao, liền bàn tay của hắn đều họa xuất một đạo sâu đậm vết thương. Đào Hành kêu rên một tiếng, bị Sở Hành một cước đá bay. Rơi trên mặt đất, tiếp được tử quang loan đao, Sở Hành đem đao ném về tới Đào Hành trước mặt nói, tới Nhất Nguyên Viện khiêu chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đào Hành bị tức một ngụm tâm huyết phun ra, hôn mê đi. Phiêu Miểu Viện các học viên khiếp sợ nhìn một màn này, tất cả mọi người như là ăn một con chết con chuột hợp, khuôn mặt vặn mẹo. Lang Kiếm tiến lên cho Đào Hành này tiếp theo viên thuốc. Sau đó quay đầu đúng Trương Nguyệt Hàm bên người cô gái nói, Triệu Linh, trận thứ nhì, ngươi trên. Triệu Linh cao giọng xác nhận, đại đi ra. Xem cũng không nhìn Đào Hành liếc mắt, Triệu Linh cất cao giọng nói, các ngươi ai lên. Sở Thiên nhìn Hàn Phong, Đại sư huynh cũng nhìn về phía Hàn Phong. Sau đó Nhất Thanh Sư Tôn, Lục Phàm, Đạo Quang Sư Tôn đều nhìn về Hàn Phong, liền Tiểu Hắc đều chạy tới, dương mắt nhìn Hàn Phong. Hàn Phong chỉ mình nói, ngày hắn tổ tiên bản bản A, ta lên A, nàng thế nhưng nữ. Đại sư huynh vô vô Hàn Phong bả vai nói, không sai, cũng bởi vì là nữ, mới để cho ngươi lên. Nam nhân không thể nói không được. Nói xong, Đại sư huynh, Sở Thiên liên thủ đem Hàn Phong đẩy đi ra ngoài. Chương 69, có gì không dám. Hàn gương mặt không tình nguyện, chậm chậm từ từ đem Bích Thủy Trường Thiên kiếm móc ra. Triệu Linh nhìn thấy là Hàn cùng nàng giao đấu, cũng là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tâm trầm. Đi lên 8 bước, Hàn đi lên trước, nói, này, ngươi tên là gì tới? Quên đi, ngươi nhanh lên một chút nhận thua đi. Con người của ta có nguyên tắc, không đánh nữ nhân. Bá một tiếng. Triệu Linh trực tiếp đem nhất bả trường kiếm từ tay háo chúng trở ra. Nhìn Hàn, Triệu Linh nói, chỉ ngươi cái này vô sỉ, hạ lưu, chỉ biết vẩy phấn bại hoại, còn nguyên tắc. Nói cho ai tin a, ngươi bật người cho bản tiểu thư chịu thua. Bản tiểu thư, cũng là có thể tha ngươi. Hàn móc móc cái lỗ thai, đem giấy thai từ đầu ngón tay đặt đi, nói, đó chính là không có nói rồi. Thật để cho người không tốt làm á, ta là thật không đánh nữ nhân. Tội gì tới thai? Triệu Linh cả người cương kinh dâng lên, nhìn nu nhược nàng, lại có thể cũng là nội cương thất trọng tu vi. Y khuyết bay lượn, thon dài thẳng tắp chân dài nhìn Hàn ánh mắt thẳng. Bằng tâm mà nói, Triệu Linh lớn lên không kém. Khuôn mặt tinh xảo, da thịt như tuyết. Nga hoàng sắc võ giả bào, sấn thác nàng thon dài dáng người, lồi lõm co hứng thú, đúng là cái mỹ nhân. Chỉ là của nàng miệng, thực sự vô cùng độc. Nhìn Hàn, lớn tiếng nói, rác rưởi nhất nguyên viện hỗn đản, mau cùng ta đánh một trận. Bản tiểu thư không thời gian với ngươi tự kỷ. Nghe các ngươi nhất nguyên viện không khí, ta đều nghĩ muốn hít thở không thông. Hàn mặt lạnh xuống, nói, ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể vũ nhục nhất nguyên viện. Hảo rồi, xem ra ta hôm nay là muốn phá giới. Nữ nhân, ta cũng chiếu đánh không lầm. Chậm rãi tiến lên, bích thủy trường thiên kiếm hảo quang lưu chuyển. Sở thiên sư huynh cười nói, ha ha, Hàn sư đệ sinh khí, hiểu được nhìn. Đại sư huynh vô cái bụng, khiến một thân thịt béo như sóng gợn run run, nói, đúng vậy, Hàn sư đệ đứng lên còn là rất đáng sợ, nếu như hắn dùng ra đoạt thiên kiếm quyết, ta cũng phải nhượng hắn ba phần. Nói, đại sư huynh nhìn nhất thanh sư tôn liếc mắt. Nhất thanh sư tôn liếc mắt nói, hắn nếu như dám ở nhất nguyên viện dùng đoạt thiên kiếm quyết, hắn có thể sớm tốt nghiệp lăn đi võ đạo học viện. Nhất thanh sư tôn thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn là rõ ràng chuyển vào Hàn trong lỗ thai. Hàn khuôn mặt hơi co quắp, còn chưa phải khiến dùng à, ai, khi nào khả năng triệt để thoải mái một hồi. Cái này thật vất vả luyện thành lại không cho dùng, thật để cho người cảm thấy biệt khuất. Lang kiếm đám người nghe được đoạt thiên kiếm quyết mấy chữ, đều khe nhíu mày. Đây là cái gì vũ kỹ? Bọn họ hoàn toàn không có nghe nói qua. Bất quá xem tên, giống như rất lợi hại, còn không cho dùng. Lang kiếm suy cười một tiếng, đoán chừng là không hoàn thành kiếm quyết ta. Không thì vì sao không cho dùng? Lang kiếm không cảm thấy nhất nguyên viện có ai có thể luyện thành đại uy lực kiếm pháp, đã bao nhiêu năm, nhất nguyên viện chưa từng nghe nói qua có cái gì đại uy lực công pháp. Mỗi lần học viện bài danh chiến, nhất nguyên viện đều là tùy tiện đánh một chút, nhìn thấy người ta phóng đại chiêu tiểu quả quyết nhận thua.